Chương 1116 thành không quỷ sự 2, chương 1116 thành không quỷ sự 2, Lăng Nguyệt vận chuyển thần thông, hai tay không ngừng kết ấn, một đạo pháp lực ngưng tụ thành đại thủ đánh đi lên, ý đồ ngăn cản con hung thú này. Xoẹt. Cái này nhai tí 10 phần bá đạo, trong nháy mắt đem bàn tay này xé nát, rơi xuống đất thời điểm, đại địa từng khúc rạn nứt, xuất hiện đáng sợ vết rách. Lăng Nguyệt đằng không mà lên, đến. Nàng quát khẽ một tiếng, phi tiên trong quan tượng thần kim thân lập tức hiện ra mênh mông hương hỏa chi lực, khí chất đoan trang nữ tiên hiện hiện, than nhẹ một tiếng. Sau một khắc đạo pháp này thân liền xuất hiện tại Lăng Nguyệt bên người, tiến nhập Lăng Nguyệt thân thể. Người trẻ tuổi áo trắng nhàn nhạt nhìn thoáng qua, kim thân sao? Sau một khắc, Lăng Nguyệt khí tức tăng vọt, khí chất càng thần thánh, dáng vẻ trang nghiêm, phảng phất lúc trước Hy Tuyển tiên tử trở về, ngón tay nhẹ nhàng bóp, một thanh trường kiếm hiện hiện, cầm ở trong tay, mặc kệ ngươi đến từ nơi nào, như vậy giết hại sinh linh, vì thiên địa không dung. Thiên địa? Ngươi biết cái gì thiên địa? Người trẻ tuổi áo trắng cười lạnh. Hắn thoại âm rơi xuống, phảng phất có một cỗ kỳ diệu chi lực đánh phía Lăng Nguyệt. Lăng Nguyệt trước mặt hiện hiện từng đạo thần quang ngăn cản, đồng thời có chút kinh hãi, người trẻ tuổi áo trắng này khí tức trên thân cực kỳ cường đại, cho dù là dung hợp pháp thân, nàng cũng không phải địch thủ. Chỉ bất quá Hy Tuyển tiên tử lúc này cầm bước lên kiếm quyết, từng đạo kiếm khí vung ra, trước chém con hung thú này nhai tí. Mấy chục cái hội hợp đằng sau, cùng Lăng Nguyệt tinh thần dung hợp Hy Tuyển tiên tử vậy mà không địch lại hung thú này, thả người nhảy lên, hướng chân trời bắt đi. Người trẻ tuổi áo trắng ngón tay một chút, Lăng Nguyệt phía sau lưng ầm vang nổ tung, máu thịt bé bét, rơi xuống trên mặt đất. Lúc này nàng nhìn về phía người trẻ tuổi áo trắng này, trong mắt tràn ngập chấn kinh. Nghe nói hạ giới có một cái cực kỳ ghê gớm đạo sĩ, không biết ngươi là có hay không nhận biết, người trẻ tuổi đông nhiên nói. Lăng Nguyệt tiên tử không nói một lời, trường kiếm trong tay của nàng chống đất, máu tươi nhuộm đỏ quần áo, ngươi so sánh với hắn tựa như thiên vực, ở trước mặt hắn ngươi cũng bất quá là sâu kiến bình thường. Lăng Nguyệt cười lạnh. Người trẻ tuổi áo trắng thản nhiên nói, buồn cười. Hết ngồi đáy giếng, có thể có cái gì kiến thức. Ngai tí một tiếng gầm nhẹ, muốn đánh giết đi lên, bị người trẻ tuổi áo trắng ngăn cản, hắn lạnh lùng nói ra, nghe ngươi lời này tựa hồ là nhận biết, ta cho ngươi cơ hội hướng hắn truyền âm, cho hắn biết một chút cái gì mới gọi vô địch. Lăng Nguyệt trợn mắt nhìn, nàng cũng không có truyền âm, mà là cười lạnh nói, ngươi là thiên nhân a? Các ngươi thiên nhân bị giết rất thảm, còn dám tới? Cảm giác được người trẻ tuổi kia trên thân khí tức thần thánh, nàng có chút ký ức liền nổi lên trong lòng. Người trẻ tuổi áo trắng ngón tay điểm nhẹ, vang một tiếng, Lăng Nguyệt một cái chân bị tạt nát. Sắc mặt của nàng lập tức trở nên tái nhợt, trường kiếm chống đất mới miễn cưỡng trèo chống, lung la lung lay lại đứng lên. Người trẻ tuổi áo trắng nhíu mày, ngược lại là một cái xương cứng. Lăng Nguyệt trực tiếp tế lên nhiếp hồn hồng châu, một đạo hồng quang chiếu lên, sau một khắc, nàng cả người hóa thành một đạo kiếm khí, chém về phía cái này người trẻ tuổi áo trắng, một kiếm này cực kỳ sáng chói. Người trẻ tuổi áo trắng một quyền đánh đi lên, kiếm khí ầm vang phá toái, Lăng Nguyệt thi triển cực hạn một kiếm ở trước mặt hắn tựa hồ không chịu nổi một kích, nhiếp hồn hồng châu cũng bị hắn đặt ở trong lòng bàn tay. Thiên nhân uy danh, như thế nào ngươi có thể hiểu? Người trẻ tuổi cười lạnh. Lăng Nguyệt tiên tử thân hình hiện hiện, toàn thân đẫm máu, trường kiếm trong tay bẻ gãy, chỉ bất quá nàng lại vận chuyển thần thông, lung la lung lay đứng lên. Đây là ngươi bản mệnh pháp bảo, có chút ý tứ, ta nhận. Người trẻ tuổi áo trắng thản nhiên nói. Lăng Nguyệt lúc này kinh mạch nổ nát vụn, bản mệnh pháp bảo bị người tước đoạt, khí tức hiện lên sần đối thức hạ xuống, cái này trẻ tuổi thiên nhân mạnh làm người tuyệt vọng. Nàng cũng không có hướng Lý Ngôn Sơ đưa tin, người này mạnh như thế, Lý đạo trưởng cũng chưa chắc có thể thắng hắn. Cái này người trẻ tuổi áo trắng đến từ thiên giới, tên là Cổ Thanh, là một tên đáng sợ thiên tiêu, nắm giữ rất nhiều cổ lao thần thông, thời gian tu hành mặc dù không dài, lại vượt qua rất cường đại thiên nhân. Một bên Ngai Tý là tọa kỵ của hắn, thuần huyết thượng cổ hung thú, thể phách cường đại. Lúc này Ngai Tý sao động bất an, liếm môi một cái, phát ra gầm nhẹ thanh âm. Cổ Thanh thản nhiên nói, nữ nhân này không còn tác dụng gì nữa, ăn hết đi. Ngai Tý trên thân lập tức tràn ngập đáng sợ khí thế hung ác, đánh giết đi lên. Ngươi dám? Chân trời vang lên một tiếng sấm nổ, một vòng bóng người màu xanh phá vỡ biển mây mà đến. Ầm ầm. Đầu này thể phách cường hành thượng cổ hung thú trực tiếp bay tứ tung mà ra. Lúc này, Lăng Nguyệt phía sau lưng bị nổ tung một cái lỗ máu, một cái chân cũng bị nổ đoạn, máu thịt bé bét, thể nội kinh mạch khiếu huyệt đều vỡ nát, có thể đứng đấy cũng là bằng vào một cỗ trảm yêu trừ ma chấp niệm, trường kiếm trong tay bẻ gãy, lung lay sắp đổ. Nàng mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một cái quen thuộc đạo sĩ tuổi trẻ. Vừa rồi Lý Ngôn Sơ tại Ngụy Thành tu hành, cảm ứng được có cường hành khí tức hiện hiện, mặc dù hắn không bằng võ thánh như thế nhạy cảm, có thể cảm giác được toàn bộ càn quốc phạm vi, nhưng là hắn tu luyện lục giáp kỳ môn, có đôi khi sẽ có đặc thù thần giác cảm ứng. Bởi vậy liền thả người đến đây. Lúc này gặp đến Lăng Nguyệt bộ này bộ dáng thế thảm, lập tức nhíu mày. Lý Ngôn Sơ cùng nàng cũng không có tình yêu nam nữ, chẳng qua là cảm thấy Hy Tuyển tiên tử sáng lập phi tiên xem, chạm yêu trừ ma, khiến người khâm phục. Hắn lên trước đỡ vị này Hy Tuyển tiên tử chuyển thế, xuất ra linh dược đút nàng ăn vào, thế nhưng là Lăng Nguyệt thương thế quá mức nghiêm trọng, linh dược cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Vừa rồi Lý Ngôn Sơ một quyền oanh mở thượng cổ hung thú Nhai Tý, lúc này Nhai Tý mắt lộ ra hung quang, trên thân tràn ngập sát khí đáng sợ, khóa chặt Lý Ngôn Sơ. Người mặc áo trắng người trẻ tuổi thản nhiên nói, ngươi chính là đạo sĩ kia. Lý Ngôn Sơ vẫn không để ý tới, tiếp tục xem xét Lăng Nguyệt thương thế. Người trẻ tuổi áo trắng cũng không tức giận, mỉm cười nói, thương thế của nàng là ta đánh, mặc cho ngươi có cái gì linh đan rượu dược cũng không cứu lại được đến. Lý Ngôn Sơ sắc mặt lạnh lùng, nhìn người trẻ tuổi áo trắng này một chút, hai người ánh mắt giao hội, không trung phảng phất có lôi đình nổ lên, ầm ầm rung động. Lý Ngôn Sơ trong lòng bàn tay hiện ra hào quang năm màu, điều động ngũ thải thạch lực lượng này cực kỳ huyền diệu, chạy vào Lăng Nguyệt thể nội đằng sau, trên người nàng loại kia đáng sợ thương thế lập tức liền bị chữa trị, thậm chí gãy mất chân cũng lần nữa sinh đi ra, gãy chi trùng sinh. Trong một chớp mắt, Lăng Nguyệt cả người liền khôi phục như lúc ban đầu, ánh mắt của nàng một lần nữa tỏa ra sinh cơ, cực kỳ thanh minh. Người trẻ tuổi áo trắng sững sờ, không nghĩ tới đạo sĩ tuổi trẻ này lại có loại tạo hóa này thần thông. Cái kia cô bảng bạc sinh mệnh khí tức, để hắn cũng có chút động dung. Đông Lăng, Thọ An, Thiệu Dương ba thành người đều biến mất, đều là bị nảy tiên nhân nuôi hung thú nhai tí nuốt mất. Lăng Vân cùng Lăng Lâm tung tích không rõ, tám thành cũng đã ngộ hại. Lăng Nguyệt trầm giọng nói ra. Lý Ngôn Sơ mặt sắc càng lạnh lùng, ánh mắt băng lãnh. Lúc trước giải quyết xong huyết ma đạo chủ sự tình, cái kia một đám người trẻ tuổi đi trong thành uống rượu, về sau lại đi câu lan bên trong. Chỉ có cái kia mặt chữ quốc thanh niên đạo sĩ Lăng Vân làm việc trầm ổn, một thân chính khí, gần như cứng nhắc, cũng không có đi theo. Còn có hắn cái kia nhí nha nhí nhảnh tiểu sư muội, hai người tình đầu ý hợp, thanh mai trúc mã, lúc này vậy mà cũng đã gặp khó. Người đáng chết. Lý Ngôn Sơ hàn tiếng nói, ánh mắt sắc bén như kiếm. Đầu rồng sói đỏ thân, tràn ngập đáng sợ khí thế hung ác nhai tí vừa rồi bị cái này trẻ tuổi đạo nhân đánh bay, hung tính đại phát. Giống. Lúc này nó buộc phát ra gầm lên giận dữ, lập tức thiên hôn địa ám, sơn hà vỡ nát. Vừa rồi đối mặt Lăng Nguyệt thời điểm nó vậy mà cũng không có vận dụng toàn bộ thực lực. Lúc này đầu này hung thú đáng sợ huyết khí như hồng, phản phất xe rách hư không bình thường, hướng Lý Ngôn Sơ đánh giết mà đi. Lý Ngôn Sơ tay nắm quyền ấn, một quyền đánh đi lên. Phản phất nhân gian dâng lên một vòng đại nhật, một vòng cháy hừng hực lò lửa lớn hiện hiện, làm cho người thần hồn đều kinh. Đầu này thuần huyết thượng cổ hung thú đầu lâu bị đánh bạo, trong nháy mắt nổ lên huyết vụ. Thi thể không đầu ầm vang ngã xuống đất, sinh cơ đoạn tuyệt, một kích mất mạng. Tuổi trẻ thiên nhân cổ thanh lông mày giơ lên, vừa rồi đạo sĩ này thi triển đúng là võ đạo thần thông, đồng thời vậy mà không động dùng bất kỳ tiên khí. Lúc này vừa mới khôi phục khí tức Lăng Nguyệt mặc dù cùng tinh thần dung hợp, khí chất dáng vẻ trang nghiêm, lúc này cũng miệng nhỏ mở ra, một mặt chấn kinh, một quyền đấm chết một đầu thuần huyết thượng cổ hung thú. Lý Ngôn Sơ ánh mắt lạnh như băng quét về phía cái kia tuổi trẻ thiên nhân, kế tiếp chính là ngươi. Bút thiên thần võ, khí tức cường hành. Tuổi trẻ thiên nhân cổ thanh cười lạnh, tốt, cũng không hưởng công ta hạ phàm một chuyến. Lời của hắn có được lực lượng đáng sợ, lôi kéo thần hồn, khiên động nhân thể pháp lực, đây là một loại cổ lão cấm kỵ thần thông, đã cùng thân thể của hắn hòa làm một thể. Có thể Lý Ngôn Sơ lúc này thể nội khí huyết hùng bĩ, như là một cái cháy gừng hực hỏa lô bình thường, hai mắt sáng chói, phảng phất tận chứa hai vầng mặt trời. Tuổi trẻ thiên nhân cổ lão thần thông đối với hắn cũng không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Tuổi trẻ thiên nhân một quyền đánh đi lên, lập tức hư không chấn động, từng đạo đáng sợ lôi đình hiện hiện, hóa thành một con sông lớn. Lý Ngôn Sơ một quyền đánh đi lên, thi triển đại nhật lò luyện. Hắn chân lý võ đạo cực kỳ bá đạo đáng sợ, lôi đình hóa thành sông lớn trong nháy mắt phá diện, tuổi trẻ thiên nhân trực tiếp bay ngược mà ra, máu vẩy trời cao. Lý Ngôn Sơ thân hình vui mừng bất động, mặc dù tướng mạo cực kỳ tuấn cao giọng tú, quanh thân lại tràn ngập một khí thế đáng sợ, thân hình vĩ ngạn, một quyền bại lui thiên tiêu. Chương 1117 chém giết. Một, chương 1117 chém giết. Một, tuổi trẻ đạo môn nữ quan lúc này trợn mắt hốt mồm, miệng nhỏ mở ra, căn bản là không có cách khép lại, làm muốn nên khí chất mở miệng tiên nữ, lúc này lại không có cách nào chú ý dáng vẻ, Lý đạo hưu bây giờ lại mạnh như thế. Lăng Nguyệt trong lòng chấn kinh khó nói nên lời. Nàng tại đối mặt trẻ tuổi thiên nhân thời điểm liền sinh ra một loại to lớn cảm giác bất lực, bản mệnh pháp bảo đối với hắn cũng không có ảnh hưởng, tùy tiện liền bị đoạt đi, thật không nghĩ đến Lý Ngôn Sơ vậy mà cường hành như thế. Ầm ầm, đại địa nứt ra, trải rộng đáng sợ vết rách. Một bóng người đằng không mà lên, toàn thân bao phủ tại trong thần quang. Tuổi trẻ thiên nhân đi mà quay lại, lúc trước không biết bị cái gì dạng tương thế, lúc này mặc trên người áo giáp màu vàng kim, khí tức nóng rực không gì sánh được, phảng phất một đầu hồng hoang cự thú xuất lồng, nhắm người mà phệ. Lăng Nguyệt lập tức cảm giác được hô hấp không khoái, đối mặt dạng này một cái đối thủ, giống như thần thông gì thuật pháp đều không thể vận dụng. Tuổi trẻ thiên nhân cổ thanh mặc vào huyền kim chiến y liề, này thiên nhân bộ tộc cường hành bảo giáp là dùng thiên giới huyền kim luyện chế mà thành, phía trên khắc họa vô số phù văn, bố trí xuống một tòa lại một tòa thủ hộ đại trận. Ngươi rất mạnh, khó trách có thể giết tiến hạ phàm thiên nhân. Cổ thanh lạnh lùng nói ra, thế nhưng là ngươi cũng chỉ có thể dừng bước nơi này. Lúc này hắn mơ hồ có chút nộ khí, vừa rồi nếu không có huyền kim chiến y liề, có lẽ hắn cũng muốn giống nhai tí một dạng, bị cái này trẻ tuổi đạo sĩ đánh nổ. Nhưng là lúc này mặc vào hôm nay giới pháp bảo mạnh mẽ, huyền kim chiến y liề, khí tức của hắn trở nên không gì sánh được cường hành, lực lượng phòng ngự toàn diện đạt được tăng phúc. Hắn hóa thành một đạo thiểm điện, lấy mắt thường khó mà bắt tốc độ hướng Lý Ngôn Sơ đánh giết mà đi, khí tức cuồng bạo đến cực điểm. Một quyền liền đánh phía Lý Ngôn Sơ đầu, quyền thế bên trong ẩn chứa đáng sợ lôi đỉnh chi lực, tựa hồ muốn đem đạo sĩ tuổi trẻ này đầu đánh nổ. Lý Ngôn Sơ nhất quyền đánh đi lên, lập tức hư không chấn động, cả người thần quang lập lòe, huyết khí như hồng. Keng, tia lửa tung tóe, giữa thiên địa vang lên hồng trung đại lư. Một đạo lại một đạo đáng sợ gợn sóng hướng ra phía ngoài khuấy động mà đi, tràn đầy liệt hỏa khí tức. Này thiên nhân cũng bị đánh cho bay tứ tung ra ngoài. Tuổi trẻ thiên nhân cổ thanh một mặt kinh ngạc, cúi đầu nhìn xem lực cái kia vô cùng rõ ràng quyền ấn, không có khả năng. Vừa rồi đã vận dụng huyền kim chiến y liệt, lại còn bị đạo sĩ kia một quyền đánh mở, còn tại phía trên lưu lại quyền ấn. Trong đó thế nhưng là có danh xương cứng rắn nhất thiên giới huyền kim. Hắn ngẩng đầu hướng Lý Ngôn Sơ nhìn lại, phát hiện đạo sĩ tuổi trẻ này trên thân cũng mặc một bộ trang nghiêm phong cách cổ xưa khôi giáp, làm nổi bật cả người hắn dáng người khôi vĩ, cực kỳ oai hùng. Hai con ngươi như lửa, thân thể giống như núi cao, cho người ta một loại cực lớn cảm giác áp bách. Ngươi chiến giáp không bằng ta. Lý Ngôn Sơ cười lạnh. Trên người hắn mặc phù giáp, ẩn chứa đáng sợ lôi hỏa khí tức, để khí huyết của hắn tăng phúc đến một cái cường hành đến cực điểm tình trạng. Tuổi trẻ thiên nhân Cổ Thanh run lên trong lòng, nhìn xem cái này cực kỳ oai hùng thân ảnh, đống cảm giác hô hấp không khoái, phảng phất đối mặt chính là trời giới thế hệ này những cái kia đáng sợ tuổi trẻ truyền thuyết bình thường. Không có khả năng, hạ giới tại sao có thể có nhân vật như vậy? Lý Ngôn Sơ lúc này khí huyết như biển, một câu nói xong liền tới đến trên đỉnh đầu của hắn. Tiêm Viên Xúc Địa Thần Thông bị hắn luyện đến đại thành, tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt, tuổi trẻ thiên nhân Cổ Thanh trước mắt liền đã mất đi Lý Ngôn Sơ tung tích, cảm giác được đỉnh đầu truyền đến bá liệt khí tức. Lý Ngôn Sơ nhấc chân đạp bên dưới, đánh vào tuổi trẻ thiên nhân Cổ Thanh trên đỉnh đầu, ầm ầm. Lấy tuổi trẻ thiên nhân làm trung tâm, chung quanh phương viên vài dặm thổ địa đều lún xuống dưới, biến thành một cái hố sâu. Trên người hắn huyền kim chiến thứ nhất bộc phát ra đáng sợ thần uy, tăng phúc thể phách của hắn khí huyết. Nhưng lúc này Cổ Thanh vẫn như cũ hai con người đổ máu, mà lại hắn sinh ra một loại cực lớn cảm giác nhục nhã. Mặc dù hắn không phải thiên giới nhất là yêu nghiệt tồn tại, nhưng ở thế hệ tuổi trẻ, hắn cũng là cực kỳ cường hãn, có thể vượt biên giết người, tu luyện rất nhiều ngày giới cổ lão cấm kỵ thần thông, nhưng hôm nay vừa hạ phàm lại bị người đạp ở dưới chân. Một màn này cùng hắn lúc trước Vân Đạm Phong Khinh đánh nát Lăng Nguyệt huyết đủ, hình thành cực kỳ trào phúng hô ứng. Đáng chết, và ngươi cũng xứng được ta. Thanh âm của hắn ẩn chứa lực lượng đáng sợ, mỗi một cái âm phủ đều liên lụy đến một loại kỳ diệu quy luật, có thể khiến người thể nội pháp lực bạo động, đạo tâm bất ổn, đây là thiên nhân bộ tộc truyền thừa cấm kỵ thần thông. Lý Ngôn Sơ trong thời gian ngắn nuốt đại lượng thiên tài địa bảo tu hành luyện hóa, kinh mạch trong cơ thể đã sớm nhận qua trùng kích, đằng sau lại bị ngũ thải thạch chữa trị, có thể nói cứng cỏi không gì sánh được, kinh mạch cũng tốt, ngũ tạng lục phủ cũng được, đều mười phần kiên cố. Cả người lực lượng càng là vô cùng trầm ổn, căn bản là không có cách bị dẫn dắt. Phanh! Lý Ngôn Sơ nhấc chân đem hắn đá ra ngoài, huyền kim chiến thứ nhất ẩn chứa cực mạnh lực phòng ngự, thế nhưng là cái kia cỗ chấn động không cách nào hóa giải. Cổ Thanh cảm nhận được thể nội ngũ tạng lục phủ nhận kịch liệt va chạm, trong hai mắt mũi miệng chảy ra máu tươi, chỉ bằng ta, ta một người liền có thể ép đến các ngươi thiên nhân không ngẩng đầu được lên. Lý Ngôn Sơ ngữ khí bình thản, tuy nhiên lại cực kỳ bá khí. Buồn cười, ngươi biết thiên nhân bộ tộc cỡ nào khổng lồ, lại có loại thực lực nào? Cổ Thanh lúc này khó mà bảo trì Vân Đạm Phong Khinh khí độ, nhịn không được cả giận nói. Lý Ngôn Sơ ánh mắt lạnh nhạt, nhìn hắn như là nhìn một đầu gào thét bại chó, sẽ có một ngày giết tới trời đi, để cho các ngươi thiên nhân bộ tộc tại ta dưới chân run rẩy, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Đáng tiếc, loại sâu kiến như ngươi này không nhìn thấy ngày đó. Lý Ngôn Sơ cười nhạo một tiếng. Hắn căn bản không có đem Cổ Thanh để ở trong mắt tư thái, thật sâu đâm nhói cái này hạ phàm thiên tiêu. Lăng Nguyệt nghe vậy trong lòng cảm thấy thoải mái, nhìn xem Cổ Thanh dần dần khuôn mặt giữ tợn kia, trong lòng càng hạ giận. Cổ Thanh bị khinh thị, đấm ra một quyền, một đạo đáng sợ thiểm điện xuyên qua bầu trời, ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt, đánh phía Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ đáp lại cực kỳ dứt khoát, một quyền đánh đi lên. Cháy hừng hực lò lửa lớn hiện hiện. Đáng sợ thiểm điện đâm vào phía trên căn bản không có nhấc lên một tia gợn sóng trực tiếp tan tác. Cổ Thanh lần nữa bay ngược mà ra, vũ tạm lục phủ vỡ vụn. Huyền kim chiến thứ nhất mặc dù cực kỳ bất phàm, thế nhưng là cũng khó có thể ngăn cản loại này lực chấn động. Chủ yếu là Lý Ngôn Sơ một quyền này ẩn chứa thần thông thật sự là quá mức bá đạo. Lý Ngôn Sơ bước ra một bước, như thiểm điện xuất thủ, bắt lấy Cổ Thanh cổ, đem cái này lúc trước còn cao cao ở trên thiên nhân nhấc lên, ta sẽ đem trên người ngươi xương cốt một cây gõ nát, ngươi nhất định phải hảo hảo sống sót. Lý Ngôn Sơ ngữ khí rất lạnh, còn chưa chờ đến Cổ Thanh phản ứng, đấm ra một quyền, trực tiếp đem Cổ Thanh một cái chân đánh gãy, huyền kim tiên ý bên trên lần nữa lưu lại một cái quyền ấn. Bành! Cổ Thanh huyết nhục bạo chết, nhịn không được phát ra gào thét. Huyền kim chiến thứ nhất buộc phát ra thần uy, từ Lý Ngôn Sơ trong tay tránh thoát mà ra, cái này tiên giáp tràn ngập sát khí đáng sợ, bị đạo đạo phủ văn bao phủ, ta giết ngươi. Cổ Thanh nơi nào còn có lúc trước cái kia cố bệ nghệ thế gian lạnh nhạt thái độ, chỉ cảm thấy mười phần quất đủ, chỉ có giết chết đạo sĩ tuổi trẻ này mới có thể rửa sạch hắn loại sỉ nhục này. Hai cái hội hợp đằng sau, hắn bị Lý Ngôn Sơ lại đấm một quyền đánh vào trên đùi, một cái chân khác huyết nhục nổ tung. Có thể xưng cực hạn thiên nhân thể phách, phòng ngự vô song huyền kim chiến ý ấy, vẫn như cũ ngăn cản không nổi Lý Ngôn Sơ đem hắn huyết nhục đánh nổ. A! Cổ Thanh buộc phát ra tê tâm liệt phế tiếng la, vừa rồi một quyền kia cũng xâm nhập ngũ tạng lục phủ của hắn. Hắn nhìn về phía cái này thần sắc lạnh lùng đạo sĩ tuổi trẻ, trong lòng sinh ra sợ hãi. Hai tay của hắn không ngừng kết ấn, trong nháy mắt thân hình tăng vọt đến cao trăm trượng, ngưng tụ cường đại pháp thân, gãy mất hai chân, lúc này cũng lần nữa sinh đi ra, nhìn cực kỳ thần thánh. Chỉ bất quá, hắn bản tôn hai chân vẫn như cũng là bị đánh bạo, máu me đồng địa. Khí tức của hắn so lúc trước càng mạnh, trong khi hô hấp liền có lôi kéo thần hồn lực lượng, phản phất một đầu hồng hoàng cự thú khôi phục, sắp ra áp. Có thể sau một khắc, trước mắt hắn cái kia người khoác tiên giáp đạo sĩ tuổi trẻ biến mất không thấy gì nữa, chỉ xuất hiện hai tòa sáng chói hoàng kim sơn, phía trên có phủ văn huyền diệu, tản ra nồng đậm lôi hỏa khí tức, cùng loại với sơn hải ấn một loại thần thông. Thiên nhân Cổ Thanh sững sờ, thấy đối phương hóa thành hai tòa hoàng kim sơn trong lúc nhất thời cũng không kịp phản ứng, có thể lập tức hắn liền ý thức đến cái gì, ngẩng đầu nhìn lại, lập tức sợ hãi. Hai tòa cực kỳ huyền diệu hoàng kim sơn chẳng qua là cái này trẻ tuổi đạo sĩ hai chân, chương 1117 chém giết. 2, chương 1117 chém giết. 2, một cái cực kỳ hùng vĩ pháp thân hiện hiện, phản phất đỉnh đầu thương khung bình thường. Lý Ngôn Sơ tại Ngụy Thành Ngộ Đạo, thần thông đều luyện đến đại thành cảnh giới, pháp này tiên tượng cực kỳ đáng sợ. Một cước đạp xuống, cho dù tuổi trẻ thiên nhân Cổ Thanh đem khí tức thôi động đến cực hạn cũng vô dụng, trên người lôi đỉnh khí tức trong nháy mắt bị đánh nát, cả người nằm tại một cái trong hố sâu, xương cốt đứt đoạn, không có một tấc hoàn hảo. Nói đánh gãy toàn thân hắn xương cốt, liền một cây cũng để lọt không xong. Lý Ngôn Sơ thu pháp thiên tượng địa thần thông, đỉnh thiên lập địa hùng vĩ pháp thân biến mất không thấy gì nữa. Hắn đi vào tuổi trẻ thiên nhân Cổ Thanh trước mặt, ngăn chặn hắn một cánh tay, giống túm một cái chó chết một dạng đem hắn túm đi ra. Lúc này cái này cực kỳ thần võ thượng giới thiên tiêu cổ thanh thể nội bao phủ cái kia cố đáng sợ khí huyết, trọng thương ngã gục. Lý Ngôn Sơ đem hắn xách ra hố sâu, xách ở hắn một đầu cơ hồ gãy mất cánh tay, quay một chút, đem hắn quẳng xuống đất. Lặp đi lặp lại vài chục lần, giống quẳng một cái bao tải rách bình thường. Cổ thanh trong thần hồn còn giữ lại một tia thanh minh, lúc này cảm thấy 10 phần khuất đủ. Nhưng hắn bị Lý Ngôn Sơ đánh trọng thương, ngay cả muốn tự bạo cũng làm không được. Trận chiến này để tuổi trẻ nữ quan Lăng Nguyệt càng phát ra nhiệt huyết sôi trào, thật là khí phách. Loại này khí khái khí thôn và dặm, có thể xưng vô địch chi tư. Nàng không khỏi ngừng thở, ánh mắt rơi vào cái kia cực kỳ thân ảnh vĩ ngạn phía trên. Khi nàng nhìn thấy Lý Ngôn Sơ giống kéo chó chết một dạng đem thiên nhân cổ thanh kéo đi ra, lại đang trên mặt đất lặp đi lặp lại đập thời điểm, Lăng Nguyệt lập tức cảm thấy 10 phần hạ giận. Lý Ngôn Sơ nhất cái chân đạp ở cổ thanh trên khuôn mặt, cổ thanh muốn dãy rủa, tuy nhiên lại căn bản làm không được, hai mắt mũi miệng không ngừng hướng ra phía ngoài chảy ra máu tươi, cực kỳ thê thảm. "Ta hỏi ngươi, ngươi từ đâu tới đây đến nhân gian, còn có bao nhiêu người một khối xuống tới?" Lý Ngôn Sơ âm thanh lạnh lùng nói, "Ta sẽ không nói cho ngươi, không nên cảm thấy có một kiện tiên giáp liền vô địch thiên hạ, người mạnh hơn ngươi quá nhiều, coi ngươi nhìn thấy thời điểm, ngươi liền sẽ biết ở trong đó chiến lệnh." Cổ thanh dùng hết khí lực nói ra. "A." Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, trong bình thản mang theo vũ đủ. "Vâng." Hắn một cước đạp vỡ cổ thanh đầu. Quyền cước bên trong ẩn chứa đáng sợ võ đạo thần thông, cổ thanh nguyên thần cũng bị đánh nát, trong nháy mắt mất mạng. Thiên nhân sau khi chết, thi thể bắt đầu ô nhiễm phương này thiên địa, núi đá cỏ cây trở nên yêu dị hóa, như là điên dại, thậm chí ngay cả khoảng cách gần nhất Lăng Nguyệt cũng cảm nhận được cái kia cô tụng kinh thanh âm, ồn ào không gì sánh được. Lý Ngôn Sơ ngón tay điểm nhẹ, đem hắn trên người huyền kim chiến thứ nhất tức đoạn, còn có cái kia nhiếp hồn hồng châu, cổ thanh mặc dù đạt được bảo vật này, trong lúc nhất thời lại không thể vận dụng. Trừ cái này hai vật bên ngoài, này thiên nhân trên thân lại không còn lại đồ vật, bị lột sạch sẽ. Lý Ngôn Sơ há mồm phun ra tam muội chân hỏa, đem thiên nhân huyết đục luyện hóa, tam muội chân hỏa đốt cực kỳ hung mãnh, trong lúc tháng qua, thiên nhân thi thể cũng đã chôn bụi. Hắn đem thuần huyết hung thú nhai tí thi thể thu bảo, loại này thượng cổ hung thú có thể luyện chế khí huyết đại đan. Thiên nhân sau khi chết càng như thế yêu dị, làm cho người không hiểu. Lăng Nguyệt nói ra, cho dù là hung ác yêu ma sau khi chết đối với thiên địa cũng sẽ không có loại này ô nhiễm. Lý Ngôn Sơ cùng Lăng Nguyệt trở lại phi thiên quan, đệ tử trẻ tuổi đều là xuống tới, Lăng Nguyệt sư tỷ, Lăng Vân sư huynh cùng Lăng Lâm sư muội đâu, có người hỏi thăm. Lăng Nguyệt lắc đầu, thần sắc nặng nề. Phi tiên quan đệ tử Trảm Yêu trừ ma, sư minh đệ rời đi cũng không tính hiếm thấy sự tình, lúc này gặp đến Lăng Nguyệt biểu lộ liền đã cảm kích, không khỏi 10 phần bi thống. Thiên nhân chi họa rất liệt, chưa trừ diệt hại này, ngày sau nhân gian vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Lý Ngôn Sơ khẽ nói, hắn đếm thử dùng thần thông thôi diễn việc này, thế nhưng là thiên cơ một mảnh hỗn độn. Lúc trước Lăng Nguyệt cùng trời người một trận chiến, thể nội khiếu huyệt hủy hết, kim thân bị đánh nát, lúc này bàng bạc thần lực hòa vào thể nội, một trận chiến qua đi khí tức của nàng sẽ càng cường hành, vừa ý tình lại nhẹ nhõm cũng nổi. Lý Ngôn Sơ từ phi tiên quan rời đi, thả người nhảy lên, hóa thành một đạo kiếm quang, phá vỡ biển mây mà đi. Hắn đi trước Long Hồ Sơn, gặp Lao Thiên Sư cùng Triệu Thiên Sư, nói lên việc này đằng sau, ba người đến đủ tụ lại Hồ Sơn. Trong nhà tranh đang luyện kiếm Lao đạo sĩ nghe nói việc này, vẻ mặt nghiêm túc, thiên nhân ngóc đầu trở lại, lần này cùng lần trước tựa hồ lại có chỗ khác biệt. Lý Ngôn Sơn nói không sai, trước mắt cũng không xác định phải chăng chỉ hắn một cái, còn có hay không mặt khác thiên nhân tới đây. Đại tướng quốc tự thiếu niên tăng nhân, đại lý tự Khanh Vương lão nhị liên tiếp đi vào Long Hồ Sơn chung nói về việc này. Tóc mai điểm bạc nhìn có chút tang thương Vương lão nhị trầm giọng nói ra, lập tức truyền lệnh đại lý tự phân bộ, mật thiết giám sát chung quanh thành trấn. Sau đó truyền tin thiên hạ Phật đạo tông môn, các đại thế lực, mật thiết chú ý việc này. Triều đình tuyên bố công văn minh triệu thiên hạ, liền nói có yêu ma hòa loạn, không cần phải nhắc tới cùng thiên nhân sự tình. Tóc mai điểm bạc đại lý tự Khanh thần sắc có chút nghiêm trọng. Sau đó trong khoảng thời gian này, toàn bộ Càn Quốc sợ rằng sẽ bao phủ tại trong tình phong huyết vũ. Bây giờ động thiên phúc địa hiện thế, đem Càn Quốc cương vực ngăn cách, trung nguyên chi địa phảng phất muốn tái hiện thần châu bản đồ, dẫn đến đưa tin trở nên khó khăn, mọi người đều cảm giác được chuyện nghiêm trọng tính. Lý Ngôn Sơ trở lại ngụy thành đằng sau, liền phát động ngàn dặm phù truyền tin. Ngàn dặm phù truyền tin chấn động, trong màn sáng hiện hiện một bóng người, khuôn mặt thanh lãnh, phong thái cử thế vô song, bên hông treo đeo một thanh cổ kiếm. Hắn cáo chi việc này đằng sau, Phương Thanh Lam gương mặt xinh đẹp hàn sương, chân mày cau lại. Lý Ngôn Sơ cho Phương Thanh Lam đưa tin, là muốn nhìn một chút nàng phải trang bình yên vô sự. Gặp nàng bình yên vô sự, cảm thấy an tâm một chút. Ta sẽ trở về. Phương Thanh Lam gương mặt xinh đẹp hàn sương, ta có thể giải quyết việc này, cho ngươi đưa tin là muốn nhìn ngươi là có hay không an toàn. Lý Ngôn Sơ lắc đầu. Phương Thanh Lam khỏe miệng hiện hiện một vòng ý cười, làm khó ngươi còn nghĩ tới ta. Cái này kêu cái gì nói, nghĩ ngươi còn cần rất khó khăn. Lý Ngôn Sơ nghiêm mặt nói. Phương Thanh Lam yên nhiên cười một tiếng, loại kia phong thái đích thật là càng xuất trần, phảng phất một cái tuyệt thế tiên nữ, có thể cho người cảm giác lại cực kỳ khí khái hào hùng. Chặt đứt thông tin đằng sau, hải ngoại tiên đảo bên trong liền có người nhìn thấy một vòng kiếm quang phá không mà đi, phảng phất sao trổi xẹt qua bầu trời. Cái kia cố hùng vĩ kiếm ý làm cho người kinh hãi. Trên tiên đảo một đám kiếm tu lập tức hướng về, nữ kiếm tiên đi. Bọn hắn bị Phương Thanh Lam cử thế vô song phong thái tin phục, còn có loại kia siêu tuyệt kiếm đạo thiên phú, vô luận loại cảnh giới nào kiếm tu đều tin phục. Lý Ngôn Sơ tại Thanh Vân Quan bên trong tế ra lò luyện đan, lập tức lấy ra đầu kia bị đánh nổ đầu sọ nhai tí khí huyết bên trong ẩn chứa bàng bạc lực lượng, huyết khí trùng thiên, chỉ bất quá lò luyện đan cực kỳ thần bí, trực tiếp đưa nó thu hút trong đó liền bắt đầu luyện đan. Tại Đào Nguyên Sơn động tiên chi ở bên trong lấy được đan lô nhất là bất lo bất quá. Đầu này nhai tí không phải tầm thường, mặc dù bị Lý Ngôn Sơ nhất quyền đạn nổ đầu sọ, nhưng lại không có nghĩa là nó rất yếu, tương phản mạnh hơn vân. Nó là một đầu thuần huyết tượng cổ hung thú, thể phách cường hành, tùy tiện liền có thể phá vỡ núi liệt thạch, nếu không phải Lý Ngôn Sơ đưa nó banh sát, toàn bộ Càn Quốc không người có thể trị. Dạng này thuần huyết hung thú cực kỳ hiếm thấy, thế gian sớm đã tuyệt tích, cũng không biết ngày đó người từ khi nào tìm tới, lại hoặc là từ trên trời giới mang đến. Lò luyện đan đem luyện hóa, Lý Ngôn Sơ ở một bên lặng chờ, Thanh Vân Quan bên trong có tiên thiên nguyên tử đại trận, cũng không có cái gì khí tức đặc thù toát ra đi. Về phần cái kia lực phòng ngự cực cao huyền kim chiến y, Lý Ngôn Sơ ngược lại là cũng không đem nó chuẩn bị lưu đến sắp phong. Huyền kim chiến thứ nhất mặc dù có thể tăng phúc nhục thân, gia tăng phòng ngự, có thể đối mặt quá cao công kích lại không cách nào hóa giải chấn động, ngày đó người bị Lý Ngôn Sơ đánh chết, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Đây là một kiện cực kỳ cường đại trọng bảo, nhưng tại có được đông đảo tiên khí Lý Ngôn Sơ trong mắt còn kém một chút, mà lại một kiện bị đánh nổ chiến y, Lý Ngôn Sơ cảm thấy cũng không may mắn. Hắn trực tiếp tế ra luyện yêu hồ, cái này vương bức thần bí ấm cổ cảm ứng được chiến thứ nhất này khí tức, trong nháy mắt có một cỗ lực lượng thần bí bay ra, đến từ thiên giới huyền kim chiến thứ nhất trong nháy mắt hư hóa, luyện chế nó huyền kim cực kỳ chân quý, ở thiên giới cũng mười phần thưa thớt, nếu là bà chủ ở đây cũng có thể thấy được chiến thứ nhất này vật liệu dùng vô cùng tốt, có thể phía trên phủ văn lại kém chút, bởi vậy mới đưa đến có loại kia sơ hở, từ trong tài liệu tới nói vốn có thể luyện chế tiên khí, nếu để thiên giới thiên nhân nhìn thấy Lý Ngôn Sơ cứ như vậy đem một kiện chân quý chiến thứ nhất hủy đi, tất nhiên sẽ đau lòng không thôi, thỏa thỏa bại gia tử hành vi. Chỉ bất quá thứ này là Lý Ngôn Sơ giết cổ thanh có được chiến lợi phẩm, không có chút nào cảm giác. Luyện yêu hồ thần bí khó lường, trong nháy mắt có thể hủy đi một kiện pháp bảo, ấm này càng cường đại, đối với Lý Ngôn Sơ tới nói lại càng tốt. Huyền kim chiến thứ nhất rất nhanh bị hấp thu, luyện yêu hồ tản mát ra một cỗ khí tức cổ xưa, cực kỳ đáng sợ, so lúc trước càng thêm làm cho người kinh hãi. Giữa mấy hơi, đến từ thiên giới trọng bảo liền triệt để bị nó hấp thu, luyện yêu hồ một lần nữa bình tĩnh trở lại, Lý Ngôn Sơ có thể cảm giác được rõ ràng luyện yêu hồ cùng hắn liên hệ tăng cường. Trong lúc hoảng hốt, hắn nhìn thấy luyện yêu hồ nội bộ xuất hiện một cái không gian kỳ dị, tựa hồ vô biên rộng rãi, hoàn toàn mờ mịt, không có giới hạn, cho người ta một loại thê lương cổ lão cảm giác, nhưng cùng lúc trong đó lại có một loại sinh cơ. Lý Ngôn Sơ thần thức chìm vào trong đó, lập tức cảm giác được kinh hãi, hắn tại trong đó cảm nhận được một tia tạo hóa chi lực. Chương 1118 bấp bên. Chương 1118 bấp bên. Trước mắt hình ảnh tiêu tán đằng sau, Lý Ngôn Sơ nhìn xem cái này luyện yêu ấm càng phát giác nó thần bí. Trong ấm tựa hồ ẩn chứa cực kỳ đáng sợ đại đạo, chỉ bất quá trước kia lấy cảnh giới của hắn hôm nay không cách nào nắm giữ. Đợi cho Phương Thanh Lam trở về thời điểm, Lý Ngôn Sơ đã đem khí huyết đại đan luyện thành, cái này khí chất thanh lanh nữ kiếm tiên bên hông treo đeo trường kiếm, kiếm tâm thông minh. Lý Ngôn Sơ nhìn thấy nàng liền có chút cảm thán, xem ra ra biện phóng tiên đối với ngươi cảnh giới tăng lên vô cùng có tác dụng. Tìm tới một khối kiếm đạo bia đá tìm hiểu một chút tiền nhân kiếm đạo, xác minh một chút. Phương Thanh Lam thản nhiên nói, thì ra là thế. Lý Ngôn Sơ nói tại hải ngoại có thể từng thấy đến tiên nhân. Phương Thanh Lam lắc đầu, biển rộng mênh mông nhìn không thấy bờ, ra biển phóng tiên cũng không có thuận lợi như vậy. Chỉ thấy được một vị tiên nhân cùng giáo thủ. Nàng tựa hồ có chút tiếc nuối. Nghe ngươi lời này, ta coi là một cái không có gặp. Lý Ngôn Sơ nói ta cũng tìm được một bản kiếm kinh, vừa vặn có thể cho ngươi nghiệm chứng. Không cần, kiếm đạo của ta đã luyện đến cảnh giới cực cao, bình thường kiếm kinh đối với ta vô ích. Phương Thanh Lam lắc đầu. Hai tỷ muội tính cách khác biệt, đều là có một cấu ngạo kiêu kỉnh. Nhìn một chút lại không hao phí bao lâu thời gian. Lý Ngôn Sơ lấy ra đại la kiếm trải qua. Ngươi tốt bụng vì ta tìm tới, ta liền. Ấy. Phương Thanh Lam lời còn chưa dứt, liền khẽ di một tiếng. Nàng nhìn xem trong tay bản này kiếm kinh, lập tức cảm thấy hơi kinh ngạc, bản này kiếm kinh ngươi từ đâu mà đến? Ngụy Thành trong sơn giã có linh quang lộ ra, ta liền tìm đi qua, tại Hư Lăng động thiên bên trong chém giết một tên Tây Hoang kiếm tu, ở trên người hắn được đến. Lý Ngôn Sơ giải thích nói. Hư Lăng động thiên, Tây Hoang. Phương Thanh Lam ánh mắt rơi vào bản này kiếm kinh phía trên, tự lẩm bẩm, kiếm kinh này bên trên ghi lại kiếm thuật cực kỳ huyền diệu, là một vị chân chính kiếm tiên lưu lại, đây rất cổ lão, chỉ là thiên địa này người ba kiếm cũng đã rất khó luyện thành. Rất khó sao? Lý Ngôn Sơ kinh ngạc nói, ta đọc một lần liền biết luyện. Phương Thanh Lam, cái này cực kỳ thanh lãnh tiên tử lúc này đống nhiên rất muốn đánh Lý Ngôn Sơ nhất đốn. Nàng chứng Lý Ngôn Sơ nhất mắt, tiếp tục nói, cái này kiếm kinh chân quý nhất không phải thiên địa nhân ba kiếm, mà là trong đó loại kia huyền diệu kiếm đạo cảm ngộ. A, Lý Ngôn Sơ lần này thật có chút kinh ngạc, không giống mới vừa rồi là cố ý giả vờ. Hắn chỉ nhìn ra phía trên có thiên địa nhân ba kiếm, đã là cực kỳ huyền diệu kiếm đạo, không nghĩ tới còn có tầng thứ cao hơn độ bật. Phương Thanh Lam cái cằm có chút giơ lên, khẽ cười nói, bản này kiếm kinh không sai, vừa vặn có thể cùng ta kiếm đạo xác minh, thiên địa nhân ba kiếm sau khi luyện thành cũng có thể gia tăng kiếm thuật uy lực. Thanh Vân Quan bên trong lại thêm một cái nữ tử, nhưng chỉ có Tam Gian Phòng, Lý Ngôn Sơ, Thúy Hoa, Phương Thanh Lam một người mở gian, Vân Nương thì ở tại Thái Bình khách sạn trong một cái viện. Lúc buổi tối, mấy người tại cùng nhau ăn cơm, cho Phương Thanh Lam đón tiếp, uống rượu dùng nữa, không khí vô cùng tốt. Để một mực ra biển phóng tiên Phương Thanh Lam có một loại cảm giác về nhà. Khói lửa nhân gian, nhất phủ phàm nhân tâm. Hôm sau, ánh bình minh vừa ló dạng, từ khí đi về đông. Lý Ngôn Sơ đi vào Ngụy Thành trong núi rừng, sơn phong lạnh lẽo, thổi vào người khiến cho trên người đạo bào khẽ nhúc nhích, như là tiên nhân bình thường. Hắn muốn tìm một chỗ nơi yên tĩnh luyện hóa khí huyết đại đan, lúc này hắn nhớ kỹ lúc trước vị trí, đem Thanh Thiên kiếm thai tế đi ra, một kiếm phá mở hư không, thả người nhảy lên, tiến nhập đảo Nguyên Sơn Động Tiên. Động Tiên này sớm muộn cũng muốn hiện thế, Lý Ngôn Sơ lúc trước tới qua một lần, từ cái kia đại tướng quốc tự giả nam tăng nhân trong tay đoạt được thanh tịnh bình lưu ly, bây giờ cái này thành Tịnh Bình Lưu Ly bị hắn sắc phong đến tiên khí cấp độ, tiên khí hạnh hoàng kỳ thì là tại ngọn thần sơn kia bên trong đạt được, còn có ngũ sắc tiên thổ, đại hạ đỉnh đồng tao, lò luyện đan cũng là tại Đảo Nguyên Sơn động tiên đạt được. Động tiên này đối với người khác tới nói có lẽ hung hiểm, với ta mà nói khác biệt, bây giờ xem như trở lại chỗ cũ. Lý Ngôn Sơ thở dài, lấy hắn bây giờ thần thông rất nhanh liền hủy diệt mất Đảo Nguyên Sơn trong động thiên quỷ dị, quét sạch vực ngoại thiên ma dấu vết lưu lại. Những cái kia ẩn chứa thần bí giết người quỷ dị đã quán, hầu như bất tử vô diện nữ hồ nước, đều bị Lý Ngôn Sơ càn quét. Lý Ngôn Sơ thả người nhảy lên, đi vào một mảnh thần sơn chi đỉnh, ngọn thần sơn này lúc trước có một mảnh chân võ xem, thờ phụng chân võ đại đế. Thế nhưng là cái kia chân võ đại đế là giả, là vực ngoại thiên ma giả trang, hạnh hoàng kỳ cũng là ở chỗ này đến. Lý Ngôn Sơ lấy ra hạnh hoàng kỳ, tiên khí lập tức tràn ngập ra, thôi động lá cờ này có thể vạn pháp bất xâm, hết sức lợi hại. Lúc trước nó chỉ có thể giấu tại trong thức hải, không cách nào nắm giữ. Lúc trước đến Đảo Nguyên Sơn động tiên tiên nhân, tọa trấn Đảo Nguyên Sơn lục địa tiên tất nhiên cực kỳ cường đại. Lý Ngôn Sơ thi triển đại thần thông bình định trong đó vết tích đằng sau, liền an tâm tại thần sơn chi đỉnh luyện hóa viên kia khí huyết đại đan. Viên này khí huyết đại đan không tầm thường, chính là do thuần huyết nhai tí luyện hóa mà thành. Lý Ngôn Sơ phục dụng đằng sau, quanh thân khí huyết như biển, trong nháy mắt chiếu rọi toàn bộ bầu trời. Lý Ngôn Sơ không biết lúc trước gắn bó những cái kia thần bí nói xem giết người loại hình cùng cái kia lục hồn cờ tín vật có quan hệ, chỉ bất quá tín vật kia bị tông tức đoạt được, quanh đi quẩn lại đến chính hắn trong tay, cũng coi như một uống một rót, tự có thiên định. Lúc này cao ngất thần sơn chi đỉnh phảng phất có một vòng đại nhật, bàng bạc huyết khí hóa thành hùng hùng chất lửa, thiêu đốt bầu trời mấy trăm dặm. Lý Ngôn Sơ nhục thân cũng lần nữa mạnh lên, do thượng cổ hung thú luyện thành khí huyết đan hiệu quả phi phàm. Đợi Lý Ngôn Sơ lần nữa mở mắt ra thời điểm, khẽ hấp một hô như là sóng gió, quanh quẩn tại Đảo Nguyên Sơn trong động tiên. Hắn nhục thân lần nữa để cao rất nhiều, thần lực kinh người. Như lại có mấy cái dạng này khí huyết đại đan, thậm chí có thể nếm thử trùng kích khiếu thứ 5. Lý Ngôn Sơ tự nói. Lý Ngôn Sơ từ Đảo Nguyên Sơn động tiên trở về Ngụy Thành, vừa vặn gặp được một tên nữ tử thanh lãnh ở trong sơn giã luyện kiếm, kiếm khí tung hoành. Phương Thanh Lam chú ý tới Lý Ngôn Sơ thân ảnh, ngạc nhiên nói, ngươi từ nơi này tiến nhập bí cảnh. Lý Ngôn Sơ nói lúc trước tu luyện tiên nhãn, nhìn thấy nơi đây kết nối chư thiên, vừa rồi liền đi một chuyến Đảo Nguyên Sơn động tiên. Phương Thanh Lam kinh ngạc, phá vỡ hư không đối với ngươi mà nói đơn giản như vậy, còn có cái gì dạng tiên nhãn có thể xem thấu hư không? Bất quá tiểu thuật nhĩ. Lý Ngôn Sơ lạnh nhạt cười nói. Phương Thanh Lam lập tức có chút im lặng, gia hỏa này không thấy thời điểm nghĩ hắn, có thể thấy luôn luôn cảm giác có chút làm giận. Lý Ngôn Sơ mang theo Phương Thanh Lam cùng nhau đi tới Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa. Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa ngược lại là cực kỳ sạch sẽ, cũng không có cái gì vực ngoại thiên ma vết tích, trong đó chỉ có một cái cao lớn đạo nhân tượng nạn. Hai người tới trong cổ thành này, bầu trời hạ xuống mịt mờ mưa phùn, cái này mưa chính là thuần túy linh khí biến thành cực kỳ tinh thuần. Phương Thanh Lam bên hông Nam Minh Ly Hỏa kiếm vụ vụ không chỉ. Lý Ngôn Sơ giải thích nói, kiếm này chính là ở chỗ này đoạt được, không chỉ như vậy, còn chiếm được lửa quan báo cáo. Hắn bây giờ luyện thành lửa đức trị thân tương đương với nhiều một cái mạng, ban sơ tạo hóa cơ duyên chính là đến từ nơi đây. Ngươi lấy được truyền thừa không phải Thanh Ngọc Đán Phúc Địa, lúc đầu truyền thừa hẳn là kỳ môn thuật pháp. Phương Thanh Lam nhắm mắt cảm ứng một chút, nói khẽ. Lý Ngôn Sơ nhất cứ thế, lập tức nhìn về phía tòa này đạo nhân dưới thân, lúc trước cảnh giới quá thấp, bây giờ lại nhìn có khác một phen cảnh giới. Đúng là như thế. Lý Ngôn Sơ có chút ngạc nhiên. Chỉ bất quá Thanh Ngọc Đàn trong Phúc Địa lúc này cũng vô tiên người hối hận, có một số việc cũng vô pháp hỏi thăm. Bị Phương Thanh Lam đánh thức đằng sau, Lý Ngôn Sơ ở trong đó lại được Thanh Ngọc Đàn bản thân truyền thừa, đó là một bản kinh thư, cũng là kỳ môn thôi diễn chi pháp. Bây giờ Lý Ngôn Sơ tu luyện lục giáp kỳ môn, lại học cái này thôi diễn chi pháp có thể ấn chứng với nhau một chút. 36 động thiên 72 phúc địa có lớn có nhỏ, cũng không có thể cơ đũa cả nắm, nhỏ chưa hẳn không có cơ duyên. Lý Ngôn Sơ cảm thán. Đương nhiên, hắn cảm thấy có chút không đúng, đạo nhân này tượng thần rõ ràng như thế, lựa quan báo cáo lại là cực cao truyền thừa, thậm chí liên kỳ cửa thôi diễn chi pháp đều lưu lại, tổng sẽ không tiên nhân như vậy thiệt tâm. Phương Thanh Lam nhíu mày, một cái phúc địa tại sao có thể có hai loại truyền thừa, trừ phi là truyền thừa này là về sau bị người bỏ vào. Hai người lẫn nhau cùng kêu lên nói ra. Hai người bọn họ quen biết sớm nhất, tình nghĩa cực sâu, cho tới bây giờ vẫn như cũ rất có ăn ý. Lúc này nhận thức đến vấn đề này, Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, ta một mực tại hoài nghi động thiên phúc địa mở ra cũng không phải là bí cảnh quy tắc hiển hóa, càng giống là người vì khống chế. Giả thiết thật có người này, giả thiết thật sự có người cố ý ở trong đó thả truyền thừa, người này đến cùng muốn làm cái gì? Phương Thanh Lam tư thốn đạo, chẳng lẽ là muốn tại tiến vào trong động thiên người tu hành bên trong tuyển chọn người thích hợp truyền thừa? Có khả năng này, chỉ là thân phận của người này thành mê, mà lại không khỏi nắm giữ đồ vật cũng quá đáng sợ. Lý Ngôn Sơ đạo, lửa quan báo cáo có thể thống ngự thiên hạ văn hỏa, Lý Ngôn Sơ có thể hàng phục các loại hỏa diễm không thể rời bỏ đạo truyền thừa này. Liên tại nhân gian không nên xuất hiện huyễn tật thiên hỏa đều có thể bị lửa quan báo cáo hàng phục, truyền thừa này cho dù là tại tiên giới cũng cực kỳ đáng sợ, thế nhưng là cứ như vậy được bày tại một chỗ quy mô không lớn trong phúc địa. Chương 1118 bấp bên 2, chương 1118 bấp bên 2, nếu thật sự là như thế, việc này phía sau lộ ra ý vị làm cho người suy nghĩ sâu xa. Hai người từ Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa trở về, cũng không có đi địa phương khác, tạm thời trở lại Thanh Vân Quan bên trong. Phương Thanh Lam lĩnh hội đại la kiếm trải qua tiến triển cực nhanh, mặc dù không thể so với Lý Ngôn Sơ loại kia tuyệt thế thiên tư, vừa học liền biết gục a bi, thế nhưng là cũng cực kỳ khó được, rất nhanh liền học được hư vô mở mị thiên kiếm, thả người nhảy lên, biến mất không còn tăm tích. Lý Ngôn Sơ liên tiếp đi Côn Lôn, Hoa Sơn, Thanh Thành, không động rất nhiều phi thăng địa, cũng không dị dạng. Không động phi thăng địa bị làm qua một lần huyết tẩy, lúc này cũng không quá nhiều tu sĩ ở đây lĩnh hội phi thăng hào quang, tổng cho là nơi đây không rõ. Hoa Sơn phi thăng địa cũng là như vậy. Hắn gặp được Trường Huyền chân nhân, vị chân nhân này bây giờ cảnh giới vững chắc, có bước vào lục địa thần tiên hiện ra. Lúc này hắn cũng thu đến Càn Quốc đại lý tự đưa tin, làm toàn chân nhất mạch chân nhân, hắn lúc đầu tị thế tiềm tu, nhất lô đan liền có thể luyện thành một giáp, đắm chìm trong đó, nhưng hôm nay thiên địa biến đổi lớn, vị này Trường Huyền chân nhân cũng không thể không xuất thế. Nghe nói thiên nhân lại ý đồ ngóc đầu trở lại, thương sinh gặp nạn, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là đại tranh chi thế? Vị này thanh tĩnh vô vi Trường Huyền chân nhân thở dài nói. Lý Ngôn Sơ không cách nào trả lời hắn vấn đề này. Thiên địa biến đổi lớn, phi thăng lộ một lần nữa kết nối, nhưng tại đại tranh chi thế, cuối cùng sẽ xuất hiện có nhiều vấn đề. Thiên giới nhân gian tiên giới vẫn là phải tách ra tốt. Lý Ngôn Sơ đạo. Trường Huyền chân nhân rất tán thành. Nếu như có thể để tiên phàm đoạt tuyệt, vân đạo tình nguyện con đường phi thăng gây mất. Trường Huyền chân nhân nói ra. Lý Ngôn Sơ nghiêm nghị, đối với Trường Huyền chân nhân chắp tay, chân nhân lòng dạ làm cho người thán phục. Tại cái này đau khổ truy cầu phi thăng thời đại, có Trường Huyền chân nhân loại ý nghĩ này hoàn toàn chính xác cực kỳ khó được. Bởi vì có phi thăng địa xuất hiện, rất nhiều cao thủ phi thăng, Minh gia vị lao tổ kia cũng thành công phi thăng. Có thể nói toàn bộ nhân gian bây giờ chưa từng có suy yếu, đương nhiên là có chút ẩn thế cao thủ thần bí, nhưng bọn hắn cho dù không phi thăng, ở nhân gian gặp nạn thời điểm cũng sẽ không ra tay. Tu luyện tới quá cao cảnh giới, thường thường xem phàm nhân như là sâu kiến bình thường, Bạch Dương chân nhân nói tới cũng phản xạ rất nhiều tu sĩ tâm thái. Lý Ngôn Sơ đến thăm mấy chỗ đại giáo, chung quanh khu vực cũng không khác thường, không có phát hiện thiên nhân tung tích. Hắn gặp được Thần Tiêu phái vị kia Thiên Khôi đạo nhân, Thiên Khôi đạo nhân râu tóc như là thép nguội, màu tím khuôn mặt, vẫn như cũng là mười phần uy mãnh. Lý đạo hữu, sớm nghe nói ngươi trả ma sự tình, làm cho bần đạo hướng về. Thiên Khôi chân nhân nói ra. Chỗ nào, thiên nhân muốn ngóc đầu trở lại, bây giờ bấp bên. Lý Ngôn Sơ đạo. Thiên nhân thân có bảo tướng, vốn nên bằng quan, bây giờ lại so ma đầu làm hại càng sâu, nên giết. Thiên Khôi chân nhân quát lạnh nói. Lúc này vị này Thần Tiêu phái thái thượng trưởng lão đã bước vào lục địa thần tiên cảnh giới, không biết phải chăng là cùng hắn tu luyện Quy Thuận Tiên Kinh có quan hệ, tiến cảnh cực nhanh, chỉ là đối với phi thăng hào quang cũng không có bất kỳ cảm ngộ. Không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Lý Ngôn Sơ đạo. Thần Tiêu phái lôi pháp cực kỳ bá đạo, Thiên Khôi chân nhân có mục đích Lý Ngôn Sơ thỉnh giáo, Lý Ngôn Sơ liền cùng hắn lẫn nhau xác minh lôi pháp. Thiên Khôi chân nhân tâm niệm vừa động, nguyên bản tinh không vật lý, lúc này trong chốc lát liền mây đen cuộn, tiếng sấm đại tác, thanh âm cực kỳ ngột ngạt. Lý đạo hữu, xin chỉ giáo. Thiên Khôi đạo nhân trầm giọng nói ra. Hắn căm ghét như kẻ thù, chạm yêu trừ ma, lúc này muốn xác minh chính mình lôi pháp. Xin mời. Lý Ngôn Sơ tay háo tung bay, trong hai con ngươi phảng phất có lôi đình xẹt qua, thần uy bá đạo. Một đạo lôi đình màu tím từ trên trời giáng xuống, có như thùng nước phẩm chất, ẩn chứa uy năng đáng sợ. Lôi pháp chính là thiên địa chí dương, có thể gột rửa nhân gian. Lý Ngôn Sơ đưa tay, một đạo cuồn cuộn lôi pháp từ nhân gian mà lên, nên đón tiếp lấy, cùng lôi pháp kia chạm vào nhau. Mây đen cuồn cuộn, lập tức nổ tung, bầu trời xanh như mới rửa. Thiên Khôi đạo nhân ngạc nhiên, trợn mắt hốt mồm. Hắn tinh thông lôi pháp, không nghĩ tới tại đạo này cùng vị này tuổi trẻ đạo trưởng lại cách xa nhau rất xa. Ta chỗ này có nắm giữ ngũ lôi tiên pháp thần thông, người bình thường khó mà tu luyện, bây giờ xem ra Thiên Khôi tiền bối tất nhiên có thể. Lý Ngôn Sơ đạo. Nắm giữ ngũ lôi, đây chính là trong truyền thuyết tiên pháp. Thiên Khôi đạo nhân kinh ngạc nói. Không sai. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm, đem một khối khắc họa lấy nắm giữ ngũ lôi thần thông ngọc giản đưa cho Thiên Khôi đạo nhân. Đây cũng không phải là nguyên bản cổ tiên ngọc giản, mà là do hắn một lần nữa ghi chép một phần. Nắm giữ ngũ lôi này đại thần thông, động một tí liền muốn tu hành hàng trăm hàng ngàn năm, thế nhưng là hắn cảm thấy Thiên Khôi đạo nhân sống lại một đời, tựa hồ đã ra đời một chút thần dị biến hóa. Thiên Khôi đạo nhân nghiêm nghị, đem ghi chép này lấy nắm giữ ngũ lôi tiên pháp ngọc giản nhận lấy. Đa tạ Lý đạo hữu truyền pháp. Lý Ngôn Sơ từ Thần Tiêu phái rời đi, bay về Ngụy Thành Thanh Vân xem. Lúc này Phương Thanh Lam cũng không đi trong sơn giã luyện kiếm, mà là tại quan trung tu Hoa Vân Nương tại Thanh Vân quan bên trong riêng phần mình tu luyện. Phong Hỏa Bồ Đoàn có ngộ đạo công hiệu, Thúy Hoa bây giờ liền tại Phong Hỏa trên Bồ Đoàn ngồi xếp bằng. Vân Nương thì đeo đồng lai tiên thạch tại thôi diễn trận pháp, nàng ý đồ tạo dựng một cái bao trùm toàn bộ Càn Quốc đại trận, hình thành mạng lưới thông tin. Đây là Lý Ngôn Sơ nói lên ý nghĩ, Vân Nương ngay tại khổ tâm nghiên cứu. Liên tiếp qua mấy ngày, cũng không có phát sinh cái gì thành trấn mất tích bình dân sự tình, cũng không có phát sinh đổ thành sự tình, gió êm sóng lặng, nhưng tại dưới sự bình tĩnh này, lại làm cho người cảm giác cám lưu hung dũng. Đông nhiên xuất hiện ở nhân gian một cái tuổi trẻ thiên nhân, bên người còn mang theo một đầu thuần huyết thượng cổ hung thú, việc này đã đầy đủ để cho người ta cảnh giác. Giang Nam quận, phủ thành địa linh nhân kiệt, hội tụ nhân tộc khí vận. Từ khi Lý Ngôn Sơ cùng Từ Thiên Nam liên thủ quét ngang ngoại đạo đằng sau, Giang Nam quận tập tục vì đó một rõ ràng. Về sau Từ Thiên Nam lại đang nơi đây chủ sự, nơi đây đại lý tự phân bố làm việc cực kỳ dụng tâm, bởi vậy Giang Nam quận phủ thành bây giờ rất ít gặp tà ma ngoại đạo, nếu có cũng là như chuột chạy qua đường bình thường, không dám thò đầu ra. Mà lúc này Giang Nam quận phủ thành chợt chấn động, phản phất xoáy đất rồng bình thường đất rung núi chuyển. Rất nhiều người chú ý tới một màn này, lập tức kinh hồn tán đảm. Lúc này phong ốc sụp đổ, tử thương vô số, rất nhiều người đều từ trong phòng chạy ra, đi vào trên đường cái, đầy bụi đất. Mà hết thể này đều là bởi vì một cái vóc người thanh niên khôi ngô, thanh niên này chậm rãi đến, mỗi một bước ra liền đất rung núi chuyển, toàn bộ trong phủ thành tản ra khí tức đáng sợ. Kinh người như thế khí diễm kinh động đến rất nhiều phủ thành tu hành cao thủ, Giang Nam quận tu hành giới Phật đạo Khôi thủ trưởng Mi lão tăng thi triển thần thông cấp đến, nhìn thấy nam tử khôi ngô này lòng sinh sợ hãi. chân trời lại có lưu quang bay tới, là một người trung niên kiếm khách Dương Sâm, lưng đeo trường kiếm, khí vũ hiên ngang. Nhìn thấy nam tử khôi ngô này chậm rãi đến, đồng dạng cảm giác có chút dọa người. Hai vị này cao thủ lẫn nhau, con đường phi thăng mở ra đằng sau, toàn bộ nhân gian như là nước lên thì thuyền lên, gông xiềng tối lui, nguyên bản kẹp lại cảnh giới dễ như trở bàn tay liền có thể vượt qua. Hai người này đều là tam cảnh đỉnh phong cao thủ, có cơ hội phi thăng tiên giới. Bây giờ nhìn thấy nam tử khôi ngô này, dẫn đến phủ thành địa chấn, cùng nhau nổi giận. Người nào ở đây làm càn? Trung niên kiếm khách Dương Sâm quát lạnh một tiếng. Thoại âm rơi xuống, tên nam tử khôi ngô kia chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hắn một chút, Dương Sâm cả người liền bay ngược mà ra. Trong hư không phảng phất một loại lực lượng đáng sợ, Dương Sâm miệng phun máu tươi, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn. Kiếm khí của hắn cực kỳ cường hành, chính là tam cảnh đỉnh phong cao thủ, cũng chính là đại hạ thời kỳ nhất phẩm, cho dù đối mặt phổ thông lục địa tiên cũng không nên bị người một chút liền đánh bay, đây là một tên cực kỳ cường đại thiên nhân. Trường Mi lão tăng lập tức cảm thấy có chút sợ hãi. Lúc này địa chấn vẫn như cũ tiếp tục, đất rung núi chuyển, vị này tam cảnh đỉnh phong cao thủ không có chút nào chần chờ, trực tiếp tế ra một ngụ kim bát, đem phủ thành ba phủ, A Di Đà Phật, bỏ xuống đồ đao. Lão tăng thi triển Phật môn chân ngôn, ý đồ ngăn cản cỗ này đáng sợ địa chấn chi lực. Sau một khắc, nam tử khôi ngô lại nhìn Trường Mi lão tăng một chút, Trường Mi lão tăng đồng dạng bay ra, ngực máu thịt bé bét. Cái kia bảo vệ Giang Nam phủ thành tử kim bát lập tức phá toái. Dương Sâm là đại lý tự người, lúc này chống lên một hơi đưa tin, người này quá mức cường đại, không phải Dương Thần có thể đối phó. Nam tử khôi ngô không nhanh không chậm hướng về phía trước, từng bước một bước ra, toàn bộ phủ thành chấn động, phòng ốc sụp đổ, tiếng la khóc vô số. Từ Châu quận phủ thành, một cái dáng vẻ trang nghiêm nữ tử trống rỗng hiện lên ở phủ thành trên không, quanh thân hào quang bao phủ, khí tức cường đại, phảng phất một tôn tiên nữ bình thường, tràn đầy đủ loại bảo tướng, mười phần khác biệt thắng. Thế nhân đều là coi là thần tiên hiển linh, bách tính đều quỳ lạy. Có thể sau một khắc, cái này dáng vẻ trang nghiêm thiên nữ mặt lộ mỉm cười. Một đóa hoa sen hiện hiện, từng người bách tính lập tức ánh mắt cuồng nhiệt, trở nên càng thành kính, lai xuất khí vận bay vào trong hoa sen. Toàn bộ Từ Châu quận phủ thành tất cả bách tính đều hướng lên trời nhà gái hướng quỳ lạy, không gì sánh được thành kính. Cả nhân tộc thành lớn bao phủ tại mảnh này trong bầu không khí quỷ dị, rất nhiều người tu hành cũng không thể may mắn thoát khỏi. Chương 1119 họa loạn nhân gian. 1. Chương 1119 họa loạn nhân gian. 1. Càn Quốc có 13 quận, nhiều chỗ phủ thành đều có thiên nhân xuất hiện, không chỉ có như vậy, hoàn thành trước đó cũng có một cái thiên nhân hiện hiện. Đây là một cái toàn thân bao phủ tại kim quang bên trong thiên nhân, lờ mờ đó có thể thấy được kim quang bên trong có một tên nam tử ngồi ngay ngắn trong đó. Hắn vừa xuất hiện tại hoàng thành trước, lập tức liền dẫn phát khí vận phản vệ, có thể cái này nặng nề nhân đạo khí vận cũng không đối với hắn tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Này thiên nhân ngồi ngay ngắn ở kim quang bên trong, thần sắc lạnh nhạt, lần thứ nhất xuất hiện là tại hoàng thành trước đó, lần thứ hai xuất hiện liền trực tiếp xuất hiện trong hoàng cung. Tuổi trẻ thiên tử Trần Chiêm nhìn thấy cái này bao phủ tại kim quang bên trong thiên nhân, lập tức cảm giác được một cỗ như sơn tự nhạc đáng sợ uy áp, đó là một loại đối mặt cao cấp sinh mệnh cảm giác. Cái này càn quốc lớn nhất cổ tay tuổi trẻ thiên tử, quyết đoán cải cách, ngưng tụ nhân tộc khí vận, đáng tiếc thời gian quá ngắn, thiên nhân thực lực lại quá mạnh. Ngươi chính là cái này phàm tục vương triều hoàng đế. Thiên nhân thanh âm cực kỳ lạnh nhạt. Không sai. Tuổi trẻ thiên tử Trần Chiêm mặc dù đối mặt loại này uy áp đáng sợ, thế nhưng là vẫn như cũ ưỡn ngực, thần sắc chấn định. Thú vị, một kẻ phàm nhân ngược lại là có chút khí độ. Người này ngữ khí không đội không chậm, cho người ta một loại áp lực thật lớn. Chỉ là ngươi gặp ta, vì sao không bái? Thoại âm rơi xuống, một cỗ bàng bạc cự lực rơi vào tuổi trẻ thiên tử Trần Chiêm trên thân, khiến cho vị này thiên tử quỳ xuống đất. Lúc này, một đạo lưu quang phá không mà đến, là đại tướng quốc tự thiếu niên tăng nhân. Thiếu niên tăng nhân chân đạp hoa sen, một vệ thần quang kéo lại tuổi trẻ thiên tử, đem hắn che chở ở trong đó. Lúc này hắn có chút kinh hãi, này thiên nhân vậy mà vô thanh vô tức đi tới trong hoàng cung, mà lại người này không khỏi mạnh có chút đáng sợ. Tu chuyển thế pháp Phật môn tăng nhân. Này thiên nhân ngồi ngay ngắn kim quang bên trong, khí tức hùng vĩ, cũng không mở mắt, lại xem thấu thiếu niên tăng nhân này phương pháp tu luyện. Thiếu niên tăng nhân như lâm đại địch, người này cho hắn áp lực thật lớn. Chân trời lại có một đạo lưu quang phá không mà đến, là mang theo Thiết Kiếm Long Hổ Sơn lão đạo sĩ, luôn luôn vui cười giận mắng lão đạo sĩ đối mặt an tọa ở trong thần quang tiên nhân đồng dạng hơi kinh ngạc. Lần này cái này rất mạnh. Hai người thần sắc nghiêm nghị. Bắc Phong quận phủ thành, nơi đây chống cự tái Bắc Man tộc mấy trăm năm, trấn Bắc Hầu phủ danh vọng cực cao, mà lại cao thủ nhiều như mây. Trấn Bắc Hầu phủ mời đến không ít Phật đạo cao nhân bố trí xuống trận pháp, phong thủy đại sát trận, đừng bảo là phổ thông cô hồn dã quỷ, chính là được đạo hạnh giả thần tà thần cũng vào không được. Hôm nay trấn Bắc Hầu phủ chợt truyền đến oanh long long tiếng nổ mạnh, đinh tai nhức óc. Trấn Bắc Hầu phủ phong thủy cục cùng sát trận trong nháy mắt bị phá. Có đại hung xung trận. Trấn Bắc Hầu phủ rất nhiều tu sĩ trong nháy mắt kịp phản ứng, trong một chớp mắt, từng cái bóng đen đằng không mà lên. Trấn Bắc Hầu trong phủ võ đạo cao thủ cùng người tu hành nhao nhao xuất động, hướng về đạo khí tức kia cảm ứng chi địa giết tới. Đây là một cái khí tức cường hành nam tử trung niên, cơ thể như ngọc, tản ra nhàn nhạt hình quang, ánh mắt bén nhế, lớn mật. Người nào tự tiện xông vào Trấn Bắc Hầu phủ? Có hộ vệ quát lạnh. Trấn Bắc Hầu nhất mạch chống cự man tộc mấy trăm năm, không chỉ tại Bắc Phong quận, tại toàn bộ Càn Quốc địa vị đều mười phần cao thượng. Trấn Bắc Hầu phủ vệ sĩ cũng cực kỳ bưu hàn vũ dũng, từng cái võ đạo cao thủ huyết khí phương cường, có thể sau một khắc, phanh. Cái này gọi hàng võ đạo cao thủ thân thể lại trực tiếp nổ nát vụn hóa thành huyết vụ. Lập tức, những võ đạo này cao thủ lập tức kết thành chiến trận, một tên sắc mặt lạnh lùng nam tử khôi ngô nói ra, rút đao. Sáng sảng. Rút đao âm thanh không ngừng, từng cái võ đạo cao thủ khí huyết như hồng, hình thành một cố đặc thủ quân trận. Khí thế ra chỉ tại cái này nam tử khôi ngô trên thân, nam tử này tên là Trịnh Đại Xuyên, từng xuất 3000 lão tốt giết vào Tây Bắc, giết địch vô số, quân công hiển hách. Kết thành cái này đặc thù quân trận đằng sau, tất cả võ đạo cao thủ lực lượng đều là ra chỉ tại hắn một đao phía trên, cho dù là cường đại người tu hành cũng không phải đối thủ. Trường đao chém ra, khí thế như hồng. Quanh thân tản ra ngọc thạch giống như hình quang, nam tử rốt cục cầm mắt nhìn thẳng lấy hắn, ầm ầm. Trường đao nổ nát vụn, từng cái võ đạo cao thủ thân thể trong nháy mắt vỡ nát. Trịnh Đại Xuyên vị này càn quốc bách tính chống cự tái Bắc Man tộc võ tướng, đỉnh phong võ phu, giết qua không ít man tộc người tu hành, chém qua rất nhiều yêu ma, có thể hôm nay đối thủ này mạnh vượt quá tưởng tượng. Chỉ là trên thân loại kia như sơn tự nhạc giống như uy nghiêm liền phá hết Trịnh Đại Xuyên loại kia phá trận chi thế. Chỉ là tên này xa trường võ tướng cũng không giống còn lại võ đạo cao thủ một dạng thân thể bạo chết, mà là bị giam cầm ở không trung, làn ra từng khúc giạn nước, phát ra như tê tâm liệt phế tiếng giống. Để cái này như sắt thép hán tử phát ra gào lên đau đớn thanh âm, hắn tiếp nhận khổ sở khó có thể tưởng tượng. Từng cái tu hành cao thủ nhao nhao tế lên thần thông pháp khí, có thể sau một khắc bọn hắn liền lòng sinh hãi nhiên, tất cả pháp lực pháp thuật lại đều không thể vận dụng. Một tên dáng người khôi ngô lão nhân từ trấn Bắc Hầu phủ chỗ sâu rẽ ra, cầm trong tay đại kích, một kích chém bổ, thuần dương chi khí lưu lộ, hư không giam cầm bị phá. Toàn thân đẫm máu Trịnh Đại Xuyên rơi xuống trên mặt đất, đã máu thịt bé bét. Khôi ngô lão nhân chính là Từ gia lão tổ Từ Bân. Nơi này náo động đưa tới rất nhiều người chú ý, một cái tóc mai điểm bạc nam tử trung niên tại mọi người chen chúc bên trong chạy tới, người này là trấn Bắc Hầu Từ Thế Thanh. Trịnh Đại Xuyên ở trên chiến trường cựu tử nhất sinh đều gắng gượng vượt qua, từ trong đống người chết bỏ lên đi ra, không nghĩ tới hôm nay vậy mà bị cái này thai bày vả rõ. Từ gia lão tổ vận chuyển thần thông chữa thương cho hắn, sau một khắc liền bị một đạo thần thông đánh bay. Từ gia lão tổ thần sắc nghiêm nghị, trong mắt có nộ khí, vừa rồi một kích kia, hắn cảm ứng được thực lực của người này, làm cho người sợ hãi. Cái này quanh thân tản ra ngọc thạch giống như hình quang, khí tức thần thánh nam tử nói ra, người này dám hướng ta rút đao, nhỏ làm chừng trị. Ngữ khí của hắn mặc dù không nặng, nhưng trấn Bắc Hầu trong phủ từng cái người tu hành lại lập tức thất khiếu chảy máu, thần hồn rối loạn. Càng là tu luyện thần hồn chi thuật cao thủ, cảm xúc càng sâu, trong nháy mắt hỗn loạn tương mừng. Từ gia lão tổ sắc mặt trầm xuống, nắm chặt trong tay đại kích, ngươi là người phương nào? Thiên nhân âm thanh lạnh lùng nói, bản tọa đến từ thiên giới, nơi đây sinh linh bất kính thiên thần, vốn nên chu diệt, có thể lên trời có đức hiếu sinh, nhiều nhị các loại vừa chết, dâng ra 3000 đồng tử có thể miễn tai họa. Lời vừa nói ra như là tiếng sấm bình thường, thanh âm bao phủ tại toàn bộ Bắc Phong quận phủ thành trên không, phản phất tận thế thần phạt. Từ gia lão tổ như lâm đại địch, trấn Bắc Hầu gia Từ Thế Thanh nắm đấm nắm chặt, khớp xương trắng bệnh, tại loại này lực lượng tuyệt đối trước mặt, thế tục quyền thế cũng không tính cái gì. Từ gia lão tổ tính tình vũ dũng, thế nhưng là cũng không lỗ mãng. Hắn suy tính càng nhiều, lúc trước là Lý Ngôn Sơ hộ đạo, trưởng nghĩa xuất thủ, cũng không ảnh hưởng hắn là một cái con em thế gia, quyền cao chức trọng trấn Bắc Hầu nhất mạnh. Xin hỏi thượng tiên, đồng tử này phải chăng có tuổi tác yêu cầu? Từ gia lão tổ hỏi. Cái này tản ra khí tức thần thánh thiên nhân không nghĩ tới có người vậy mà hỏi như vậy kỹ càng, lạnh giọng nói ra, 10 tuổi phía dưới. Từ gia lão tổ lúc này điên cuồng cho Lý Ngôn Sơ truyền âm, muốn giải hôm nay chi họa, tất nhiên cần nhờ vị kia tuổi trẻ đạo trưởng. Mà hắn mặt ngoài lại bất động thanh sắc hỏi lần nữa, cái này dễ thôi, thượng tiên cần phải đồng nữ. Ồ nào, nhanh đi chuẩn bị, không phải vậy chém chết ngươi một thành sinh linh. Cái này thần thánh thiên nhân lạnh lùng nói. Thoại âm rơi xuống, hắn nhẹ nhàng phất tay áo. Tu thành cựu tiêu tiên kinh Từ gia lão tổ dương thần cực kỳ cường đại, có thể bị đối phương phất tay áo đánh ra, lập tức như bị sét đánh, không hề có lực hoàn thủ. Từ gia lão tổ thể nội bị loại lực lượng đáng sợ kia xâm nhập, lồng ngực lập tức máu thịt bé bét. Này thiên nhân nhìn dáng vẻ trang nghiêm, khí tức thần thánh, tuy nhiên lại cực kỳ hung hãn, xem nhân mạng như cỏ rác. Thượng tiên đã có phân phó, lão phu cái này để cho người ta đi làm, 3000 đồng tử khẳng định một cái không rơi con gót. Từ gia lão tổ ho ra máu. Này thiên nhân thần sắc lạnh nhạt, hừ lạnh một tiếng, bầu trời như là vang lên một cái tiếng sấm. Bắc Phong quận phủ thành bên trong có không ít cao thủ, lúc này đều ngừng thở, riêng phần mình vận chuyển thần thông ngăn cản. Hừ lạnh một tiếng suýt nữa để bọn hắn thân thể phá toái. Từ gia lão tổ lồng ngực loại kia đáng sợ thương thế trong nháy mắt mở rộng, len ken một tiếng, trong tay đại kích rơi xuống đất. Người muốn kéo dài thời gian, thiên nhân lạnh nhạt nói ra. Từ gia lão tổ lúc này trọng thương ngã gục, lồng ngực máu thịt bé bét, nếu không phải tu luyện cửu tiêu tiên kinh, lúc này đã mất mạng. Thiên nhân ánh mắt rơi vào Trịnh Đại Xuyên trên thân, cái này lúc trước có can đảm rút đao võ tướng thân thể lần nữa bị giam cầm ở trong hư không, trên thân làn da rạn nứt, máu tươi không ngừng chảy xuống, như là thê lương lệ quỷ bình thường. Lần này thiên nhân hạ phàm, mặc dù không để ý diệt đi toàn bộ nhân gian, nhưng bọn hắn vẫn là hy vọng chiếm cứ phương này tài nguyên, tìm kiếm được một chút cổ lão tạo hóa. Còn nữa, thành lập đạo thống cấp đoạt nhân gian khí vận, cung phụng tiên nhân. Chỉ bất quá một chút người không nghe lời vẫn là phải tru sát, lập uy. Đám người sợ hãi, đều là cảm nhận được một cố cường đại uy áp. Đây chính là thiên nhân. Trấn Bắc Hầu Từ Thế Thanh nghiến răng nghiến lợi, mọi người đều giận mà không dám nói gì. Đương nhiên, lúc này ngay tại chịu đủ tra tấn võ tướng Trịnh Đại Xuyên bị một cố nhu hòa lực lượng bao khỏa, trên thân loại kia đáng sợ giam cầm biến mất không thấy gì nữa. Một cái tuổi trẻ đạo nhân nhẹ nhàng tiếp nhận hắn. Trịnh Đại Xuyên lúc này ở thời khắc hấp hối, hắn không biết là ai xuất thủ, chỉ là cầm thật chặt người xuất thủ này, trốn. Hắn dùng hết khí lực sau cùng nói ra một chữ này. Cái mũ không rời bờ diễn phá, đại tướng khó tránh khỏi trước trận vong. Chương 1119 họa loạn nhân gian. 2. Chương 1119 họa loạn nhân gian. 2. Hắn không hy vọng có người vì cứu hắn, lâm vào hiểm cảnh. luôn luôn sát phạt quyết đoán đạo sĩ tuổi trẻ cùng người này vốn không quen biết, lúc này thân thể chấn động, như bị sét đánh. Người không chết được. Đạo nhân tuổi trẻ nói khẽ. Trên tay hiện ra hào quang năm màu, một cỗ bàng bạc chi khí sinh cơ tràn vào Trịnh Đại Xuyên thể nội. Cái này vốn nên chết đi võ tướng thương thế trên người trong nháy mắt được chữa trị, tan rã ánh mắt cũng thanh minh, mọi người đều kinh. Đạo sĩ tuổi trẻ chậm rãi đứng dậy, đem vị này chinh chiến xa trường võ tướng đỡ lên. Đạo sĩ tuổi trẻ này nho nhã tuấn tú, mọc lên một đôi kiếm mi, mặc trên người một kiện đạo bảo, lỗi lạc bất phàm. Cơ thể như ngọc, tản ra nhàn nhạt thần quang, tiên nhân cảm ứng được một cỗ cực lớn nguy hiểm, hắn lập tức xuất thủ. Xoẹt. Một đạo sáng chói kiếm mang chém ra, phản phất tại không trung chạm phá một vết nứt, sau một khắc liền xuất hiện tại Lý Ngôn Sơ trước người. Cái này một vòng kiếm mang cực kỳ sắc bén, cho dù là nhai tí loại kia thuần huyết hung thú thể phách cũng khó có thể chọi cứng hắn sắc bén kiếm mang. Có thể kiếm mang chạm tại Lý Ngôn Sơ trên đạo bảo, lại ngay cả đạo bảo đều không có chém vỡ, một đạo vết tích đều không có lưu lại. Không có khả năng. Này thiên nhân gầm nhẹ một tiếng, có chút không dám tin. Lúc này, chân trời có một nữ tử ngự kiếm mà đến, lơ lửng ở không trung. Lại có một tên nữ tử áo đen ngự phong mà đến, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm thiên nhân. Hai tên nữ tử đều là tuyệt đại mỹ nhân. Ngự kiếm nữ tử phong thái vô song, thanh lãnh xuất trần. Nữ tử áo đen tràn đầy gia tính, tươi đẹp đến cực điểm. Cho dù lúc này khí tức này thần thánh thiên nhân cũng không thể không sợ hai thán phục các nàng hai người mỹ mạo, mà lại hai tên nữ tử này vậy mà đều là lục địa tiên. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời có một đạo quần quần lôi pháp rơi xuống. Ầm ầm. Trung quanh xuất hiện một cái hình người hố to, cháy đen một mảnh, thiên nhân trên thân loại kia nồng đậm thần quang bị phá rơi, vừa rồi trong nháy mắt hắn đột nhiên cảm nhận được khí tức tử vong, đạo này mênh mông lôi pháp lại tựa như thiên kiếp bình thường. Không đối, so thiên kiếp uy lực còn mu lớn. Lúc này hắn bản thân bị trọng thương, may mắn còn sống, nhìn về phía cái kia nho nhã tuấn tú đạo sĩ tuổi trẻ, lòng sinh hãi nhiên, người này chẳng lẽ là Lôi Bộ thần tướng chuyển thế. Lý Ngôn Sơ tay nắm quyền ấn, một quyền đánh ra, này thiên nhân thân thể suýt nữa bị đánh xuyên. Này thiên nhân cực kỳ ương ngạnh, lúc này cảm thấy hãi nhiên, như rớt vào hầm băng. Lúc trước vì sao để cho ta tới đến thành trì này, vậy mà gặp được cái này hung nhân. Hắn muốn buộc phát thần uy, Lý Ngôn Sơ phất tay tế ra một mảnh trùng trùng điệp điệp tiên đạo trấn ma phù văn, trên người hắn thần quang trong nháy mắt dập tắt, thiên nhân kinh hãi. Lý Ngôn Sơ mặt không biểu tình, một quyền đập đi lên, phanh. Thiên nhân cái mũi lập tức nứt ra, răng chóc ra, máu tươi chảy ngang. Hắn một thân bàng bạc lực lượng lại bị cầm cố lại. Lý Ngôn Sơ mặt không thay đổi nhấc chân, một cước đạp xuống, răng rác một tiếng. Thiên nhân chân phải bị đạp gãy, cốt thứ đột xuất. Đầu tiên là bị lôi pháp oanh kích, lại bị tiên đạo chấn ma phủ văn chấn áp, lúc này hắn căn bản chống cự không được Lý Ngôn Sơ loại công kích này. A a a. Thiên nhân phát ra gào thét thảm thiết âm thanh, Lý Ngôn Sơ sắc mặt lạnh lùng lại một cước đạp xuống dưới, thiên nhân xương sườn bẻ gãy, phá vỡ ra thịt đâm đi ra. Lại là một cước đạp xuống, lúc này thiên nhân trên người xương cốt không biết gãy mất bao nhiêu cái, không ngừng phát ra gào thét thảm thiết âm thanh, mọi người đều kinh. Cả trấn Bắc Hầu phủ yên tĩnh im lặng, nhìn xem cái này mà không thay đổi đạo sĩ tuổi trẻ đem cái này lúc trước cao cao tại thượng thiên nhân giống đá chết chó một dạng đá tới đa bảo. Lý Ngôn Sơ đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, đem cái này thiên người giam cầm ở trong hư không, một màn này giống như đã từng quen biết. Sau một khắc, Lý Ngôn Sơ ngón tay điểm nhẹ, vô số đạo đao sắc bén ánh sáng phá không mà ra, chạm tại này thiên nhân trên thân thể. Thiên nhân trong nháy mắt máu thịt bé bét, tiếp theo hóa thành từng chồng bạch cốt. Lý Ngôn Sơ thần giác cường đại, lúc này tiếp xúc việc này, lập tức sinh ra rất nhiều cảm ứng, nhân gian đại loạn, các nơi đều là xuất hiện thiên nhân tung tích. Lý Ngôn Sơ tự nói, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, nhìn về phía cái kia thiên nhân, đây là vừa mới bắt đầu, ta sẽ để cho ngươi xin ta giết ngươi. Đám người hít một hơi lãnh khí, cảm ứng được cái này trẻ tuổi đạo trưởng trên thân cái kia cố khí thế hung ác. Võ tướng Trịnh Đại Xuyên trong tay áo hai tay bỗng nhiên nắm chặt, thân thể kích động run rẩy. Lý Ngôn Sơ tế ra thanh tịnh bình lưu ly, đem cái này thiên người được vào. Này thiên nhân xuất hiện bất quá một lát, trấn Bắc Hầu phủ đã một mảnh hỗn độn, tử thương rất nhiều. Lý Ngôn Sơ phất tay chữa khỏi từ gia lão tổ thương thế, từ gia lão tổ lồng ngực loại kia đáng sợ vết thương trong nháy mắt khép lại. Lý đạo trưởng, lần này tới không ít thiên nhân, các nơi đều có. Lý Ngôn Sơ ngữ khí băng lãnh. Đám người sợ hãi. Thiên nhân xuất hiện ở các nơi, đây là muốn đem toàn bộ nhân gian hủy hoại chỉ trong chốc lát. Giống trấn Bắc Hầu phủ chuyện như vậy chẳng lẽ muốn ở các nơi hiện hiện. Lý Ngôn Sơ lập tức thi triển nhất khí hóa tam thành, có hai cái đạo sĩ tuổi trẻ từ trong cơ thể hắn đi ra, riêng phần mình hóa thành một đạo kiếm quang, phá không mà đi. Lập tức cùng Phương Thanh Lam cùng Thúy Hoa thần niệm giao lưu, trong nháy mắt liền cáo chi việc này. Qua trong giây lát mấy đạo lưu quang lập tức phá không mà đi. Lần này không riêng gì từ gia lão tổ, trấn Bắc Hầu Từ Thế Thanh cũng cảm nhận được lúc này nguy cơ. Vị này tung hoành xa trường trấn Bắc Hầu lúc này cũng không khỏi tê cả da đầu. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài. Đại họa lâm đầu. Giang Nam quận, đại địa nứt ra lan tràn ra ngoài hơn 10 dặm, đem toàn bộ Giang Nam quận phủ thành vỡ thành hai mảnh, tử thương vô số. Dáng người khôi ngô thiên nhân cũng không vào thành, một cái cầm trong tay trường thương nữ tử ngăn cản hắn, một cây trường thương cắm trên mặt đất, lấy nàng làm trung tâm, che chở ở tòa này Giang Nam phủ thành. Trên người nàng có một vết đáng sợ vết đao, từ vai trái đến eo phải, cơ hồ đưa nàng chặt đứt, máu me đồng địa. Từ tái bắt trở về Ngô Mị Nương đã nhập lục địa thần tiên, cưỡng ép bằng vào thần thông ngưng tụ thân thể, toàn thân đẫm máu. Cao lớn thiên nhân trên đầu vai cũng có một cái lỗ máu, lúc trước bị Ngô Mị Nương một thương phá bỡ, ngươi là tiên nhân chuyển thế. Thiên nhân rốt cục mở miệng, ngữ khí hờ hững. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, nhưng hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Ngô Mị Nương quát lạnh. Gia tộc của nàng đã bị diệt, từ tái Bắc Hàn đảm trở về, kết quả gặp được này thiên nhân làm hại. Giang Nam Phật Đạo Khôi thủ trưởng Mi lão tăng chiến tử. Chỉ luyện sát nhân kiếm thuật trung niên kiếm khách Dương Sâm đầu lâu bị chém, chiến tử. Nếu không phải Ngô Mị Nương đến đây trấn thủ, phủ thành có lẽ sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trường thương che chở ở Giang Nam phủ thành, không phải vậy vừa rồi một đao kia, chỉ sợ toàn bộ phủ thành đều muốn cho bụi. Ngô Mị Nương cầm trong tay thiết thương, lôi đình đại tác, trên mũi thương có một vệt hàn mang không ngừng phụt ra hút vào, cả người hóa thành một đầu chân long bình thường, hướng lên trời người đánh giết mà đi. Này thiên nhân trong tay có một thanh đao, kinh bạc sắc bén, lần nữa vung đao chém xuống. Ngô Mị Nương trường thương run run, lấy khí nuốt sơn hà chi thế phá vỡ đao quang, một hàng dài phảng phất muốn đem cái này thiên người thôn vệ. Thế nhưng là này thiên nhân khí tức đột nhiên mạnh lên, trong nháy mắt, phảng phất tay nâng nhật nguyệt bình thường cầm thiết thương này. Thiết thương bù bù không chỉ, phảng phất tiếng long ngâm, tuy nhiên lại tránh thoát không ra. Ngô Mị Nương kinh ngạc, lập tức đem trường thương cong thành một vòng hồ nguyệt, phích lịch lôi đỉnh run run, trường thương này được từ bích thủy trong hàn đảm, đột nhiên bộc phát ra thần uy, đem thiên nhân đánh lui. Thiên nhân lúc này khí tức cường hành đến cực điểm, đột nhiên cười lạnh. Nếu để ngươi thật khôi phục tiên nhân tu vi, ở hạ giới này có lẽ ta còn thực sự không thắng được ngươi. Hắn cười nhạt một tiếng. Càng là như vậy, càng biểu hiện người này có cường đại lòng tin, trường đao trong tay của hắn hóa thành trăm trượng, một đao bổ ra, chặt đứt Ngô Mị Nương trường thương trong tay. Lần này hạ phàm tiên thần thực lực có mạnh có yếu, thực lực của hắn không tại cổ thanh phía dưới, mà lại tu luyện một loại cực bá đạo đao thuật. Phốc phốc. Ngô Mị Nương thân thể bị đánh nát, máu me đầm địa. Thế nhưng là lúc này, từ trong cơ thể nàng đột nhiên bộc phát ra một vòng hào quang sáng chói, một cái trải lấy cao đôi ngựa tư thế hiên ngang nữ tử, phảng phất trường hồng quán nhật bình thường, lấy một loại khí thế một đi không trở lại, một thương quán xuyên này thiên nhân cái chán. Một thương này cực kỳ cương liệt, ngọc thạch câu phần. Tôn này khí tức cực kỳ đáng sợ thiên nhân chấn kinh, có chút không dám tin, một thương này lại mẫn diệt trong cơ thể hắn tất cả sinh cơ. Không có khả năng, một cái chưa khôi phục tu vi tiên nhân chuyển thế mà thôi. Thiên nhân ầm vang ngã xuống đất. Giang Nam phủ thành bên trong những tu sĩ nhân tộc kia rất là chấn động. Nữ tử này thương thuật càng như thế bá tuyệt. Cái này từ tái Bắc Hàn đảm trở về Ngô Mị Nương nhục thân phá diệt, nguyên thần lung lay sắp đổ, như trong gió đến tàn bình thường. Chương 1120 thiếu niên chí tôn, 1, chương 1120 thiếu niên chí tôn, 1, Đông Lâm quận, thiên nhân lần này xuất thủ cố ý ma diệt nhân tộc khí vận, Đông Lâm quận phủ thành trước đó cũng có một tôn thiên nhân, đây là một người nam tử trung niên, đứng tại một đầu như sơn nhạc lớn nhỏ hung thú phía trên, thượng cổ hung thú Tỳ Hưu. Tỳ Hưu hình thể khổng lồ, trong khi hô hấp hàn khí phun ra nuốt vào, cùng phong gào thét, phảng phất có thể xé rách hết thảy. Đông Lâm quận phủ thành tu sĩ cùng nhau giết ra, thế nhưng là còn chưa tới gần nơi này Tỳ Hưu, liền bị đạo khí tức đáng sợ kia cho giật đi. Trong thành nhân tộc sợ hãi không thôi, lúc này trong thành còn có 7 tôn pháp tướng, trong đó lấy 2 tên Phật môn kim cương óng ánh nhất, sau đầu có Hỏa Luân Phật quang bao phủ, có trấn yêu diệt ma chi lực. Kim quang tự không màu hòa thượng. Thiên địa gông xiềng rút đi, không màu hòa thượng đang lý ngôn sơ trợ giúp chạm xuống đi tâm ma, tu tiên cảnh giới tiến triển cực nhanh, đã nhập lục địa thần tiên cảnh. Lúc này, khuôn mặt này sầu khổ tuổi trẻ chủ trì lúc này vô hỉ vô bi, trên thân Phật quang đại tác, trong ngực của hắn ôm một bộ thi thể. Kim quang tự ngọc thụ thần tăng thiêu đốt thần hồn, cuối cùng vẫn như cũ chiến tử. Mà đứng tại Tỳ Hưu phía trên vào cái ngày đó người cũng chưa xuất thủ, Ngọc Thụ Thần Tăng là chết tại Tỳ Hưu trong tay. Kim Cương Pháp Tướng trong nháy mắt liền bị Tỳ Hưu nuốt xuống, hồn phi phách tán. Trung niên tiên nhân ánh mắt lạnh nhạt, đối diện với mấy cái này Nguyên Thần Pháp Tướng ánh mắt lộ ra khinh thường ý vị, tiên nhân còn không thể gây tổn thương cho ta, huống chi các ngươi. Đông Lâm quận tu tiên cao thủ đối mặt cường đại như thế đối thủ mười phần tuyệt vọng, nhưng lúc này lại không một người lùi bước. Phía sau bọn hắn chính là Đông Lâm quận phủ thành, bên trong còn có mấy chục vạn bách tính. Bọn hắn như lùi bước, những bách tính này càng không một tia sinh cơ. Tuổi trẻ không màu hòa thượng chắp tay trước ngực, miệng niệm Phật pháp, trong nháy mắt thể nội xá lợi tử bộc phát. Kim Cương Pháp Tướng biến mất không thấy gì nữa, dẫn vào trong cơ thể của hắn. Vị này một mực bị tâm ma vây khốn tuổi trẻ chủ trì lúc này chậm rãi đứng dậy, thân hình của hắn cũng không cao lớn, nhưng tại trong chớp nhoáng này, một vòng kim thân La Hán ngồi ngay ngắn phía sau hắn, quang mang bạt trượng. Phật môn La Hán. Này thiên nhân rốt cục động dung. Cái này kim thân La Hán hai con ngươi mở ra, làm hàng ma trạng, một quyền đánh đi lên, lập tức hư không chấn động. Tỳ Hưu quanh thân tràn ngập thượng cổ hung uy, trong khi hô hấp liền thành phong lôi, lại bị kim thân La Hán một quyền đánh lui, lân phiến pha thoái, máu me đồng địa. Cái này trung niên thiên nhân thực lực mạnh mẽ, lại có pháp bảo cường đại, thể phách vô song. Lúc này mặc dù tọa kỵ Tỳ Hưu bị một quyền kích thương, thế nhưng là hắn vẫn như cũ mây trôi nước chảy, cảnh giới kém quá nhiều. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể chém Phật môn La Hán. Trong con mắt của hắn ẩn chứa một tia thần thái, từ Tỳ Hưu trên thân nhảy xuống, một trường liền đánh tới. Trên bầu trời, một cái không gì sánh được sáng chói đại thủ rơi xuống, ẩn chứa cấm kỵ phù văn cổ lão, một trường này đủ để hủy diệt Đông Lâm quận phủ thành. Tại loại này trước mặt lực lượng tuyệt đối, bất kỳ thần thông đều không có tác dụng. Không màu hòa thượng sau lưng kim thân La Hán buộc phát ra sáng chói Phật quang. Cùng lúc đó, không màu hòa thượng hai mắt mũi miệng bên trong bắt đầu chảy ra huyết dịch màu vàng nóng, nóng rực không gì sánh được. Lúc này cái này kim thân La Hán vẫn như cũ chặn lại cái này đáng sợ diệt thế trưởng ấn. Một đạo đáng sợ kình phong đánh tới, thì Hưu giết tới đây. Loại này thượng cổ hung thú đáng sợ nhất chính là bọn chúng yêu khu, cũng không vận dụng bất kỳ thần thông, bằng vào mượn cường hoành nhục thân liền có thể rời sông lấp biển. Chỉ là Tỳ Hưu móng đuốt cũng không đánh vào kim thân La Hán trên thân, trở thành phá trận thời cơ. Một đạo bạch khí hoành không, Tỳ Hưu trên móng đuốt liền hiện hiện một tia trắng, tiếp theo có máu tươi hiện hiện, lập tức liền bị chém đứt, ngã xuống. Đây là một đầu thuần huyết hung thú, bàng bạc huyết khí trùng trùng điệp điệp phóng xuất ra, làm cả Đông Lâm quận phủ thành nhiệt độ đều biến cao. Một thanh bạch quang ẩn đằng trường đao lơ lửng tại một cái tuổi trẻ đạo sĩ trước người. Không màu hòa thượng. Lý Ngôn Sơ khẽ nói. Trong lời của hắn phảng phất ẩn chứa một cỗ lực lượng thần bí, trên thân chính chảy ra huyết dịch màu vàng không màu hòa thượng đống nhiên mở mắt. Lại mạnh mẽ như vậy thôi động xá lợi tử, không màu hòa thượng thần hồn đều muốn trầm luân trong đó, triệt để phá diệt. Thượng cổ hung thú Tỳ Hưu bị chém đứt một chảo, tiếng gào thét động thiên, yêu khí tràn ngập, thẳng lên mây xanh. Trong nháy mắt thiên hôn địa ám, phản phất toàn bộ thiên địa chỉ còn lại có tôn này hung thú đáng sợ. Khí tức này cường hành đến cực điểm, nam tử trung niên tế ra một cây cờ lớn, đại kỳ này thành quang sáng chói, trong đó phản phất có một đầu thanh long xoay quanh, tiếng long ngâm không ngừng. Thanh long kỳ lắc lư, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa quét sạch trong đó, hư không tạo nên đạo đạo vận sóng. Lý Ngôn Sơ nhún người nhảy lên, huy động chém dao đao, lăng không chém xuống. Một đạo bạch khí hoành không, không chỉ có chặt đứt nam tử trung niên cánh tay, càng đem hắn tỏa hạ thuần huyết Tỳ Hưu đầu lâu chém xuống. Nam tử trung niên kinh hãi, cho dù cái này trẻ tuổi đạo sĩ trong tay có một thanh tiên đao, cũng không nên liền vừa đối mặt liền chặt đứt cánh tay của mình. Võ đạo nhân tiên sát phạt vậy mà như thế chi trọng. Nam tử trung niên một tay khắc lắc lư trong tay thanh long kỳ, lập tức thiên hôn địa ám. Một đầu đáng sợ thanh long trống rỗng hiện hiện, long chảo to lớn nô ra, phản phất có thể xé nát hết thảy trước mặt. Lý Ngôn Sơ lúc này trên thân hiện hiện một kiện trang nghiêm phong cách cổ xưa áo giáp, khiến cho cả người càng thêm tư thế hiên ngang, khí huyết như là cháy hừng hực hỏa lô bình thường. Keng, giữa thiên địa vang lên hồng trung đại lữ, tia lửa tung tóe. Thanh long này cực kỳ bá đạo, nam tử trung niên cảnh giới lại đang cổ thành phía trên, ngăn trở Lý Ngôn Sơ đao. Chỉ là bây giờ Lý Ngôn Sơ khí huyết như biển, phản phất một tôn thiên đỉnh thần thánh bình thường, trực tiếp cứng đối cứng. Hai người giao thủ mấy chục hiệp, nam tử trung niên này cuối cùng không địch lại phù giáp tăng phúc qua Lý Ngôn Sơ, bị sắc bén đao quang chạm phá thân thể. Từ cái trán đến dưới hông hình thành một đầu tuyến, chỉ nghe xùy một tiếng, huyết quang văng khắp nơi. Khí tức cường hành đến cực điểm thiên nhân từ giữa đó vỡ ra, bị Lý Ngôn Sơ sắc bén đao ý chém thành hai khúc. Tôn này mang theo thanh long kỳ hạ giới, thực lực mạnh mẽ cao thủ, so cổ thanh càng cường đại hơn thiên nhân, như vậy vẫn lạc. Lý Ngôn Sơ thi triển tam muội chân hỏa luyện hóa thân thể của hắn, thu hồi thanh long kỳ cùng thuần huyết hung thú Tỳ Hưu thi thể, lập tức hóa thành một đạo kiếm quang sáng chói phá không mà đi. Thiên nhân bí mật giáng lâm, bấp bên, hắn còn muốn bốn chỗ cứu hỏa. Lần này hạ phàm thiên nhân thực lực mạnh mẽ, viễn siêu lần trước bảy tôn thiên nhân, tựa hồ là cố ý xuống tới xử lý việc này. Có giống cổ thanh loại này có thể vượt biên mà chiến tuổi trẻ thiên tiêu, còn có giống nam tử trung niên loại khí tức này cao thủ mạnh mẽ, tương tự kịch chiến nhiều chỗ bộc phát, có thật nhiều cao thủ khẳng khái chịu chết, ngăn tại thiên nhân trước đó, trận chiến này cực kỳ thảm liệt. Nhân gian căn bản không có thực lực này đối kháng, cho dù là các nơi phi thăng địa những cao thủ kia đều xuất hiện, lần này hạ phàm thiên nhân yếu nhất cũng tại tứ cảnh lục địa tiên phía trên, lại càng không cần phải nói còn có những cái kia thuần huyết thượng cổ hung thú. Bọn hắn tựa hồ cảm thấy cái này phối trí đối phó một cái nho nhỏ hạ giới quá mức không hợp thói thường, thế là mang theo một chút thuần huyết hung thú tới đánh một chút nhà tế. Đối với người bình thường hoặc là tu sĩ cấp thấp, bọn hắn chỉ là tùy ý sát lục mà thôi. Thế nhưng là một chút tu sĩ cường đại bọn hắn cơ hồ tất sát, mặc dù những người này ở đây trong mắt bọn họ chỉ là một chút cường tráng chút sâu kiến, mà lại lần này thiên nhân xuất thủ, toàn bộ là nhằm vào Càn Quốc phủ thành, ý tại nhân tộc khí vận. Lý Ngôn Sơ thi triển nhất khí hóa tam thanh chi pháp, trong đó một chỗ trô đi chính là Càn Quốc hoàng thành. Lúc này, trong hoàng cung có một cái ngồi ngay ngắn ở trong thần quang nam tử, phảng phất một vòng đại nhật bình thường, cực kỳ sáng chói. Tuổi trẻ tiên tử Trần Chiêm hôn mê, không rõ sống chết. Long Hồ Sơn cầm kiếm lao đạo trưởng kiếm vỡ nát, lưng tựa lưng trụ, sắp chết. Thiếu niên tăng nhân gần cốt vỡ vụn, kim cương thể phách bị phá, ngã vào trong vũng máu. Lao thiên sư quanh năm không rời người dù giấy vàng chống ra, chính đau khổ chèo chống, ngăn trở này thiên nhân. Trước ngực hắn và áo nhuộm đầy máu tươi, hai đầu gối bị chém đứt. Tam đại lục địa tiên đồng loạt ra tay, nhưng căn bản không phải ngồi ngay ngắn trong thần quang tiên nhân đối thủ. Nếu không phải thời khắc sống còn dù giấy vàng bộ phát thần uy, lúc này mọi người đều chết. Người giấy vàng này dù là người phương nào tặng cho, nói ra ta thà cho ngươi một mạng. Thiên nhân lạnh nhạt mở miệng. Cổ U Hoàng, toàn bộ thiên nhân bộ tộc xếp hạng 3 vị trí đầu thiên tiêu, trong tay có thiên nhân bộ tộc chí bảo, ngậm sát kiếm. Kiếm này cực kỳ cổ lão, là một kiện thượng cổ thần binh, sắc bén không gì sánh được. Đương nhiên là mẹ ngươi, ngươi quên, ngay tại cái kia gió táp mưa sa ban đêm, mẹ ngươi mang bầu ngươi, lại đem thanh dù này đưa cho ta. Lão thiên sư nói nghiêm túc. Xương tay của hắn cơ hồ vỡ nát, chống đỡ không nổi trôi này dù giấy vàng, mà giấy vàng này trên dù quang mang cũng tại phá toái bên dưới, dù sao đều phải chết, đời ít mở nó chứ. Ngồi ngay ngắn trong thần quang cổ U Hoàng ánh mắt băng lãnh, đồng thời cũng hiện hiện một vòng thần sắc kinh ngạc, ngươi lá gan không nhỏ. Thoại âm rơi xuống, lão thiên sư trên tay dù giấy vàng áp lực đống nhiên bị lớn, hắn cũng không có nghĩ đến, ở lúc nấu chốt, giấy vàng này dù vậy mà có thể đứng vững. Chỉ bất quá lúc này dù giấy vàng bây giờ cũng gần như sụp đổ. Lão thiên sư cảm giác có một tòa lại một tòa thần sơn đặt ở trên người mình, thân thể cơ hồ sụp đổ. Về nhà hỏi một chút mẹ ngươi, ta không chỉ lá gan không nhỏ. Lão thiên sư từng chữ nói ra nói. Dù giấy vàng gần như sụp đổ, ngồi ngay ngắn trong thần quang cổ U Hoàng nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo kiếp người hàn quang xuyên qua dù giấy vàng, một cỗ tịch diệt khí tức lập tức bao phủ lão thiên sư. Nhưng vào lúc này, một bóng người ngăn ở lão thiên sư trước mặt, đỡ được tịch diệt thần thông. Đây là một người mặc đạo bào màu xanh đạo sĩ tuổi trẻ, trên người có một đạo tử khí tràn ngập. Chương 1120 thiếu niên chí tôn 2, chương 1120 thiếu niên chí tôn 2, Lý Ngôn Sơ ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, sát khí tràn ngập. Tuổi trẻ thiên nhân cổ U Hoàng hoàng nói khẽ, tử thụ tiên ý liền nguyên lai tại ngươi nơi này, khó trách hạ giới thiên nhân đều chết tại trong tay của ngươi. Ngữ khí của hắn lạnh nhạt, phản phất căn bản không đem việc này để ở trong lòng. Đi mau, người này quá mức đáng sợ. Lão thiên sư truyền âm cho Lý Ngôn Sơ. Không sao, người này cũng không phải là ta đối thủ. Lý Ngôn Sơ ngữ khí bình thản. Ngồi ngay ngắn trong thần quang tuổi trẻ thiên nhân cổ u hoàng sức sở, mỉm cười, hạ giới vô địch thủ, bất quá cũng như vậy. Người này ngồi ngay ngắn trong thần quang, khí tức cực kỳ đáng sợ, loại khí tức này, Lý Ngôn Sơ chỉ ở ma vực cái kia đỉnh thiên lập địa đại ma trên thân nhìn thấy qua. Chỉ là hắn vẫn như cũ bình thản nói ra, trên trời một trận chiến, có dám. Trong thần quang cổ u hoàng mắt phượng ngập uy, cơ thể tản ra quan mang, một mình hắn hiển thánh, liền đủ để trấn áp nhân gian. Nghe vậy chỉ là cười nhạt một tiếng, ngươi không muốn gây họa tới nơi đây người, liền cố ý mở miệng khiêu khích. Có thể, vì xuống cho ta, ta cho ngươi một cái cơ hội khiêu chiến ta. Khi biết rất nhiều thiên nhân hạ phàm bị chém đằng sau, người này vẫn như cũ tự tin như vậy, phảng phất một tôn đế vương bình thường, ngồi ngay ngắn trong thần quang, ánh mắt bén nghệ. Ngươi sợ? Lý Ngôn Sơ cười lạnh. Quỳ xuống, ta cho ngươi cơ hội này. Thiên nhân cổ hữu hoàng lập lại. Người này là muốn lấy kinh thành mấy chục vạn bách tính sinh linh làm uy hiếp, còn có cái này vài tôn lục địa tiên tính mệnh. Không phải vậy vừa rồi vừa ra tay, mấy người kia đều là chết, lão thiên sư có lẽ đều không có cơ hội chống ra dù giấy vàng. Lý Ngôn Sơ trong hai con ngươi phảng phất ẩn chứa hai vầng mặt trời bình thường, làm cho người không dám nhìn gần, nếu như thế, đến chiến. Lý Ngôn Sơ trực tiếp tế ra kim giao tiễn, hai đầu màu vàng giao long giao hội, sát khí đáng sợ tràn ngập. Giang giác, chém vỡ hư không. Ngồi ngay ngắn trong thần quang cổ hữu hoàng tránh đi kim giao tiễn thần uy, ngồi ngay ngắn trên biển mây, ánh mắt lộ ra dị dạng thần sắc, kim giao tiễn. Cái này tiên khí vốn là tại Man Hoang Thiên Điệu Bích Vân tiên tử trong tay. Không riêng gì ở hạ giới, tại tiên giới cũng là một kiện tiếng tăm lừng lây sát khí. Cổ hữu hoàng Vân Đạm Phong khinh tránh đi kim giao tiễn. Cháu trai, ngươi chạy cái gì? Lý Ngôn Sơ âm thanh trong trẻo quanh quẩn ở giữa thiên địa, kim giao tiễn lần nữa hóa thành hai đầu giao long chém đi qua. Sát khí ngút trời. Cổ U Hoàng ngồi ngay ngắn ở trong thần quang, cười lạnh, thi triển cực hạn thân pháp, lập tức một trường liền đè xuống. Trong chốc lát, thiên quinh địa phúc, thư không chi trung lôi hỏa khuấy động, phản phất diệt thế bình thường. Một đạo hồng lăng bay lên, vô biên rộng rãi, trong nháy mắt ngăn lại một trường này. Đáng sợ lôi hỏa khí tức rơi vào phía trên, trừ khử tại vô tung. Lý Ngôn Sơ dưới chân hiện hiện tiên khí phong hỏa luân, thả người nhảy lên, trực tiếp giết tới cái này ngồi ngay ngắn trong thần quang thiên nhân bên người, trong tay hiện hiện một cây đại kỳ màu xanh, lắc lư phía dưới, một đạo bạch quang xuất ra. Tuổi trẻ thiên nhân hai tay không ngừng kết ấn, trùng trùng điệp điệp đáng sợ phủ văn hóa thành vô biên biển cả bình thường, bao phủ ở kinh thành không, ầm ầm. Đạo này đáng sợ bạch quang cùng cái này vô biên vô tận phủ văn va chạm, thiên băng địa liệt. Một người mặc vải xanh quần áo nữ tử dịu dàng thân hình hiện hiện, hai tay kết ấn, mở ra kinh thành phòng hộ đại trận. Phía trên lại có hồn thiên lăng ngăn cản, ngăn lại lực lượng đáng sợ này gợn sóng. Trên biển mây, hai người xa xa giằng co, một người là đến từ thiên giới thiếu niên chí tôn, ngồi ngay ngắn trong thần quang, thần thánh mở mịt. Một người là nhân gian vô địch tuổi trẻ đạo nhân, khuôn mặt uy nghiêm, phản phất một vòng đại nhật. Hai người giằng co, trong hư không nổ lên từng đạo đáng sợ lôi đỉnh, màu vàng lực lượng gợn sóng hướng ra phía ngoài quyết tán, nhấc lên một vòng lại một vòng phong bạo. Cổ U Hoàng là thiên giới thiếu niên chí tôn, có thần vương chi tư, khí tức cường đại, lúc này hai tay kết ấn, một cây mấy trăm trượng trường mâu màu đen hiện hiện, phía trên có vô số lít nha lít nhít đáng sợ phù văn, mang theo cấp đoạt hết thể sinh cơ lực lượng đáng sợ từ cựu thiên rủ xuống. Lý Ngôn Sơ huy động trong tay đại kỳ màu xanh, bạch quang vạn trượng, hư không chấn động. Mấy trăm trượng trường mâu màu đen bị xé nát ma diệt, từng khúc tan biến tại trong hư không. Cùng lúc đó, hai đầu màu vàng giao long bay ra, trên không trung giao hội, răng rác, sát uy ngập trời. Ngồi ngay ngắn trong thần quang tuổi trẻ thiên nhân cổ hữu hoàng lần nữa bắt đi, hai tay không ngừng kết ấn, tránh đi kim giao tiễn. Hắn há mồm phun một cái, toàn bộ bầu thiên đô bị nung đỏ, một đạo hỏa diễm hội tụ đáng sợ dòng lũ rơi xuống. Hắn biết rõ cái này hai kiện tiên khí đáng sợ, không muốn thẳng lướt kỳ phòng, đáng sợ thiên hỏa rơi xuống, vô biên không mở. Bạch quang hoành không, đem thiên hỏa xé nát. Có thể thiên hỏa phảng phất vô cùng vô tận bình thường, lửa này là thiên giới một đóa cổ lão hỏa diễm, đại nguyên thiên hỏa, hết thảy thần thông pháp bảo tại ngày này hỏa chi bên trong đều bị chôn bụi. Cổ U Hoàng cực kỳ tự tin, cho dù đối phương có loại này đáng sợ tiên khí, có thể cảnh giới không đủ, cuối cùng còn muốn bị hắn ma diệt pháp lực. Hắn chinh chiến chư thiên, kinh nghiệm cực kỳ phong phú, dạng gì cường đại đối thủ, chủng tộc mạnh mẽ cũng đối mặt qua. Chỉ là, sau một khắc, thiên hỏa bên trong có một tôn cao như sơn nhạc thần linh hiện hiện, ba đầu sáu tay, trong tay nắm một cây trường thương màu tím, trên mũi thương có đáng sợ hỏa diễm không ngừng phụt ra hút vào, tựa như một đầu dây nhỏ, lửa đức trị thân. Tôn này lửa đức trị thân thủ dài vừa thương run run, trong nháy mắt tại đẩy trời thiên hỏa bên trong bổ ra một đầu thông đạo, tiên khí hỏa tiêm thương. Một thương đâm về này thiên nhân, sắc bén mũi thương chớp mắt là tới. Cổ U Hoàng hai tay kết ấn, đại huyền thiên hỏa bao phủ, đem thông đạo khép lại, ẩn nấp tại trong biển lửa này. Đồng thời, trong biển lửa có vài chục đầu đáng sợ hỏa long hiện hiện, đánh giết đi lên, cắn xé ba đầu sáu tay thần linh. Lửa đức trị thân thần uy bá đạo, trường thương không ngừng đâm ra, đầy trời thương ảnh, trong nháy mắt chém xuống từng đầu hỏa long. Chân hắn đạp gió hỏa luân, thân pháp cực kỳ huyền diệu, nhanh đến mức cực hạn, khó mà suy nghĩ. Từng đầu hỏa long bị chém giết, ý đồ tìm ra ẩn nấp tại trong biển lửa thiên nhân Cổ U Hoàng. Loại dị tượng này đưa tới kinh thành bách tính chú ý, trong mắt bọn hắn, toàn bộ bầu thiên đô bị đốt thành một mảnh đỏ bừng, đầy trời tiên hỏa bên trong, một tôn ba đầu sáu tay thần linh lên lên xuống xuống, chém giết hỏa long, cực kỳ thần võ. Trời ạ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đây là tiên thần đại chiến, thật chẳng lẽ muốn hủy diệt thế gian này? Mọi người đều kinh. Lão thiên sư thần sắc cực kỳ ngưng trọng, hắn vừa rồi xem xét tuổi trẻ thiên tử Trần Chiêm tính mệnh cũng lo, thế nhưng là trên thân lại tựa hồ như thiếu chút cái gì, lúc này ngẩng đầu nhìn lên trời, lòng sinh sợ hãi, đáng sợ như vậy uy áp, tùy ý hạ xuống thiên hỏa liền có thể đốt cháy kinh thành, không, chỉ sợ toàn bộ nhân gian cũng sẽ bị đốt cháy hầu như không còn. Hắn không khỏi là Lý Ngôn Sơ bóp một cái mồ hôi lạnh. Một cái vô biên rộng rãi hoàng kim cái lồng hiện hiện, còn có 9 đầu cổ lão chân long, tràn ngập uy áp đáng sợ, cửu long thần hỏa che đậy. Cái này tiên khí vừa ra, đầy trời thiên hỏa lập tức bị nó hấp thu, bao phủ trong đó. Thiên giới thiếu niên chí tôn cổ u hoàng nhíu mày, kể từ đó, hắn đại huyền thiên hỏa chỉ sợ muốn vây ở cái này cửu long thần hỏa che đậy bên trong. Lúc này, lại một kiện cổ lão tiên khí hiện hiện, lạc hồn chuông tiếng chuông vang lên, keng. Hồng trung đại lư thanh âm vang lên. Cổ u hoàng lúc này ngồi ngay ngắn trong thần quang lập tức hóa thành một cái vòng tròn, bao phủ tại sau đầu của hắn, nhìn cực kỳ thần thánh, ngăn cản lạc hồn chuông thần uy. Chỉ bất quá cứ như vậy, đã mất đi thu lấy đại huyền thiên hỏa thời điểm tốt nhất, đại huyền thiên hỏa bị cửu long thần hỏa che đậy vây khốn, đầy trời tiên hỏa tràn ngập, cái này đáng sợ hỏa chuẩn bị thu nạp vào trong đó. Thiếu niên chí tôn cổ u hoàng sừng sững vào trong hư không, sau đầu có một vòng vầng sáng màu vàng nóng, quanh thân thần quang sáng chói. Người thiên hỏa không sai, thuộc về ta. Lý Ngôn Sơ thanh âm vang lên, lửa đức trị thân hình khôi phục trí chính thường nhân lớn nhỏ, ba đầu sáu tay, cực kỳ thần võ. Không đợi cổ u hoàng nói chuyện, một thương liền đâm tới. Cổ u hoàng trong mắt hiện hiện nộ khí, đại huyền thiên hỏa chính là thiên giới cực kỳ cổ lao thiên hỏa, hắn thu lấy hỏa chủng này hao phí rộng lượng tài nguyên, làm sao có thể bị cái này trẻ tuổi đạo sĩ lấy đi? Đưa ta! Cổ u hoàng thanh âm tức giận, hai tay không ngừng kết ấn, sáng chói hỏa diễm muốn từ cựu long thần hỏa trong cháo bay ra. Lửa đức trị thân đỉnh thương đâm về cổ họng của hắn. Lửa này đức trị thân khuôn mặt uy nghiêm, khí vũ hiên ngang, chính là Lý Ngôn Sơ bộ dáng, là chính hắn trong lửa đại đạo. Do hóa thân này thôi động hỏa tiêm thương các loại tiên khí có thể phát huy ra uy lực lớn hơn, đâm ra một thương, thế như trẻ tre. Cổ u hoàng hai tay kết ấn, quần quần pháp lực hóa thành một cái đại thủ đánh ra, nên tiếp hỏa tiêm thương. Ầm ầm, đại thủ bị hỏa tiêm thương xuyên qua, trường hồng có nhật, cổ u hoàng thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Cửu long thần hỏa che đậy triệt để đem đại huyền thiên hỏa lấy đi, bị Lý Ngôn Sơ đặt tại trong tay. Lý Ngôn Sơ liếc mắt nhìn về phía thiên nhân cổ u hoàng, tràn ngập giễu cợt. Chỉ thương thôi. Vị này thiên giới thiếu niên chí tôn tâm tình chập chờn cực lớn, trong mắt đông nhiên hiện hiện nộ khí. Chương 1121 huyết chiến. 1. Chương 1121 huyết chiến. 1. Nếu để cho thiên nhân bộ tộc cao thủ thấy cảnh này, tất nhiên sẽ quá sợ hãi, nhân gian này đạo sĩ tuổi trẻ có thể trên khí thế ngăn chặn cổ u hoàng, đơn giản làm cho người không dám tin. Cổ u hoàng ngồi ngay ngắn trong thần quang, sau đầu hiện hiện ánh sáng lóng ánh kia vòng xoay tròn, phảng phất một vòng đại nhật. Lực lượng của hắn bàng bạc đến cực điểm, có thể vượt biên mà chiến, lại càng không cần phải nói đối mặt so với hắn thấp mấy cảnh giới Lý Ngôn Sơ. Ta quét ngang chư thiên, còn chưa gặp được người giống như ngươi. Cổ u hoàng khẽ nói. Sau một khắc trực tiếp xé rách hư không, khí tức ngập trời, giết tới Lý Ngôn Sơ trước mặt. Lúc này, hắn không còn ngồi ngay ngắn trong thần quang, mà là một quyền đánh xuống tới. Lý Ngôn Sơ thi triển đại nhật lò luyện, nắm đuốt quyền ấn, một quyền đánh đi lên. Cháy hừng hực lò lửa lớn, như núi lớn. Ầm ầm. Một đạo lực lượng đáng sợ, người đã trên bầu trời nổ tung, lan tràn mấy trăm dặm, có một vòng cực kỳ quang huy hóng ánh hướng ra phía ngoài khuếch tán. Trạng thái này cổ u hoàng mạnh đáng sợ, hắn thiên nhân thể phách cực kỳ cường đại, lần nữa huy quyền rơi xuống, lập tức hư không run rẩy, phù văn hóa thành một mảnh trùng trùng điệp điệp dòng lũ. Đầy trời cuốn tới, lửa đức trị thân thủ cầm hỏa tiêm thương giết đi lên, trường thương quét ngang, đánh tan trường hạ. Trong lúc thoáng qua hai người giao thủ hơn trăm hiệp, lực lượng đáng sợ hướng ra phía ngoài quyết tán, làm cho người kinh hãi run sợ. Cho dù là phổ thông lục địa tiên cũng không chịu nổi loại này đáng sợ áp lực. Ầm ầm, hai người riêng phần mình tối lui. Cổ u hoàng trong tay nắm chặt một thanh trường kiếm, kinh bạc sắc bén, tự nhiên mà thành thượng cổ thần khí ngậm sát kiếm. Đinh đinh đinh, nương tựa theo thượng cổ thần khí ngậm sát kiếm, tuổi trẻ thiên nhân cổ u hoàng liên tiếp đánh lui kim giao tiễn, khí tức của hắn như hồng. Chỗ đến đều là một mảnh lôi đỉnh, thân hình không ngừng xuất hiện, lại lần nữa xuất hiện, thân pháp có thể xưng cực hạn. Sau đầu quang luân co lại ở trong cơ thể của hắn, cổ u hoàng hai con ngươi nổi lên thần quang, khí tức so lúc trước càng cường mạnh hơn. Lý Ngôn Sơ huy động đại kỳ màu xanh, lại thôi động kim giao tiễn cùng cổ u hoàng đấu tại một chỗ. Cổ u hoàng thể phách cường hành, pháp lực bằng bạc, trong tay lại có chuôi tiêu ngậm sát kiếm, lại cùng Lý Ngôn Sơ ác chiến hơn trăm hiệp bất phân thắng bại, cả hai hết sức căng thẳng, đạo đạo thần quang nổ tung, diễn phần mình sừng sững ở trong hư không. Cổ u hoàng ngữ khí lạnh nhạt, tiên võ đồng tu, hoàn toàn chính xác khó được. Chỉ tiếc ngươi chỉ là tứ cảnh lục địa tiên. Lý Ngôn Sơ thần sắc nghiêm nghị, âm thanh lạnh lùng nói, giết ngươi đầy đủ. Cổ u hoàng là bát cảnh tiên nhân, không sử dụng ngậm sa kiếm liền có thể vượt biên mà chiến, ngay cả rất nhiều cựu cảnh tiên nhân cũng không phải hắn đối thủ, lại thêm thượng cổ thần khí ngậm sa kiếm, sắc bén không gì sánh được, thật sự là một cái đối thủ cực kỳ đáng sợ. Bằng không thì cũng sẽ không quét ngang chư thiên, lại đang to như vậy một cái thiên nhân tộc bên trong, trở thành xếp hạng ba vị trí đầu tiên tiêu chí tôn. Cổ u hoàng quanh thân tràn ngập thần quang, cực kỳ khác biệt thắng. Lý Ngôn Sơ khí huyết như biển, thần mục như điện, tựa như chiến tiên bình thường. Hai người tại trên biển mây quyết đấu, riêng phần mình xé nát hư không giết tới một chỗ. Cổ u hoàng nắm giữ thiên giới cấm kỵ thần thông, Lý Ngôn Sơ nắm giữ tiềm viên xúc địa, ngự phòng, kiếm thuật các loại thần thông, tốc độ của hai người cực nhanh, không ngừng giao thủ, nổ lên một vòng lại một vòng quang hồ. Cổ u hoàng pháp lực thật sự là quá hùng hậu, mà lại nắm giữ cực tốc, một đạo lại một đạo khiếp người kiếm quang chém ra, kiếm khí vần quanh. Hắn cố ý tiêu hao Lý Ngôn Sơ pháp lực, biết thôi động cường đại như thế tiên khí tất nhiên khó mà lâu dài chèo chống, huống chi còn có kim giao tiễn cùng lửa đức trị thân. Như vậy khổ chiến, Lý Ngôn Sơ pháp lực hoàn toàn chính xác tiêu hao rất nhiều, chủ yếu hơn là hắn có hai đạo hóa thân chính tiến về nhân gian các nơi cứu hỏa. Ngâm Sa kiếm chính là thượng cổ thần binh, bị cổ hữu hoàng thôi động, từng đạo kiếm khí chém ra, trong hư không đều là loại này kiếm khí đáng sợ, phản phất đem nơi đây giam cầm bình thường. Lý Ngôn Sơ lắc lư đại kỳ màu xanh, thần quang đảo qua, đánh nát từng đạo kiếm khí sắc bén. Cao như sơn nhạc lửa đức trị thân biến mất, uy về Lý Ngôn Sơ thể nội. Trong cơ thể hắn pháp lực dần dần khô kiệt, tại loại này kịch liệt tiêu hao phía dưới, đối với pháp lực là cái cực kỳ khảo nghiệm nghiêm trọng. Cổ U Hoàng mắt vượng ngầm uy, ngựa khí băng lãnh, như thế nào, ngươi cuối cùng không đáng kể. Lý Ngôn Sơ từ ấm bầu trời ở giữa bên trong nắm vào trong hư không một cái, lấy ra cái kia màu vàng tiên chu, đạo đạo tiên khí tràn ngập, làm cho người mừng rỡ, sinh long hỏa hổ. Hắn trực tiếp đem tiên chu này nuốt vào, trong hai con ngươi nổi lên thần quang, trong khi hô hấp phun ra nuốt vào xích hạ, tiên chu. Cổ U Hoàng có chút ngoài ý muốn. Trong nháy mắt, Lý Ngôn Sơ trạng thái liền khôi phục đỉnh phong. Không chỉ có như vậy, cỗ này khổng lồ dược lực ở trong cơ thể hắn di chuyển, trùng trùng điệp điệp. Lúc này Lý Ngôn Sơ khí tức uy nghiêm, khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Hắn tay lấy ra màu vàng tiên lục, vũ lôi thuần dương, thiên địa hành quyết. Giết! Lý Ngôn Sơ tiếng như tiếng sấm. Hắn muốn lấy ngũ lôi chính pháp nên chiến này thiên nhân. Ầm ầm, thiên lôi đánh xuống, giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, nóng rực không gì sánh được. Tuổi trẻ thiên nhân cổ hữu hoàng cảm nhận được cỗ này thiên địa chi uy, đống nhiên ngẩng đầu, huy kiếm nên đón tiếp lấy. Một đạo to như núi kiếm khí sắc bén phóng lên tận trời. Lôi pháp là lực lượng cực kỳ bá đạo, Lý Ngôn Sơ bây giờ đối với lôi pháp chi đạo lĩnh ngộ cực cao. Đạo này quần quận lôi pháp cùng kiếm khí chạm vào nhau, trong nháy mắt đem kiếm khí chôn bụi. Cổ U Hoàng thân thể chấn động, bị lôi đình bổ trúng, tiếp lấy liền vận chuyển thần thông, hóa giải nguồn lực lượng này. Trên bầu trời, từng đạo quần quận lôi pháp rơi xuống, sáng chói đến cực điểm. Cổ U Hoàng liên tiếp ngăn cản 10 đạo lôi pháp đằng sau, cảm giác lôi pháp này phản phất vô cùng vô tận bình thường, trong một chớp mắt, quanh người hắn lôi đình tràn ngập, luận lôi pháp, ta tuyệt không yếu tại ngươi. Cổ U Hoàng hai tay kết ấn, trong nháy mắt, trung quanh thần quang liền hóa thành một mảnh cổ lão lôi trì. Cổ U Hoàng đứng ở trong đó, tóc dài bay múa, trong hai con ngươi đều là lôi quang. Hắn từng cùng chư thiên bên trong lục địa tiên giao thủ, thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, kinh nghiệm phong phú. Một đạo lôi pháp từ trong lôi trì bay ra, cùng Lý Ngôn Sơ ngũ lôi chính pháp đâm vào một chỗ, lập tức riêng phần mình tiêu tán. Quảng Lăng quận phủ thành, nơi đây lúc đầu có một vị đại nho, Bạch Lộc thư viện sơn trưởng dạy bảo ra rất nhiều nho gia đệ tử, nhưng lúc này, vị này lấy sách lập chuyển sơn trưởng đã chiến tử tại Quảng Lăng thành trước. Trừ hắn ra, Quảng Lăng thành trước máu chảy thành sông, từng vị người tu hành kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên giết đi lên, thế nhưng là đều bị ngày đó người chém giết. Bạch Lộc thư viện 300 nho sinh, lúc này chỗ nào còn bận tâm ngọn gió nào tư nghi thái, tại Lao Sơn trưởng từ sau, những này nho sinh triệt để điên cuồng. Không để ý chút nào cùng to lớn trên lệch cảnh giới, thiêu thân lao đầu vào lửa giống như giết đi lên. Bạch Lộc thư viện những cái kia tiên sinh, giáo viên, cửa dài cũng không khuyên bảo, cũng không có tổn lấy là trắng hiệu thư viện bảo tổn hương hỏa tâm tư. Bởi vì, tại Lao Sơn trưởng từ sau, bọn hắn là dẫn đầu giết ra đến báo thù người, đã đều chiến tử tại Quảng Lăng thành trước, không ai sống sót. Trận chiến này thật sự là quá mức thảm liệt, có thật nhiều cao thủ tuần tự gia nhập chiến cuộc. Một cái môi hồng răng trắng tuấn mỹ thư sinh mang theo người mặc áo xanh lão buộc giết tới đây. Quảng Lăng thành hôm trước thân người tài cao lớn, trong tay mang theo một thanh xin thép. Hắn cho người khí tức mặc dù nhìn cực kỳ thần thánh, lại hình như la sát bình thường, hung thần ác sát. Tựa hồ không ai có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Người mặc xiêm y màu xanh lão buộc bị chém giết, hiện ra nguyên hình, hóa thành một đầu lão quy. Thiên nhân đem lão quy này dùng xin thép bốc lên, ngay trước cái kia tuấn mỹ thư sinh mặt, lột đi mai rùa, lập tức máu me đồng địa. Các ngươi những sâu kiến này, vì cái gì luôn muốn phản kháng đâu? Cầm trong tay xin thép cao lớn thiên nhân lạnh lùng nói. Phất tay lại là một vệ thần quang, môi hồng răng trắng tuấn mỹ thư sinh lần nữa bị đánh bay. Lúc này, thư sinh tóc hai bù xù, lại là một nữ tử. Nàng là nho thánh đệ tử chuyển thế, gặp đi theo chính mình nhiều năm lão buộc bị chém giết, ở ngay trước mặt chính mình lột ra huyết đủ, nữ tử này hai con ngươi trong nháy mắt đỏ bừng. Trên người ngươi khí tức rất kỳ quái, không giống như là thuần túy nho sinh. Ân. Thiên nhân cảm nhận được nữ tử này trên thân tràn ngập một cô đáng sợ yêu khí, rõ ràng là nhân tộc, tại sao lại có yêu khí? Thiên nhân khẽ nói. Một bóng người trống rông xuất hiện trên chiến trường, là một cái cực kỳ tinh thần xa suốt thư sinh trung niên, sư tỷ. Thư sinh trung niên phong trần mệt mỏi, trên mặt có tang thương thần sắc. Nhìn thấy người tiểu sư đệ này, nữ tử hơi sững sờ, lập tức ánh mắt của nàng sắc bén như kiếm, đính tại cái này thiên nhân trên thân. Giúp ta. Nữ tử trầm giọng nói. Thư sinh trung niên nhẹ gật đầu, nhìn về phía những cái kia kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên giết tới nho sinh, gơ gơ ống tay áo. Hay là lưu một chút đọc sách hạt giống. Những cái kia quyết tuyệt chịu chết nho sinh sau một khắc liền xuất hiện tại Quảng Lăng thành bên trong, thần thông này cực kỳ kinh người. Thư sinh trung niên nói sư tỷ, ta tìm ngươi mấy trăm năm, có mấy lời muốn nói với ngươi. Nữ tử ghé mắt. Thư sinh trung niên lại mắt nhìn phía trước, cười nhạt một tiếng, tựa hồ có chút đã chậm. Thoại âm rơi xuống, một cỗ nhu hòa khí tức rơi vào nữ tử này trên thân, trên người nữ tử loại kia tràn ngập yêu khí lập tức thu liễm. Thấy hoa mắt, sau một khắc cả người liền xuất hiện tại Quảng Lăng thành bên trong. Không chỉ như vậy, trên chiến trường tất cả người tu hành đều biến mất, đều là xuất hiện tại Quảng Lăng thành bên trong. Chương 1121 huyết chiến 2, chương 1121 huyết chiến 2, nữ tử kinh hãi. Thư sinh trung niên chậm rãi bước ra một bước, khí tức đống nhiên biến đổi, một mực cao cao tại thượng, xem thế gian tu sĩ như cỏ rác bình thường thiên nhân lập tức nhíu mày. Trước mắt cái này cực kỳ tinh thần xa suốt thư sinh trung niên, vậy mà cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Hứa Văn Châu, nho thánh nhỏ nhất đệ tử, tư chất thường thường. Xuân Thu Lâm lão tổ đến chết đều không rõ, vì cái gì sư phụ sẽ chọn một người như vậy đến thanh lý môn hộ. túng lợi hại, lại không thích đánh nhau. Hứa Văn Châu cẩn thận nhìn xem cái này thiên nhân, cho dù là lúc này, người này cũng không có loại kia khẳng khái hào khí. Ta muốn thử giết một giết ngươi. Ngữ khí của hắn thậm chí không phải 10 phần cương ngạnh, phảng phất tại hỏi thăm bình thường, lực lượng không đủ. Tựa hồ kém xa những này khẳng khái chịu chết nhân gian tu sĩ hoành liệt. Lúc trước có chút nhiếp với hắn khí thế hung ác thiên nhân nhịn không được cười lên một tiếng, vừa rồi chính mình lại bị dạng này một người tu sĩ kinh ngạc một chút. Chỉ bằng ngươi? Thiên nhân cười lạnh. Sau một khắc, thư sinh trung niên động, thiên địa vì đó lay động. Một ngày này, Quảng Lăng thành trước, một tôn cầm trong tay thần binh thiên nhân chiến tử. Lúc đầu Quảng Lăng thành tình thế chắc chắn phải chết, bị phá. Các nơi đều là bộ phát huyết chiến, đã hiện thế trong động thiên phúc địa có vài chỗ có thiên nhân hối hận, bị Lý Ngôn Sơ vận chuyển tạo hóa kim trương ngưng tụ thân hình, cảm ứng được thiên nhân khí tức cường đại, những này hối hận cũng đã giết đi ra. Có khuôn mặt thanh giật nam tử trung niên, có mờ mịt không dính khói lửa trần gian thần nữ, có tiên phong đạo cốt lão đạo, từng bị thiên nhân hối hận thẳng hướng các nơi chống cự thiên nhân, từng đạo thần thông ở trên bầu trời nổ tung, toàn bộ càn quốc chấn động không thôi. Đây là một cuộc các chiến. Những động thiên phúc địa này bên trong chấn giữ lục địa tiên, thời gian qua đi mấy trăm năm sau, lần nữa bộc phát ra thần uy, nguyên bản liền bấp bênh hối hận, có tại bộc phát mấy đạo thần thông đằng sau, liền sẽ triệt để tiêu tán. Lần này hạ phàm thiên nhân thật sự là quá mức cường đại, mà ở các nơi bộc phát huyết chiến thời điểm, có thanh lãnh nữ kiếm tiên cầm kiếm mà đến, một kiếm hoành không, bước lui thiên nhân ngàn trượng. Cũng có tuyệt mỹ nữ tử áo đen, hai chân hơi cong, chạy mà đến, phảng phất một đạo cầu đồng màu tím đục vào, thế như trẻ tre. Có tuổi trẻ đạo sĩ cầm trong tay trường đao, khí huyết như biển. Đồng dạng gương mặt xuất hiện tại mặt khác một chỗ, có tuổi trẻ đạo thủ cầm đại kích, thần uy bá đạo. Cuối cùng bảo vệ rất nhiều nơi, không để cho càn quốc quốc vận hoàn toàn tan vỡ, sói mòn hầu như không còn. Lần này hạ phàm thiên nhân thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, mà lại có mang theo thuần huyết thượng cổ hung thú làm tọa kỵ, có còn mang theo thiên giới cho bảo. Nếu không phải vì lập uy giết người, mà là khăng khăng muốn hủy diệt nhân gian, có lẽ còn đem thảm thiết hơn. Một tên đeo kiếm đạo sĩ trung niên đạp không mà đến, kiếm khí tung hành, kiếm ý cực kỳ sắc bén. Mà ở bên cạnh hắn, một cái trải lấy song đôi ngựa thiếu nữ mỹ mạo trong tay mang theo kim truy, lần này cảnh giới của nàng kém quá nhiều, cũng không có xuất thủ, mà là thúc giục một cái sư phụ giao cho nàng tiểu kỳ màu trắng, đem người đứng phía sau tộc thành lớn bảo hộ lên. Đạo sĩ trung niên đối chiến chính là một cái áo bào trắng thiên nhân, thân thể cao như sơn nhạc, mắt sáng như lúc, đây là một vị cường đại thiên nhân, tuổi thọ kéo dài. Nhìn thấy cái này lưng đeo trường kiếm đạo sĩ trung niên, mới đầu hắn cũng không để ý, nhưng đợi hắn ngưng thần thấy rõ ràng đạo sĩ kia tướng mạo bộ dáng đằng sau, lập tức nhíu mày, Hứa Xuân Dương, ngươi không chết. Này thiên nhân dáng người thon dài, cao như sơn nhạc, lúc này gặp đến cái này đạo sĩ trung niên có chút chấn động, thanh âm như quần quần tiếng sấm bình thường. Đeo kiếm đạo sĩ trung niên thản nhiên nói, ngươi nhận ra ta? Ngươi vậy mà không chết, quả nhiên lưu lại dư nghiệt. Thiên nhân lãnh mạc nói ra. Đạo sĩ trung niên cực kỳ tuấn giận, phiêu miểu xuất trần, tiên phong đạo cốt. Nghe vậy cả người như là một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ. Ngươi biết chuyện năm đó, liền càng không thể để ngươi sống nữa. Hứa Xuân Dương thản nhiên nói. Kéo dài hơi tàn bại tướng, còn dám khẩu xuất cùng ngôn. Thiên nhân cười lạnh, nhấc trưởng hướng người trung niên đạo sĩ này đánh tới. Lần này hạ phàm lấy trí tôn trẻ tuổi cổ u hoàng làm chủ, bọn hắn những cao thủ này hộ giá hộ tống, có thể nói là một cái cực kỳ nhẹ nhõm việc phải làm. Dù sao vùng thiên địa này sớm đã thanh tẩy qua. Thế nhưng là thiên nhân bỗng nhiên nhìn thấy một cái năm đó dư nghiệt, lập tức cảnh giác mấy phần, trừ hắn ra, không biết hay là có phải có dư nghiệt tồn tại ở nhân gian. Thiên nhân thầm nghĩ, hắn một trường đánh ra, phản phất có một đầu dục hỏa phượng hoàng bay ra, mang theo diệt thế thần hỏa, công kích này chớp mắt là tới. Đạo sĩ trung niên Hứa Xuân Dương quay đầu hướng về phía chính mình tiểu đồ đệ nói khẽ, nhìn kỹ, ta chỉ xuất một kiếm. Nhược Lê Độc Dung thầm nghĩ, sư phụ lại đang khoác lác. Sau một khắc, một vòng sáng chói đến cực điểm kiếm quang hiện hiện. Thiên nhân cái chán bị sọ xuyên một cái lỗ máu, từ sau đầu nổ tung. Khuôn mặt thanh giật đạo sĩ trung niên từ trong huyết động bay ra, trong tay tựa hồ nắm lấy thứ gì. Nhược Lê đại kinh, không nghĩ tới sư phụ vậy mà cường đại như thế. Đạo sĩ trung niên rơi xuống đất, đứng tại Nhược Lê trước đó, không cần kinh ngạc như thế, chân chính thắng bại tay tại hoàn thành. Người này cảnh giới tuy cao, nhưng không sánh được trẻ tuổi thiên nhân. Trải lấy xong đuôi ngựa, trong tay mang theo kim truy Nhược Lê đại kinh, hoàn thành còn có cường đại hơn thiên nhân. Khuôn mặt thanh giật đạo sĩ trung niên khẽ bước cảm, lần này nhân gian phải chẳng có thể độ kiếp, còn phải xem hoàng thành chi chiến kết quả. Nhược Lê thanh tịnh trong con ngươi nổi lên vẻ ngưng trọng, nếu như thế, chúng ta muốn hay không đi hoàng thành? Đạo sĩ trung niên lắc đầu, hiện tại đi cũng vô dụng. Nhược Lê khó hiểu nói, vì cái gì? Đạo sĩ trung niên thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt lại có chút cô đơn, vi sư nói qua, chỉ có thể ra một kiếm. Sau một khắc, ngón tay của hắn bắt đầu tiêu tán, từ cánh tay đến thân thể. Thiếu nữ Nhược Lê đại kinh thất sắc, sư phụ, vừa mới là sư phó có được ẩn tàng thực lực, vượt qua tưởng tượng của hắn, trong lúc thoáng qua lại muốn tiêu tán. Đạo sĩ trung niên Hứa Xuân Dương lắc đầu, trong miệng bắt đầu đọc một đoạn cổ lão kinh văn, tối nghĩa thâm thúy, tựa hồ là một loại đạo cửa cổ pháp. Thân hình của hắn không còn tiêu tán, bắt đầu chậm rãi ngưng tụ. Nhược Lê lúc này hốc mắt ướt át, đầy dây đỏ bừng, nước mắt san san chảy xuống, sư phụ, ngươi không nên chết. Hứa Xuân Dương thân hình lần nữa ngưng tụ, ánh mắt lộ ra vui mừng thần sắc, nhẹ nhàng vuốt vuốt Nhược Lê đầu. Ngươi còn không có thành tiên, vi sư không yên lòng ngươi, hướng lên trời tranh mệnh, cũng phải nhìn ngươi trưởng thành. Khí tức của hắn suy yếu đến cực điểm, mỗi một câu nói liền ho khan một chút, tựa hồ tiếp nhận thống khổ cực lớn. Hiển nhiên, loại này cấm kỵ đạo môn cổ pháp có được đáng sợ đại giới. Nhược Lê buồn, hai mắt đẫm lệ, sư phụ, về sau ta sẽ nghe lời, ta sẽ thật tốt tu luyện. Ở giữa đạo sĩ vui mừng xoa xoa đầu của nàng, trên quẻ tượng biểu hiện cựu tử nhất sinh, không phải là không có chuyển cơ. Chỉ là, đến cùng là người phương nào dẫn tới thiên nhân hạ phàm? Đạo sĩ trung niên vẻ mặt nghiêm túc. Từ Châu quận, nơi đây cũng không có bộ phát huyết chiến, có thể đếm được 100. Không 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 sinh linh đều ánh mắt của nhận, cực kỳ thành kính, từng cái bách tính đều bị thiên nữ kia thu nhập trong hoa sen, trang diện quỷ dị, mà lại tràn ngập một loại tuyệt vọng khí tức. Một cái trên cổ tay mang theo bích ngọc vòng tay nữ tử áo trắng hiện hiện, nàng dáng dấp cực kỳ vũ mị, dáng người bốc lửa, quần áo trên người gánh chịu áp lực thực lớn. Cùng thiên thượng cái kia thần thánh trang nghiêm thiên nữ so sánh, nữ tử này giống như yêu nữ bình thường. Vân Cử, mây xanh trong bí cảnh tiên tử, tại Lý Ngôn Sơ trợ giúp bên dưới tìm về ký ức, tìm về phong tổn tu vi bích ngọc thần trạng. Quát. Vân Cử đến đây đằng sau liền phát ra từng tiếng lạnh quát lớn, thanh âm không lớn, thế nhưng là tại cái này yên tĩnh Từ Châu trong thành lại có vẻ như tiếng sấm bình thường. Ngay tại thu lấy bách tính đóa hoa sen kia bỗng nhiên dừng lại, tràn ngập tại Từ Châu trong thành loại lực lượng kia tựa hồ có chút trở thành nhạt, có thật nhiều người liên tiếp tỉnh táo lại, nhìn xem chung quanh còn lại thành kính quỳ xuống đất bách tính, lòng sinh sợ hãi. Bảo tướng trang viên thiên nữ cầm trong tay hoa sen, thần sắc lạnh nhạt, tâm đầu ý hợp, không nói được khác biệt thắng, quanh thân hào quang bao phủ, làm cho người hướng về, để cho người ta nhịn không được liền sinh ra thành kính quỳ lệ chi tâm. Ánh mắt của nàng rơi vào Vân Cử trên thân, nói khẽ, ở đâu ra yêu nữ? Nàng quanh thân hào quang bao phủ, tràn ngập khí tức thần thánh, trong sáng như trăng. Nàng chính là thiên nhân bộ tộc cực kỳ nổi danh mỹ nhân, thiên phú siêu tuyệt. Vân Cử vũ mị cười một tiếng, nơi này là của ta đạo tràng, ngươi tới giết người, đánh với ta so chiêu hô. Vân Cử trên thân tràn ngập sát khí, làm cho người sợ hãi. Nàng đích xác không có loại kia thần thánh khí chất, giống như là một cái điên đảo thế gian yêu nữ. Bảo tướng trang biên mỹ mạo tiên nhân lạnh nhạt nói, ta là siêu thoát bọn hắn mà đến. Sau một khắc, mi tâm của nàng vỡ ra một đạo huyết quang, trên tay hoa sen bị chém đứt, như bị sét đánh. Thiên nhân tuy có phúc báo, có thể chính mình cũng muốn chịu nỗi khổ luân hồi, nói thế nào siêu thoát? Vân Cử cười lạnh. Vừa rồi nàng thi triển chính là tâm kiếm, Lý Ngôn Sơ tại nàng mây xanh bí cảnh trong động phủ lấy được một chiêu này, Vân Cử tự nhiên cũng sẽ. Vừa rồi một chiêu kia tâm kiếm chặt đứt chính là nữ thiên nhân cùng thần thông ở giữa liên hệ, trong một chớp mắt, toàn bộ Từ Châu thành người như ở trong mộng mới tỉnh, nhớ tới vừa rồi một màn kia, thần sắc hãi nhiên. Chương 1122 Sơn Hà phá toái. Một, chương 1122 Sơn Hà phá toái. Một, cô gái này thiên nhân sinh cực kỳ mỹ mạo, hoàn toàn không phải nữ tử phàm tục, mà lại trên thân loại khí chất kia cực kỳ thần thánh thương xót, trên người nàng có từng đạo thần quang lấp lóe, trong nháy mắt san bằng vết thương. Nguyên lai là ngươi. Năm đó hạ phàm yêu nữ, tiên giới tội phạm truy nã. Nữ thiên nhân nhẹ nhàng nói ra, tựa hồ có chút giật mình. Nàng cũng không e ngại Vân Cử, vùng thiên địa này đại đạo có thiếu, cho dù tiên nhân xuống tới cũng khôi phục không được quá cao cảnh giới. Nàng nhẹ nhàng phất tay, trong tay lần nữa hiện hiện một đóa hoa sen, hoa sen này cũng không phải là đến từ tiên giới, mà là một gốc tiên trù, bị người dùng đại pháp lực luyện hóa trở thành pháp bảo. Hôm nay liền hàng phục ngươi yêu nữ này. Cái này mỹ mạo đến cực điểm thần thánh thiên nữ nói ra. Hai người đối chọi gay gắt. Lúc này, một vòng lưu quang từ chân trời mà đến, sau khi rơi xuống đất là một cái nho nhã tuấn tú đạo sĩ tuổi trẻ. Đây là Lý Ngôn Sơ nhất khí hóa tam thanh một trong, trong tay nắm một cây đại kích, ngút thiên thần võ, sát khí tràn ngập. Lý Ngôn Sơ đến chỗ này, nhìn thấy Vân Cử đằng sau đầu tiên là sức sở, lập tức xông đối phương khẽ bước cảm ra hiệu. Mây xanh bí cảnh vốn là tại Từ Châu cảnh nội, chỉ là không nghĩ tới Vân Cử vậy mà cũng sẽ xuất thủ. Bọn hắn muốn đoạt nhân tộc khí vận, hoàng thành là quan trọng nhất, Từ Châu thành khí vận mặc dù tại, nhưng ta cảm nhận được cản quốc quốc vận tựa hồ đã biến mất. Vân Cử đạo. Lý Ngôn Sơ ánh mắt đống nhiên sắc bén, nhất khí hóa tam thanh chi pháp, tu vi cùng bản nhân không khác nhiều, chỉ là nếu như khoảng cách quá xa, trước mắt liền không cách nào cùng bản tôn câu thông, mà lại khó mà thời gian dài duy trì. Đương nhiên, chỗ tốt cũng là rất nhiều. Cầm trong tay đại kích Lý Ngôn Sơ nghe vậy âm thanh lạnh lùng nói, liên thủ chém nàng. Vân Cử yên nhiên cười một tiếng, tốt. Cầm trong tay hoa sen dáng vẻ trang nghiêm mỹ mạo thiên nữ, lập tức cảm giác được một cô áp lực. Phảng phất đứng ở nơi đó không phải một cái tuổi trẻ đạo sĩ, mà là một cái đến từ thiên đỉnh chiến tiên, thần uy vũ dũng, đằng đằng sát khí. Đồng thời đối phó hai người này, để này thiên nhân bộ tộc Minh Châu trong lòng cũng không có nắm chắc. Kinh thành trên biển mây, một trận đáng sợ đại chiến ngay tại bộc phát. Lý Ngôn Sơ cùng cái này trẻ tuổi tiên nhân Cổ U Hoàng đã giao thủ hơn 500 hội hợp, màu vàng tiên chu đã bị hắn luyện hóa. Cổ U Hoàng cầm trong tay thượng cổ thần binh ngậm sát kiếm, khóe miệng tràn ra một chỗ máu tươi, huyết dịch này là nồng đậm màu vàng, ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Nơi bụng cũng có một cái vết thương, là một cái lỗ nhỏ. Một bên khác, Lý Ngôn Sơ cầm trong tay thanh liên bảo sắc kỳ, lửa đức trị thân vừa rồi hiệu quả đằng sau, đã bị hắn cất vào thể nội. Bả vai hắn có một chỗ chém bị thương, máu me đầm đìa, lấy hắn bây giờ thể phách lại thêm tử thụ tiên ý hộ thể, lại vẫn như cũng bị chém bị thương. Đây là Cổ Vũ Hoàng vừa rồi thi triển một chiêu cấm kỵ thần thông tạo thành. Tử thụ tiên ý mặc dù không tránh đao kiếm, thế nhưng là có chút đặc thù tổn thương cùng pháp bảo cũng khó có thể miễn trừ. Cổ Vũ Hoàng vừa rồi thi triển một chiêu kia liền ở hàng ngũ này. Chỉ bất quá Cổ Vũ Hoàng trong lòng vẫn như cũ chấn kinh, vừa rồi một chiêu kia long trời lở đất, quỷ thần chém tất cả, cũng chỉ là để Lý Ngôn Sơ bả vai đổ máu, người này thể phách cũng đầy đủ kinh người. Người này khí tức thần hồn cực kỳ tuổi trẻ, có thể căn bản nhìn không ra là người phương nào chuyển thế chi thân. Cổ Vũ Hoàng thầm nghĩ, hắn quét ngang chư thiên, từng cùng không ít cao thủ cường đại giao chiến, cũng từng giết rất nhiều thượng cổ hung thú, còn có một số nhục thân cường đại yêu tiên, thế nhưng là cái này trẻ tuổi đạo nhân nhục thân hoàn toàn chính xác lợi hại, cực kỳ kiên cố. Cổ U Hoàng hai tay không ngừng kết ấn, sau đầu đống nhiên hiện hiện một vòng ánh sáng vòng này quang hoàn lúc trước cẩn vào trong cơ thể của hắn, lúc này đống nhiên một phát, trong nháy mắt kim quang bạt trượng. Hắn thả người nhảy lên, lăng không mà lên, huy động trong tay ngậm sát kiếm, một vòng cực hạn dây nhỏ hiện hiện, cả phiến thiên địa đều bị kim quang bao phủ, đạo này sắc bén kiếm khí phảng phất có thể xé rách hư không. Lý Ngôn Sơ lắc lư trong tay đại kỳ màu xanh, vạn trượng kim quang bị đánh nát, có thể cái này một vòng cực hạn kiếm quang cũng chạm tại trên người hắn. Trên người hắn có một đạo tử khí hiện hiện, vẫn như trước không có triệt để miễn đi đạo thương này hại, lập tức máu me đầm địa. Trong kiếm này ẩn chứa cực kỳ sắc bén khí cơ, vạn trượng kim quang là một môn cổ lão thần thông, có thể che đậy lại chân thực cảm giác, đem chính mình ẩn nấp trong đó. Lý Ngôn Sơ bị một kiếm này chém bị thương, có thể thiên nhân cổ u hoàng bốn cái ngón tay cũng bị kim dao tiện chặt đứt, bốn cái ngón tay máu me đầm địa. Cổ u hoàng trong mắt hiện hiện một vòng thần sắc kinh ngạc, không dám tin, lấy thương đổi thương, vừa rồi ngươi là cố ý. Hắn không nghĩ tới, đạo sĩ tuổi trẻ này càng như thế quyết tuyệt, có can đảm ngạnh kháng kiếm khí của mình. Lý Ngôn Sơ dưới chân hiện hiện phong hỏa luân, giống như một đạo sao chổi xẹt qua bầu trời, lần nữa thẳng hướng thiên nhân cổ u hoàng. Cổ u hoàng sau đầu bộc phát ra một vòng thần quang, vạn trượng kim quang lần nữa bao phủ thiên địa. Lần này, từng đạo kiếm khí như là dòng lũ bình thường chém ra, đánh phía Lý Ngôn Sơ. Hắn muốn bằng mượn ngậm sa kiếm uy năng hư mất Lý Ngôn Sơ đạo hạnh căn cơ. Kiếm quyết này chính là truyền lại từ tại một vị thần vương, đến từ thiên giới chi cao truyền thừa, kiếm phá tinh hà. Chỉ là hắn bỗng nhiên chú ý tới, Lý Ngôn Sơ tại trong kim quang này lại hành động tự nhiên, phản phất có thể thấy rõ ràng kiếm khí của mình dòng lũ, mà lại kiếm của mình phá tinh hà uy lực cũng so bình thường yếu hơn rất nhiều. Cổ U Hoàng chưa kịp suy nghĩ, loại biến hóa này từ đâu mà đến, kim giao tiện hóa thành hai đầu giao long kim sắc giao long giết tới đây. Hắn thả người nhảy lên, độn tại chân trời, lập tức lại kêu lên một tiếng đau đớn. Lý Ngôn Sơ một quyền đánh vào hắn trên lưng, Cổ U Hoàng trở tay huy kiếm quét ngang, kiếm khí pha không, tựa như long ngâm. Lý Ngôn Sơ huy động trong tay đại kỳ màu xanh, đánh vào trên người hắn, ầm ầm. Cổ U Hoàng bay tứ tung ra ngoài, ngũ tạng lục phủ chấn động. Chỉ là sau một khắc, hắn liền ẩn ở trong hư không, tránh đi kim giao tiễn truy sát. Hắn sừng sững ở trong hư không, trước ngực máu me đầm địa, đại kỳ màu xanh thần quang cuối cùng vẫn là đánh đi vào, trận chiến này với hắn mà nói cũng là khổ chiến. Hắn là trời giới chinh chiến chư thiên, chưa bao giờ từng gặp phải gian nan như vậy đối thủ. Lý Ngôn Sơ trên thân vận chuyển ngũ thải thạch, sinh mệnh tinh hoa vận chuyển, đầu vai ngực cái kia đạo thương thế rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Thủ đoạn của ngươi thật không ít. Cổ U Hoàng cảm thán. Hắn bốn cái ngón tay bị chém đứt, máu me đầm địa, trong đó còn có kim giao tiễn cái kia cỗ sát khí mãnh liệt, hắn hóa giải không được. Máu tươi không ngừng rơi xuống, nồng đậm đến cực điểm, huyết dịch màu vàng phảng phất nham tương bình thường, tản ra khí tức lực lượng đáng sợ. Chỉ là Cổ U Hoàng khí tức vẫn như cũ cường hành, cũng không tổn thương căn cơ. Trong ánh mắt của hắn chiến ý nghiêm nghị, đã lâu không gặp ngươi dạng này đối thủ. Bất quá, ngươi còn lại bao nhiêu pháp lực, bằng ngươi một người cũng cứu không được nhân gian này. Cổ U Hoàng trầm giọng nói. Trải qua một phen khổ chiến, hắn biết Lý Ngôn Sơ luyện hóa tiên chu lực lượng cơ hồ tiêu hao. Lúc này, một vòng cực hạn kiếm quang phá vỡ biển mây, trong nháy mắt hiện hóa ra thân hình, hóa thành một cái cầm trong tay trường đao, người khoác áo giáp đạo sĩ, khí huyết như biển, phảng phất một tôn cháy hừng hực hỏa lô bình thường. Không bao lâu đợi, lại có một đạo lưu quang thả người mà đến, là một cái cầm trong tay đại kích đạo sĩ tuổi trẻ, thần võ bất phàm. Nhất khí hóa tam thanh. Tuổi trẻ thiên nhân trong đôi mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Người khoác áo giáp, cầm trong tay chém dao đao cái kia Lý Ngôn Sơ nói ra, không có còn mấy cái, các ngươi nhóm người này trở về không được. Tuổi trẻ thiên nhân Cổ U Hoàng nhíu mày, lúc trước người này lại nhất khí hóa tam thanh một trong, chỉ bằng mượn trong đó một đạo phân thân cùng mình đấu cho tới bây giờ. Cổ U Hoàng cao giọng cười to, khó trách thiên nhân hạ phàm đều là chết bởi này. Bất quá ba đạo phân thân thay nhau đại chiến, ngươi lại có thể phát huy mấy phần thực lực. Người này xác thực cực kỳ chấn định tỉnh táo, mà lại cũng không phải là một vị tâm cao khí ngạo, tương phản, hắn rất thói quen lợi dụng ưu thế. Đánh chết ngươi, ngươi sẽ biết. Cầm trong tay đại kích Lý Ngôn Sơ cười lạnh. Hắn nhún người nhảy lên, huy động đại kích, phách chạm đi lên. Một đạo đáng sợ vết rách hiện hiện. Trong một chớp mắt, tình thế bỗng nhiên biến đổi. Lý Ngôn Sơ nhất khí hóa tam thanh vây giết cái này thiên nhân bộ tộc tuổi trẻ chí tôn. Trên bầu trời tràn ngập lực lượng đáng sợ gần sóng, hư không chấn động. Nếu là có thực lực hơi yếu lục địa tiên tới gần, sợ rằng sẽ bị trực tiếp xé nát. Lý Ngôn Sơ thi triển nhất khí hóa tam thanh chi pháp, một cái đao quang lạnh thấu xương, một cái kim dao tiễn sát khí nồng đậm, còn có một cái đại kích chém bổ. Trực tiếp vây giết đi lên, chém giết gần người. Cổ U Hoàng cầm trong tay ngậm cắt thần kiếm, lúc trước còn có một trận chiến chi ý, có thể chém giết thời điểm mới cảm nhận được đạo sĩ tuổi trẻ này đáng sợ, loại kia sát phạt ý thức, thần thông, cực kỳ đáng sợ. Võ đạo nhân tiên tại chém giết gần người lĩnh vực, có thể xưng đỉnh phong, mà lại cầm trong tay đại kích Lý Ngôn Sơ trên thân mang theo hạnh hoàng kỳ, thần quang rủ xuống, vạn pháp bất xâm, rất nhiều sát chiêu đều bị cái này hạnh hoàng kỳ ngăn lại. Tướng mạo vũ mị như hồ tiên vân cử ngưng thần quan sát trận chiến này, trong mắt đẹp lộ ra thần sắc kinh ngạc, tứ cảnh chiến bát cảnh. Chương 1122 Sơn Hà phá toái. 2, chương 1122 Sơn Hà phá toái. 2, hay là loại này chí tôn trẻ tuổi, tiên nhân bộ tộc đại lực bồi dưỡng tiên tiêu. Nàng đó có thể thấy được, Cổ U Hoàng chiến lực cực cao, mà lại có cực mạnh chém giết gần người kinh nghiệm, sợ là một mực đảm nhiệm thiên giới đao phụ nhân vật. Ầm ầm, ầm ầm. Trên bầu trời không ngừng vang lên đáng sợ tiếng nổ mạnh, hư không bị chém ra vết rách, lại lần nữa khép lại, vòng đi vòng lại. Một màn này phảng phất thần thoại nhân vật đại chiến, đủ để đốt núi nấu biển. Nhất khí hóa tam thanh chi pháp cực kỳ bá đạo, tương đương với ba cái Lý Ngôn Sơ. Tại giao thủ mấy chục hiệp đằng sau, Cổ U Hoàng kêu lên một tiếng đau đớn, hai đầu gối bị tề căn chặt đứt, máu me đầm địa. Trung trung điệp điệp lôi đỉnh từ trên người hắn phát ra, lúc trước cùng Lý Ngôn Sơ lôi pháp đối hoành, hắn mặc dù chiếm cứ cảnh giới ưu thế, nhưng Lý Ngôn Sơ có tiên khí ngũ lôi phủ phụ trợ, cuối cùng hắn hơi thua một bậc, bất quá, dù vậy cũng đầy đủ đáng sợ, quần quần trong lôi pháp ẩn chứa lực lượng hủy diệt, quét sạch mà ra. Bá, một bóng người phá vỡ lôi đình giết tới trước mặt hắn, lập tức một tôn cháy hừng hực hỏa lô hiện hiện, đánh vào cổ U Hoàng trên lồng ngực. Lập tức máu me đồng địa, xương gãy thanh âm vang lên. Cổ U Hoàng tế lên ba mặt tâm chắn, cái này ba mặt tâm chắn cao như tường thành, dày mo không gì sánh được, phía trên có sông núi hoa, chim, cá, sâu, nguyên bản có tứ phía, là một bộ hoàn chỉnh pháp bảo. Lúc trước cùng Lý Ngôn Sơ đại chiến bên trong bị hủy đi một mặt, lúc này ở thế yếu, hắn lần nữa tế lên ra bộ này tâm chắn. Chỉ là cũng không có kiên trì thời gian quá dài, chém dao trên đao có thần bí rung động, có thể sụp đổ binh khí, tâm chắn liên tiếp mà ngay cả ba tổn hại. Phanh, phanh, phanh. Cho dù là cường đại như Cổ U Hoàng, trong lòng cũng không khỏi thở dài một tiếng, đại thế đã mất. Trong lòng của hắn mười phần tức giận, từ hắn quét ngang chư thiên đến nay, còn chưa bao giờ có như thế bị áp chế phong mang thời điểm. Giao thủ lần nữa mấy chục hiệp, Cổ U Hoàng bị Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ thần quang xoát trúng, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn. Coi như Lý Ngôn Sơ muốn chém giết Cổ U Hoàng thời điểm, bầu trời bỗng nhiên vỡ ra một cái lỗ hổng lớn, lỗ hổng phía sau là một cái thế giới trắng xóa, cực kỳ khác biệt thắng, một cái đại thủ rũ ra. Cái tay này cực kỳ đáng sợ, phản phất vô biên không bờ bình thường, một bàn tay phản phất có thể lấy xuống tinh thần. Lúc này phá không mà đến, phản phất nhận một loại nào đó quy tắc chi lực chém giết, phía trên trải rộng vết rách, đây là siêu việt lục địa tiên cấp độ nhân vật đáng sợ. Giống Cổ U Hoàng bực này thiên nhân tộc thiên tiêu tự nhiên có người hộ đạo. Cho dù bỏ ra trả giá nặng nề, đại thủ này vẫn như cũ đem Cổ U Hoàng bắt lấy, quét sạch mà đi. Cỗ này khí thế đáng sợ làm người sợ hãi, bá đạo đến cực điểm. Lý Ngôn Sơ thu hồi nhất khí hóa tam thanh thần thông, đem khí tức tăng lên tới cực hạn, lắc lư trong tay đại kỳ màu xanh, một đạo bạch quang hoành không. Cổ U Hoàng kêu lên một tiếng đau đớn, làn da từng khúc rạn nứt, máu me đầm địa, trong đôi mắt sinh cơ ngay tại cấp tốc cảm động. Chỉ là vẫn như cũ bị cái kia thần bí đại thủ cứu đi, vết rách to lớn chung quanh tràn ngập khí tức đáng sợ, đột nhiên khép lại. Bầu trời xanh như mới rửa, vạn dặm không mây, chỉ còn lại có Lý Ngôn Sơ cầm trong tay đại kỳ màu xanh, sừng sững ở trong hư không. Quét ngang thế gian vô địch thủ, không ngớt người bộ tộc cường đại thiên tiêu cũng bại vào trong tay của hắn, bị thiên giới thần vương bỏ ra nặng nghề đại giới xuất thủ cứu đi. Vũ mị như hồ tiên vân cử thu thủy giống như trong con ngươi nổi lên dị sắc, nhìn chăm chú trên bầu trời khuôn mặt uy nghiêm Lý Ngôn Sơ, vậy mà bước đến thiên giới cự đầu bỏ ra như vậy trả giá nặng nghề vượt giới cứu người. Vùng thiên địa này mặc dù đại đạo có thiếu, vẫn như trước có quy tắc chi lực, hôm nay giới cự đầu muốn cứu người, đại giới khó có thể tưởng tượng. Ngồi ngay ngắn ở trong thần quang mang theo thượng cổ thần kiếm hạ phàm chí tôn trẻ tuổi bại lui. Đến tận đây, cũng tuyên cáo thiên nhân lần này xâm lấn triệt để thất bại. Trận chiến này đối với Lý Ngôn Sơ tới nói, tiên đạo võ đạo đều có tôi luyện. Hắn có chỗ dự cảm, ngắn hạn bên trong chỉ cần bế quan hảo hảo tiêu hóa lần này cảm ngộ, rất có thể không bằng vào bất kỳ tiên dược đột phá cảnh giới. Lần tiếp theo người trở lại ở giữa, nhất định chém ngươi. Lý Ngôn Sơ ánh mắt sắc bén. Một vòng bóng người màu xanh xuất hiện tại trong hoàng thành, tuổi trẻ thiên nhân một người liền có thể hủy diệt một giới sinh linh. Lý Ngôn Sơ lúc trước cùng hắn trên trời một trận chiến, cũng không tới kịp ra tay cứu trị Lao Thiên Sư bọn người. Tuổi trẻ thiên nhân tạo thành thương thế cực kỳ đáng sợ, mặc dù ăn vào rất nhiều linh đan diệu dược, có thể đả thương thế cũng không khôi phục. Lao Thiên Sư lúc này hai đầu gối bị chém, cánh tay máu me đồng địa, nhìn cực kỳ thê thảm. Lý Ngôn Sơ xuất thủ vì đó cứu chữa, ngũ thải thạch vận chuyển, bàng bạc sinh mệnh tinh hoa chạy xuôi mà đi. Lao Thiên Sư lập tức gãy chi trùng sinh, thân thể hoàn hảo không chút tổn hại. Lao Thiên Sư vừa rồi một mực bị loại kia đáng sợ thương thế trả tấn, lúc này mới như chút được gánh nặng. Lý Ngôn Sơ lại đi tới Long Hổ Sơn cầm kiếm lao đạo trước người, may mà lao đạo cũng không chết đi, đại tướng quốc tự thiếu niên tăng nhân cũng là như vậy, mặc dù trọng thương, thế nhưng là cũng không chết đi. Nếu là người bình thường ở đây, cho dù là lục địa tiên cũng không có quá tốt thủ đoạn. Có thể Lý Ngôn Sơ có ngũ thải thạch, ẩn chứa trong đó sinh mệnh tinh hoa, thịt người chết sinh bạch cốt, vô luận thương thế nặng bao nhiêu cũng có thể khôi phục. Hắn xuất thủ đem hai tên lục địa tiên cứu được đứng lên, nguyên bản hẳn phải chết mệnh cục bây giờ lại bởi vì Lý Ngôn Sơ tham gia sống tiếp được. Chỉ là tuổi trẻ thiên tử Trần Chiêm tình huống tương đối là thủ, trong cơ thể hắn cũng không có cái gì rõ ràng thương thế, có thể cho dù là ngũ thải thạch bàng bạc sinh mệnh tinh hoa tiến vào bên trong, hắn cũng không có tỉnh lại, cả người phảng phất lâm vào trong ngủ say. Long Hổ Sơn lão đạo sĩ nói ra, Long Khánh Đế không biết dùng loại nào bí thuật đem quốc vận tồn tại ở trong thức hải, lúc này đều đã bị lấy đi. Quốc phá tắc thân diệt, lần này càng quốc vận độc đáng, vốn là đối với hắn tạo thành tổn thương cực lớn, quốc vận lại bị ngày đó người lấy đi, bởi vậy ngủ say. Bất quá một hồi sẽ qua mà liền sẽ tỉnh lại. Long Hổ Sơn lão đạo biết được việc này, lúc trước hắn cũng chứng kiến một màn này. Thiếu niên tăng nhân thở dài, A Di Đà Phật. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm. Long Hổ Sơn lão đạo hỏi, nhân gian tình hình chiến đấu như thế nào? Lý Ngôn Sơ nhẹ nhàng lắc đầu, ta còn muốn tự mình nhìn một chút. Thoại âm rơi xuống, hắn đối với ba người chắp tay, phá không mà đi. Một đạo lưu quang treo ngược bầu trời. Vũ mị như hồ tiên vân cử thả người mà lên, cùng hắn sánh vai mà đi. Sơn Hà phá toái, bấp bên, trận đại chiến này cực kỳ thảm liệt, chết không biết bao nhiêu tu sĩ, rất nhiều người chiến tử trước thành. Lý Ngôn Sơ cùng Thúy Hoa Phương Thanh Lam hội hợp, chạy tới các nơi cứu hỏa, thu thập tàn cuộc. Hai người bọn họ một người là thượng cổ yêu tộc đại thánh huyết mạch, ngưng tụ vô song thể phách, nắm giữ thần đạo hóa thân, thiên long hóa thân, tu luyện bảo thuật, một cái là lai lịch bí ẩn nữ kiếm tiên, hư hư thực thực đến từ thiên giới, thần nhẹ khí rõ ràng, kiếm thuật thông thần. Hai nữ chém tất cả thiên nhân. Lý Ngôn Sơ liên chiến các nơi, nhìn thấy sơn hà phá toái, tu sĩ chiến tử thảm liệt bộ dáng, thần sắc nghiêm nghị. Nhân gian cực ít có đất liền thần tiên, mà lại lần trước con đường phi thăng mở rộng, rất nhiều người liền đã phi thăng lên đi, còn nữa, lần này hạ phàm thành tẩy tiên nhân thực lực mạnh mẽ, phổ thông lục địa tiên cũng vô pháp tới đối kháng. Giống Giang Nam phủ thành trước đó, Nô Mị nương thân thể pha toái, lục thân bị chém giết, nguyên thần như trong gió nến tàn, đã vô lực thanh trừ thiên nhân sau khi chết tạo thành to lớn ô nhiễm, bị ô nhiễm một mảng lớn khu vực, có cây điên cùng sinh trưởng, ra đời rất nhiều linh dị. Giang Nam phủ thành cơ hồ bị chém thành hai khúc, tử thương vô số, hoán niệm trùng thiên. Nô Mị nương nguyên thần còn chưa triệt để pha toái, bị Lý Ngôn Sơ bắt lấy thu tại trong tay áo, đồng thời phun ra tam muội chân hỏa, tiêu diệt thiên nhân thi thể lưu lại ô nhiễm. Căn cứ vương phủ phong ký ức, thăng thiên phủ phá diệt, sau cùng những tượng thần kia cũng bị hủy bởi trên biển, không cách nào lại tiếp dẫn thiên nhân giáng lâm. Chuyện này đến tột cùng là ai làm? Lý Ngôn Sơ sắc mặt lạnh lùng, sát khí tràn ngập. Thiên nhân làm hại như vậy chi liệt, nếu như tìm không ra phía sau màn làm chủ hoặc là thông đạo đặc thủ, lần nữa giáng lâm, còn không biết muốn chết đến bao nhiêu sinh linh. Lý Ngôn Sơ ngẩng đầu nhìn lên trời, nhớ tới lúc trước xé mở vết rách to lớn kia, còn có cái kia đáng sợ cự thủ, không biết lần tiếp theo giáng lâm sẽ là lúc nào, lại sẽ đến hạ người gì. Lý Ngôn Sơ bốn chỗ cứu hỏa, thanh trừ ô nhiễm, cứu chữa thương binh, siêu độ vong hồn. Nhân gian cảnh tượng nhìn thấy mà giật mình, cái này nguyên bản vân đạm phong khinh xuất trần đạo sĩ, đương đại tiên nhân sắc mặt lạnh lùng, trong nguyên thần bao phủ sát ý nồng đậm, phảng phất một đầu sắp ra áp thái cổ hung thú. Luôn có một ngày ta muốn giết tới thiên giới, chém dụng tiên nhân đạo thống, giết hắn cái máu chảy thành sông. Lý Ngôn Sơ khuôn mặt uy nghiêm, trong hai con ngươi phảng phất có hai vòng đại nhật, trên thân cái kia cỗ sát ý nồng đậm, làm cho Phương Thanh Lam, Thúy Hoa, Vân Cử bọn người tâm thần đều kinh. Trong hư không phảng phất ẩn ẩn có chỗ tiếng vọng, thiên lôi cuộn cuộn. Thúy Hoa một mực tại hạ giới, có thể Phương Thanh Lam, Vân Cử đều có chỗ xem xét, không biết phải chăng là ảo giác. Lý Ngôn Sơ lúc này trên thân phảng phất có một loại đại đạo khí tức tràn ngập. Chương 1123 nữ tử thần bí, 1, chương 1123 nữ tử thần bí, 1, Ngụy Thành Thanh Vân xem, Lý Ngôn Sơ càn quét rất nhiều chiến trường đằng sau, liền trở lại quan trung bế quan. Lúc này hắn ngồi xếp bằng, vận chuyển chu thiên, chu thân tiên khí bao phủ, đều là huyền diệu. Phong hỏa bồ đoàn có ngộ đạo hiệu quả, lại thêm đồng lai tiên thạch, thanh tâm ngọc bội, Lý Ngôn Sơ rất nhanh liền tiến vào trạng thái ngộ đạo. Hắn liên tiếp phục dụng Ngọc Hoàng đan phá cảnh đằng sau, tiên đạo tu vi đã đến tứ cảnh đỉnh phong, pháp lực hùng hậu đến cực điểm, chỗ thiếu người bất quá cảm ngộ mà thôi. Mấy trận đại chiến xuống tới, hắn lại luyện hóa màu vàng tiên chu, màu vàng tiên chu bị hắn sắp phong qua, tiên quang bao phủ, là ấm tiên chi bên trong thứ nhất linh dược. Một phen sau đại chiến, rất nhiều tiên khí tán đi, tiêu hao hầu như không còn, nhưng cũng có một chút chảy xuôi tại trong kinh mạch, giấu tại khí hải chỗ sâu, đương nhiên, chủ yếu hơn chính là trong đó bên trong loại kia tiên khí. Phen này đại chiến, Lý Ngôn Sơ thôi động nhất khí hóa tam thanh tiên pháp cùng rất nhiều tiên khí. Tỷ như thôi động thanh liên bảo sắc kỳ, tiêu hao pháp lực chính là cái cực kỳ đáng sợ số lượng, pháp lực của hắn khô kiệt, sau đó lại bổ sung, là một phen cổ chiến. Hắn đối với rất nhiều tiên đạo pháp thuật lý giải cũng càng thêm khắc sâu, nước chảy thành sông bước qua một bước kia, trở thành ngũ cảnh lục địa tiên. Hắn nội tình vốn là cực kỳ hùng hậu, tu luyện hoàng đình đạo kinh pháp lực lại viễn siêu cùng cảnh, lúc này một bước vào ngũ cảnh, pháp lực lần nữa trở nên hùng hậu đứng lên. Bởi vì trên thân đeo đồng lai tiên thạch, trong lúc hoàng hốt, hắn lần nữa đi vào tòa tiên đạo kia trước đó, tòa tiên đạo này có thật nhiều địa phương hắn lúc trước không cách nào tiến vào, bây giờ đột phá cảnh giới sau, Lý Ngôn Sơ đi vào đồng lai tiên đạo bên trong. Tiên đạo bên trong có dấu tiên khí, mà tiên khí là do nhân hóa tiên cực kỳ mấu chốt một bước. Lý Ngôn Sơ đứng tại Bồng Lai trên tiên đảo, tâm cảnh khoáng đạt, trước mắt phảng phất có vạn dặm sóng xanh biếc, hắn từng từ Bồng Lai trên tiên đảo lấy ra linh quả, ngọt ngào nhiều chất lỏng, ẩn chứa bảng bảng sinh mệnh tinh khí. Đương nhiên, Lý Ngôn Sơ đi vào trong đó, nghe được róc rách tiếng nước chảy, tòa tiên đảo này bên trong vẫn tồn tại như cũ cường đại cấm chế chí lực, Lý Ngôn Sơ mười bậc mà lên, trung quanh có cây xanh biếc, ẩn chứa bảng bảng sinh cơ. Phóng tầm mắt nhìn tới, hắn đột nhiên phát hiện một ngụm linh tuyển, tại trước mặt trên dưới 100 bước, chỉ là phảng phất có một tầng bình chướng bình thường, để hắn không cách nào đột phá trong đó. Linh tuyển tiên quang bốn phía, không biết từ chỗ nào mà đến, không biết hướng chạy nơi nào, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ huyền diệu. Rất hiển nhiên, đây là cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo. Nơi đây không biết phải chăng là thật là đồng lai tiên đạo, thế nhưng là từ lần trước lấy ra trái cây đến xem, linh tuyển chỉ cần có thể đủ phải, sợ là cũng có thể lấy ra. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Bất quá dừng bước trăm bước trước đó, Lý Ngôn Sơ nhìn qua linh tuyển kia, phảng phất sợ không thể thành bình thường, tạm thời quay người mà trở lại. Bây giờ không hơn trăm dư bước, lần sau phá cảnh, không biết có thể hay không chạm đến linh tuyển. Tiến vào không gian kỳ dị này thời gian có hạn, Lý Ngôn Sơ chậm rãi lui ra ngoài, mở hai mắt ra, trong hai con ngươi tử kim khí bồng đằng. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, thiên phong đạo cốt, lỗi lạc bất phàm. Phá mất tiên đạo cảnh giới đằng sau, hắn cũng không có kết thúc bế quan, mà là ngồi ngay ngắn ở phong hỏa trên bồ đoàn, tiếp tục thôi diễn võ đạo. Thân thức của hắn đắm chìm tại thể nội, nhân thể tự thành tiên địa, thể nội cũng vô biên rộng rãi. Thuần Dương Tiên Kinh miêu tả thân thể chín đại thần quan, hắn đã phá vỡ bốn quan, nguyên bản hắn cố ý luyện hóa lần này bắt lấy thượng cổ thuần huyết hung thú luyện thành khí huyết đan, có thể trận chiến này, hắn cảm ngộ rất nhiều. Hắn muốn nếm thử một chút không bằng vào bất luận cái gì ngoại vật đột phá cảnh giới võ đạo. Hắn lĩnh ngộ chân lý võ đạo cực kỳ bá đạo, về sau nhìn quan sát võ thánh phi thăng vận chuyển võ đạo thần thông, đem rất nhiều pháp môn biến hóa để cho bản thân sử dụng, để hắn rất là xúc động. Thể nội thần quang muốn phá quan lúc đầu cực kỳ khó khăn, một bước một trọng tiên, dù sao mỗi phá vừa đóng, liền sẽ bước vào tiếp theo cảnh, trong đó độ khó có thể nghĩ. Chỉ bất quá lần này hắn ổn định lại tâm thần cảm ngộ, từng màn tràng cảnh tại trước mắt hắn phù qua, không có thông qua bất kỳ ngoại lực, Lý Ngôn Sơ thành công phá quan. Trận chiến này, hắn liên chiến thiên hạ, cùng trời người đấu pháp, đánh bại thiên giới trí tôn trẻ tuổi Cổ U Hoàng, càng làm cho Lý Ngôn Sơ thế nâng cao một bước, đối với hắn tâm cảnh rất có ích lợi. Từng cái cường đại thiên nhân đổ vào dưới chân của hắn, trở thành hắn đạp vào võ đạo đỉnh phong đá đặt chân. Đại hắn rửa sạch duyên hoa, rèn luyện võ đạo của mình chân ý, một đạo hào quang cực kỳ sáng chói từ Lý Ngôn Sơ thể nội bộc phát, tựa như một vòng đại nhật từ trong cơ thể hắn bên trong sông lên tận trời. Lần này ngộ đạo phá quan cực kỳ thuận lợi, Lý Ngôn Sơ đục thân trở nên càng cường hoành hơn, khí huyết trùng trùng điệp điệp, giống như đại dương. Chứng đạo bản thân, gặp thần bất hoại. Lý Ngôn Sơ khẽ nói, hắn có chút chờ mong, sẽ có một ngày thật tu thành thuần dương chân tiên, đến lúc đó sẽ cường đại cỡ nào. Lý Ngôn Sơ đẩy cửa ra đi ra ngoài, bầu trời trăng sáng treo cao, lúc này đã là đêm khuya. Phương Thanh Lam kiếm đạo lĩnh ngộ cực cao, lúc này ngay tại tu hành Đại La kiếm kinh, xác minh kiếm đạo của mình. Theo nàng nói tới, Đại La kiếm kinh bên trong còn cất giấu cực kỳ cao thâm kiếm đạo cảm ngộ, không riêng gì thiên địa nhân, ba kiếm. Mà Thúy Hoa lúc này cũng không có đang bế quan, nàng ngồi một mình ở trên mái hiên, bên người có một cái vỏ rượu, một người uống rượu. Lý Ngôn Sơ nhẹ nhàng nhảy lên mái hiên, Thúy Hoa lúc này toàn thân áo đen, nàng ngũ quan vốn là cực kỳ lập thể, tại ánh trăng lạnh lùng phía dưới, làm nổi bật cả người càng xinh đẹp. Có tâm sự? Lý Ngôn Sơ hỏi. Thúy Hoa luôn luôn vô ưu vô lự, nhưng lúc này lại sâu đêm tại mái hiên uống rượu, nhìn trên trán có chút vẻ u sầu. Nói không ra tư vị gì. Thúy Hoa lắc đầu. Lý Ngôn Sơ không nói gì, tại bên cạnh nàng ngồi xuống, đồng dạng ngồi tại trên mái hiên, cầm qua Thúy Hoa bên cạnh vỏ rượu, mùi rượu nồng đậm, hắn ngẩng đầu uống một hớp rượu, lập tức liền đưa cho Thúy Hoa. Hai người một ngụm, đem nguyên một đàn liệt tiểu uống cạn. Thúy Hoa bỗng nhiên mở miệng, ta đi chợ giúp Sở Châu quận phủ thành, quận bên trong cũng không có lục địa tiên tòa chấn, chết quá nhiều người, khắp nơi đều có tu sĩ thi thể. Ta đi thời điểm, những tu sĩ kia, phàm nhân giống rau hẹ mở dạng, từng mảnh bị cắt đổ. Không đối, nói đúng ra, hẳn là giống cỏ dại, rau hẹ cắt còn có thể ăn, cỏ dại sẽ chỉ bị tùy ý ném ở một bên. Bọn hắn muốn tụ lại nhân gian khí vận, muốn lập uy biểu hiện vũ dũng, nhân mạng thật như cỏ rác bình thường. Lý Ngôn Sơ ở một bên lặng lặng nghe, hắn liên chiến các nơi, thảm liệt như vậy sự tình không phải số ít. Mèo chín mạng có thiên phú thần thông, có thể nghe chuyện thiên hạ, nếu như ta cảnh giới lại cao hơn chút, có phải hay không có thể nhiều cứu một số người. Thúy Hoa nói khẽ. Lý Ngôn Sơ cũng không nói chuyện, tay giơ lên vuốt vuốt Thúy Hoa đầu, không cần cho mình lớn như vậy áp lực, ngươi đã làm rất tốt. Thoại âm rơi xuống, Lý Ngôn Sơ lập tức trở nên hoảng hốt. Mỗi lần chạm ma trở về, có khi tâm cảnh mông trần, bà chủ đều là như vậy trấn an hắn. Lúc này dị địa mà chỗ, Lý Ngôn Sơ trong lòng than nhẹ, "Ấu Khanh, lúc trước trong lòng ngươi lại gánh chịu dạng gì sự tình?" Thúy Hoa dùng đầu cọ sát Lý Ngôn Sơ bàn tay, đem Lý Ngôn Sơ từ trong suy nghĩ kéo ra ngoài, Lý Ngôn Sơ trong tay quang mang lóe lên, lấy ra hai vỏ lão tiểu, đùng một chút đẩy ra nê phòng, lập tức mùi rượu bốn phía. Trong rượu này có thật nhiều linh dược, sức mạnh rất đủ. Chuyện trên đời này nói khó cũng không khó, nợ máu trả bằng máu mà thôi, uống rượu, không cần suy nghĩ nữa. Uống không hết rượu trong chén, giết không hết địch nhân đầu. Thúy Hoa nhẹ nhàng gật đầu, đồng dạng đùng một chút đẩy ra nê phòng, cùng Lý Ngôn Sơ đụng một cái, ngửa đầu chút xuống liệt ỉu. Rượu này cực kỳ nồng đậm, Thúy Hoa trên mặt lập tức nổi lên đỏ ửng, một đạo thanh lãnh bóng người ở dưới ánh trăng hiện hiện, xiêm y màu trắng, lưng đeo trường kiếm. "Tốt, vậy mà tại trên mái hiên trộn uống rượu." Phương Thanh Lam đạo, "Ngươi không phải đang bế quan luyện kiếm?" Lý Ngôn Sơ hỏi. "Hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai luyện thêm cũng không muộn." Phương Thanh Lam đạo. Lại một cái thanh âm êm ái vang lên, thanh quang lấp lóe, là một người mặc vải xanh quần áo, trên đầu trải lấy cuộn búi tóc nữ tử dịu dàng, "Không, có ra trận chém giết, có thể lấy một chén rượu uống sao?" Vân Nương lúc trước ở kinh thành chủ trì trận pháp, nếu không chỉ là bằng vào Hỗn Tiên Lăng lời nói, chưa hẳn có thể ngăn cản Lý Ngôn Sơ cùng Cổ Vũ Hoàng giao thủ lực lượng tiêu tán. Vân Nương lúc này đứng ở trên mái hiên, thanh đạm uyển chuyển hàm xúc. Lý Ngôn Sơ lặng âm thanh cười nói, "Tốt, hai vỏ lao tiểu vậy mà lừa dối ra nhiều người như vậy." Hắn từ trong hư không lần nữa cầm ra vài hũ lao tiểu, đẩy ra nghe phong đưa tới. Say mềm tỉnh lại, đã là ngày hôm sau giữa trưa. Phương Thanh Lam tiếp tục bế quan luyện kiếm, Vân Nương thì tiếp tục nghiên cứu trận pháp chi đạo, bà chủ dạy nàng trận pháp chi đạo cực kỳ huyền diệu, bao hàm vạn diện. Chương 1123 nữ tử thần bí 2, chương 1123 nữ tử thần bí 2, Lý Ngôn Sơ lại đem cựu tự chân ngôn bên trong chữ trận quyết giao cho nàng, lúc này Vân Nương ngay tại nghiên cứu. Thiên nhân xuất hiện ở các nơi, tinh chuẩn đi vào các nơi trong phụ thành, làm cho người không hiểu. Vân Nương lúc này không biết đang nghiên cứu trận pháp gì, tóm lại không phải lúc trước đưa tin đại trận. Bà chủ lúc trước mang nàng du lịch càn quốc sông núi, đi khắp rất nhiều thổ địa, lĩnh ngộ tiên thiên phong thủy đại trận, lúc này từng màn sông núi trận đồ xuất hiện tại Vân Nương trong óc. Thúy Hoa biểu hiện cực kỳ khắc khổ, lúc này ngay tại phong hỏa trên bồ đoàn nội đạo, nàng có thật nhiều truyền thừa, thượng cổ yêu tộc đại thánh còn có thiên long truyền thừa đều ở trong trí nhớ, chỉ cần cực kỳ tiêu hóa liền có thể. Lúc này nàng tại trên bồ đoàn ngộ đạo, không ngừng mở ra trong huyết mạch ký ức. Lý Ngôn Sơ cũng không tại Thanh Vân Quan bên trong, hắn từ Ngụy Thành trong sơn giã tê ra thanh thiên kiếm thai tiến vào đảo Nguyên Sơn động thiên. Đảo Nguyên Sơn động thiên rách nát khắp trốn, hoang tàn vắng vẻ, khắp nơi là đổ nát thê lương, sinh cơ đoạn tuyệt. Lý Ngôn Sơ tế ra cựu long thần hỏa che đậy, cái này màu hoàng kim cổ lão trong lồng phong ấn một đóa đại nguyên thiên hỏa, trong một chớp mắt, đầy trời thiên hỏa bao phủ mà ra. Trùng trùng điệp điệp hóa thành một mảnh biển lửa vô biên. Thiên hỏa này uy thế kinh người, không chỉ có như vậy, trong đó có tuổi trẻ thiên nhân chí tôn Cổ Vũ Hoàng ấn ký. Xuất hiện đằng sau, trong một chớp mắt thiên hỏa liền hướng Lý Ngôn Sơ đánh giết mà đến, mang theo sát ý nồng đậm. Lý Ngôn Sơ hừ lạnh một tiếng, hai tay kết ấn thi triển tọa hỏa thần thông, một tôn thuần túy do hỏa diễm ngưng tụ mà thành pháp thân ngồi ngay ngắn phía sau hắn, khí tức hùng vĩ, đây là Lý Ngôn Sơ lửa đức trị thân. Lý Ngôn Sơ đem Cửu Long thần hỏa che đậy thu vào, thuần túy bằng vào lửa đức trị thân nên chiến cái này đại viễn thiên hỏa. Lúc này Lý Ngôn Sơ là ngũ cảnh lục địa tiên, thế ra lửa đức trị thân đằng sau, khí tức liên tục tăng lên. Đây là chính hắn trong lửa đại đạo, lấy lửa đức trị thân đối kháng đại viễn thiên hỏa. Toàn bộ Đào Nguyên Sơn động thiên bị đốt đỏ bừng, mặt đất hóa thành nham tương sau đó lại cấp tốc ngưng kết, vòng đi vòng lại. Lửa đức trị thân thi triển ra Tam Muội chân hỏa, Tâm hỏa, Địa phế chân hỏa, Thái Dương chân hỏa, Huyễn Tật thiên hỏa, từng đạo hỏa diễm quét sạch mà ra, cùng đại viễn thiên hỏa đối kháng. Đại viễn thiên hỏa bên trong không chỉ có ẩn chứa thiên nhân cổ u hoàng ấn ký, còn có bàng bạc lực lượng. Đây vốn là một tia hỏa chủng, bị cổ u hoàng hao phí khí lực lớn tu đi, tiêu hao rộng lượng tài nguyên, lớn mạnh tu luyện rất nhiều năm, lúc này mới có được hôm nay quy mô. Lý Ngôn Sơ tu luyện tôn này lửa đức trị thân thời điểm, bao hàm lửa quan bảo cáo loại kia thống ngự vạn hỏa đặc tính, lúc này hai tay không ngừng kết ấn, đạo đạo huyền diệu phù văn hiện hiện, bao phủ ở trên người, phảng phất một thiên cổ kinh bình thường. Đơn giản tới nói, tôn này lửa đức trị thân không có đạt tới hỏa đức tinh quân cấp độ, tuy nhiên lại có được hỏa đức tinh quân quyền hành. Đại Huyền Thiên Hỏa cũng không làm gì được Lý Ngôn Sơ lửa đức trị thân, chỉ là đạo này thiên hỏa cực kỳ cổ lão, ẩn chứa lực lượng hủy diệt, khó mà hạ phục, không phải vậy cổ u hoàng cũng sẽ không hao phí rộng lượng tài nguyên, bây giờ trưởng thành, càng thêm bá đạo đến cực điểm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lửa đức trị thân ngồi ngay ngắn trong biển lửa, muốn luyện hóa đạo này thiên hỏa cùng ẩn chứa trong đó lực lượng, cả hai rằng có không xong. Lý Ngôn Sơ lực lượng trong cơ thể phong phú, đạt tới ngũ cảnh lục địa tiên đằng sau, đủ để chèo chống mức tiêu hao này. Lúc này hắn đứng tại lửa đức trị thân thủ trong lòng bàn tay, hai mắt nhắm chặt, theo Lý Ngôn Sơ ngón tay nhẹ nhàng tại cái trán một chút, một đạo dây nhỏ xẹt qua, cái trán tiên nhãn mở ra, thần quang lập lòe. Thiên nhãn này cực kỳ lợi hại, lúc trước cổ u hoàng thi triển vạn trượng kim quang thần thông, Lý Ngôn Sơ chính là bằng vào thiên nhãn khám phá hắn hư thực, lúc này hắn tại cái này biển lửa vô biên bên trong tìm được cổ u hoàng dấu ở trong đó ấn ký, lập tức thi triển tâm kiếm chém đi lên. Cổ u hoàng dấu ở trong đó ấn ký chấn động, xuất hiện vết rách, có thể cũng không triệt để phá toái. Lúc trước hắn luyện hóa đạo này thiên hỏa hao phí vô số tâm huyết, mà lại người này cảnh giới cực cao, thiên tư siêu tuyệt, lưu lại lạc ấn cũng mười phần khắc sâu. Chỉ bất quá, ấn ký này mặc dù thật sâu giấu tại đại viễn thiên hỏa bên trong, nhưng không giấu giếm được Lý Ngôn Sơ thiên nhãn. Lý Ngôn Sơ thi triển tâm kiếm, đạo ấn ký này bên trên vết rách bị lớn, rốt cục phá diệt. Đại viễn thiên hỏa cho dù tan vỡ đạo ấn ký này, vẫn như cũng là cực kỳ đáng sợ thiên giới cổ lão hỏa diễm, mà lại trong nháy mắt trở nên bắt đầu cuồng bạo, phảng phất muốn đem vùng thiên địa này đốt xuyên bình thường. Đây mới là nguyên thủy đại viễn thiên hỏa uy lực. Lý Ngôn Sơ thu thiên nhãn thần thông, hóa thành một đạo lưu quang vọt tại đại viễn thiên hỏa bên trong. Cái kia cao như sơn nhạc lửa đức trị thân bỗng nhiên co bảo, ẩn vào trong cơ thể của hắn. Nếu như cổ u hoàng ở đây, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Lý Ngôn Sơ đây là muốn tá thiên hỏa luyện thể, triệt để nắm giữ lửa đức trị thân. Đây là cực kỳ nguy hiểm cách làm. Đại viễn thiên hỏa bị chém tới ấn ký đằng sau trở thành vật vô chủ, ẩn chứa trong đó lực lượng hủy diệt, cực kỳ đáng sợ. Hơi không cẩn thận, thân thể nguyên thần đều sẽ đều hóa thành cho tàn. Lý Ngôn Sơ ngồi ngay ngắn đại viễn thiên hỏa bên trong, thi triển tọa hỏa thần thông, hắn cũng không vận dụng phòng ngự thiên khí, mà là bằng vào tự thân lực lượng. Không chỉ có như vậy, hắn còn thi triển cựu tự chân ngôn bên trong chữ lâm quyết có thể hộ nguyên thần, không sợ cương phong chân hỏa. Đồng nhiên, hắn cảm giác cấm bầu trời ở giữa đông nhiên một trận chấn động, tiểu kim ô ở trong đó huyết dài, cho Lý Ngôn Sơ truyền cực kỳ rõ ràng tin tức, muốn đi ra. Nhớ tới tiểu kim ô lúc trước trên mặt đất phổi trong chân hỏa tu luyện, Lý Ngôn Sơ liền đưa nó phóng ra. Kim ô trên thân hiện lên lấy sáng chói thái dương chân hỏa, tại Lý Ngôn Sơ bên người xoay quanh bay múa, phát ra trong trẻo tiếng kêu to. Lúc trước thiên nhân một trận chiến, tiểu kim ô đi theo Thúy Hoa mà đi, chiến công hiển hách. Không có cách nào, ánh mắt của nó cực kỳ thanh tịnh, không có cách nào miệng nói tiếng người, cũng vô pháp giao lưu, chỉ có Thúy Hoa có thể cùng nó nhiều lời vài câu. Lúc này tiểu kim ô thân thể triển khai, tắm rửa tại đại viễn thiên hỏa bên trong. Lý Ngôn Sơ ngưng thần một lát phát hiện thiên hỏa này đối với nó không gây uy hiếp, trong đôi mắt nổi lên một vòng thần sắc kinh ngạc. Hắn có thần cảm giác cảm ứng, am hiểu thiên cơ thôi diễn, cảm giác được tiểu kim ô tựa hồ sẽ mượn trận này thuế biến. Nếu như thế, liền an tâm ở chỗ này tu luyện. Lý Ngôn Sơ nói khẽ. Hắn ngồi ngay ngắn trong biển lửa, một bên hàng phục lấy đại viễn thiên hỏa, một bên mượn đại viễn thiên hỏa thôi diễn trong lửa đại đạo. Tiểu kim ô ở một bên tu luyện, hình thể càng khổng lồ, tràn ngập thượng cổ khí thế hung ác. Bị Lý Ngôn Sơ chém tới ấn ký đại huyền thiên hỏa nhiệt độ cực cao, hắn cũng không có thôi động tử thụ tiên ý liễu, trên người đạo bào chỉ là kiện phổ thông y phục, rất nhanh liền bị luyện hóa, trên người cơ bắp góc cạnh rõ ràng, ẩn chứa lực lượng đáng sợ, cực kỳ rõ ràng, cơ thể như ngọc, tản ra thần quang, phảng phất một tôn thượng cổ nhân vương, ẩn chứa đáng sợ nhục thân lực lượng. Lúc trước cẩn vào trong cơ thể hắn lửa đức trị thân lần nữa hiện, cao như sơn nhạc, ẩn chứa trong đó rất nhiều phù văn cổ xưa, thần bí khó lường. Chỉ là theo thời gian trôi qua, tôn này cao như sơn nhạc lửa đức trị thân từ từ nhỏ dần, cuối cùng chỉ có cao 2 trượng. Phía trên phủ văn cũng cực kỳ sáng chói, Lý Ngôn Sơ tổn tưởng thần thức, linh ngài cực kỳ thanh minh, không ngừng thôi diễn trong lửa đại đạo, vậy mà tại cùng cái này đại viễn thiên hỏa đối kháng bên trong tiến nhập trạng thái ngộ đạo. Nếu có người bên ngoài nhìn thấy, chắc chắn trợn mắt hốt mồm, đối kháng đại viễn thiên hỏa đồng thời tiến vào trạng thái ngộ đạo, cái này cùng muốn chết không có gì khác biệt, mà lại, mấu chốt là làm sao đi vào. Chẳng lẽ tiến vào trạng thái ngộ đạo tựa như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản? Chỉ là Lý Ngôn Sơ không có chú ý tới, tiểu kim ô hình thể trở nên càng phát khổng lồ, lớn mấy trăm trượng, che khuất bầu trời, hóa thành một cái đáng sợ thần cầm. Lý Ngôn Sơ lúc này tiến vào trạng thái ngộ đạo, thôi diễn trong lửa đại đạo, trung quanh khí chẳng mười phần huyền diệu, hình thành đủ loại đạo tượng. Tiểu Kim Ô thân hình đột nhiên phát sinh biến hóa, cũng bắt đầu kịch liệt rút lại, phương pháp trái ngược, cũng giống Lý Ngôn Sơ lửa đức trị thân một dạng bắt đầu thu nhỏ, chỉ là biến hóa của nó càng lớn, đạo đạo thần quang diễn hóa, tiểu kim ô cuối cùng vậy mà biến thành một viên trứng. Không sai, đầu này lúc trước còn hai cánh triển khai, che khuất bầu trời thượng cổ hùng cầm, một lần nữa hóa thành một quả trứng. Theo thời gian trôi qua, quả trứng này biến thành cao một trượng, răng rắc một tiếng phá vỡ, hóa thành một cái vóc người cực kỳ nóng nảy nữ tử, chu thân không mảnh vải che thân, nữ tử này xinh cực đẹp, tóc dài tới eo, vòng eo huyền chuyển một nắm, có thể một ít địa phương lại tương đương trắng quan, trên người nàng tràn ngập một loại uy áp đáng sợ, không giận tự uy, làm cho người nhịn không được sinh ra thần phục chi tâm. Thân thể của nàng cực kỳ thành thục, cũng không phải là thiếu nữ bộ dáng, đối mặt một nữ tử như vậy, mặc cho ai cũng không sinh ra lòng mơ ước, chỉ muốn thần phục. Vóc người này nóng nảy nữ tử mỹ mạo hai mắt nhắm chặt, chu thân bao phủ sáng chói thái dương chân hỏa, chỉ là thời gian dần trôi qua bị Lý Ngôn Sơ bên người loại kia trong lửa đại đạo hấp dẫn, hướng hắn dựa sát vào đi qua, hai bộ thân thể dựa vào là rất gần, đây là một bức cực kỳ duy mỹ hình ảnh. Lý Ngôn Sơ lúc này trên người lửa đức trị thân đã cơ hồ cùng hắn bản nhân cao bằng, phù văn cổ xưa càng sáng chói, trên thân tựa hồ phát sinh cực kỳ nghiêm diệu biến hóa. Chương 1124 quốc vận bấy dập, 1, chương 1124 quốc vận bấy dập, 1, vóc người này nóng nảy nữ tử cực kỳ uy nghiêm, tràn ngập một luồng khí tức đáng sợ, nàng hai mắt nhắm chặt, tựa hồ không có bất kỳ cái gì ý thức, sau một khắc, lần nữa hóa thành một cái kim ô. Tiểu kim ô hai con ngươi thanh tịnh, tiếp tục tại Lý Ngôn Sơ chúng quanh bay vọt, phát ra trong trẻo tiếng kêu to, nàng lông vũ tản ra thần quang, hai con ngươi như là bảo thạch bình thường xinh đẹp, tiếp tục ngao du tại trong biển lửa, phản phất lúc trước cái kia cực kỳ uy nghiêm, dáng người bốc lửa nữ tử chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Lý Ngôn Sơ thôi diễn hỏa trung đại đạo, lửa đức trị thân triệt để cùng hắn thân thể trùng hợp, tiêu tán, những này phù văn cổ xưa, ấn khắc tại trong huyết đục của hắn, trong thần hồn. Lý Ngôn Sơ lúc đầu chỉ là muốn luyện hóa cái này đại huyền thiên hỏa mà thôi. Lúc này hai con ngươi mở ra, hiện ra tử kim chi sắc, từ trong trạng thái ngộ đạo lui đi ra, lúc này, hắn vẫn tại đại huyền thiên hỏa bên trong. Lý Ngôn Sơ lập tức hơi kinh ngạc, không có thi triển bất kỳ thần thông, vậy mà không sợ cái này đại huyền thiên hỏa. Lúc trước khi tiến vào trạng thái ngộ đạo trước đó, hắn ra chỉ tọa hỏa thần thông, còn có cựu tự chân luôn bên trong chữ lâm quyết, tiến vào trạng thái ngộ đạo đằng sau, trực tiếp thần thông cấp tốc giải khai. Đây mới thật sự là không sợ chân hỏa. Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng, lập tức hắn cúi đầu xem xét, phát hiện chính mình trần như nhộng, trên người đạo bào đã đốt thành tro bụi, lại sơ soạn một chút tóc, lông mày, phát hiện còn tại, trong lòng an tâm một chút, may mắn không có đổi thành đầu trọc. Ngay tại lúc này hắn vậy mà trước quan tâm điểm này, có thể lập tức hắn liền phát hiện, hắn lửa đức trị thân không thấy. Ân. Lý Ngôn Sơ cẩn thận cảm ứng một chút, chính mình khó khăn tu luyện ra được lửa đức trị thân vậy mà biến mất. Vừa rồi cảm ngộ hỏa trung đại đạo, chẳng lẽ bởi vậy bị đi ta hóa thân? Lý Ngôn Sơ khẽ nói, lửa này đức trị thân cực kỳ khó luyện, nếu không có hỏa đức tinh quân sắc lệnh đùa đảo cùng lửa quan báo cáo, phảng phất thần thoại súng đạn, cũng khó có thể luyện thành, cũng thuộc về cơ duyên bố trí, lúc này vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ một lần tay, quanh thân liền bao phủ hỏa diễm đáng sợ, tam muội chân hỏa, thái dương chân hỏa các loại hỏa diễm đều là tại, mà lại uy năng tăng nhiều. Tắm rửa tại đại huyền thiên hỏa bên trong, Lý Ngôn Sơ cũng là lông tóc không thương. Hắn cẩn thận cảm ứng một chút, lập tức trong đôi mắt nổi lên một vòng lượng sắc, nguyên lai là bị triệt để luyện hóa. Hắn đưa tay hướng trong hư không một chảo, một cây sát khí nghiêm nghị trường thương hiện hiện, trên mũi thương có một sợi hỏa diễm, tiên khí hỏa tiêm thương. Lý Ngôn Sơ huy động hỏa tiêm thương, nhẹ nhàng vung lên, trong một chớp mắt cái này đại huyền thiên hỏa liền bị tách ra. Lý Ngôn Sơ có thể cảm ứng được cùng cái này tiên khí hỏa tiêm thương liên hệ tăng cường, so lúc trước thôi động lửa đức trị thân thời điểm thi triển ra uy lực còn một lớn. Lập tức, hắn đem trường thương này thu vào, lấy tay hướng lên trong bầu trời một chảo, đại huyền thiên hỏa trong nháy mắt bị hắn tụ lại ở trong tay, biển lửa vô biên biến mất không thấy gì nữa. Lúc trước có thể làm không đến một bước này. Lý Ngôn Sơ sợ hãi thán phục. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đại huyền thiên hỏa bên trong ẩn chứa bàng bạc lực lượng, cổ vũ hoàng ở trong đó hao phí rất nhiều tâm huyết, lớn mạnh đạo này thiên hỏa. Nếu như thế, ta liền thu nhận. Lý Ngôn Sơ trong nháy mắt luyện hóa đại huyền thiên hỏa, không có chút nào trở ngại, bên trong loại lực lượng kia cũng bị thiên hỏa luyện hóa thành tinh khiết lực lượng, khu trừ tạp chất, bị Lý Ngôn Sơ hấp thu. Lý Ngôn Sơ cẩn thận cảm ứng một chút, pháp lực của mình cùng lúc trước so sánh chỉ mạnh một chút, tuy nhiên lại trở nên cực kỳ cô đọng. Lúc trước ta phục dụng các loại tiên dược tiên đan, nhìn pháp lực cuối cùng vẫn là có chút phù phiếm. Lý Ngôn Sơ cảm thán, bây giờ hắn có thể phát huy ra uy lực so trước kia cường đại rất nhiều lần, mà lại căn cơ cực kỳ vững chắc. Xem ra lần thôi diễn này hỏa trung đại đạo, tựa hồ phát sinh biến hóa cực lớn. Lý Ngôn Sơ ánh mắt nhìn về phía Tiểu Kim Ô, lông mày dương lên. Ta ở đây tu luyện, ngươi cũng mượn đại huyền thiên hỏa phá cảnh, ngược lại là có ta mấy phần thiên tư. Lý Ngôn Sơ cười cười. Tiểu Kim Ô ánh mắt cực kỳ thanh tịnh, hai cánh mở ra, hóa thành một đạo lưu quang, bay đến Lý Ngôn Sơ bên người cọ sát. Ấy, hình thể nhỏ đi rất nhiều. Lý Ngôn Sơ lúc này mới phát hiện Tiểu Kim Ô biến hóa. Lúc trước Tiểu Kim Ô không cách nào tự do biến lớn thu nhỏ, chỉ có thể bị hắn lấy thần thông che đậy. Nhưng lúc này Tiểu Kim Ô hóa thành cao ba tấc rơi vào đầu vai của hắn, trên thân cái kia cỗ thái dương chân hỏa cũng cực kỳ thuần túy. Lý Ngôn Sơ ngắm nhìn một phía, Đào Nguyên Sơn động trời lúc này một mảnh hỗn độn, may mắn không phải tại Ngụy Thành trung tu luyện, không phải vậy vừa rồi tiến vào trạng thái nội đạo, không biết sẽ có biến hóa như thế nào. Lý Ngôn Sơ tế ra Thanh Thiên kiếm thai, phá bỡ hư không mà đi. Trở lại Thanh Vân Quan bên trong, hắn cẩn thận cảm ngộ một chút, phát hiện tùy ý thi triển bất kỳ hỏa hành đạo pháp, uy lực đều lớn lạ thường, mà lại nắm giữ những hỏa diễm kia đều trở nên tương đương lớn mạnh, tâm tùy ý động. Cho dù là bá đạo nhất Huyễn Tật Thiên Hỏa cũng là như thế. Về sau lại đụng bên trên thi triển hỏa pháp đối thủ liền sẽ có cực lớn áp chế. Lý Ngôn Sơ mỉm cười. Hắn đầu tiên là tu luyện ra lửa đức trị thân, lại luyện hóa lửa đức trị thân ở thể nội, đem những này thần bí đặc tính triệt để nắm giữ, phù văn cũng là cấn tại trong huyết nục, tựa hồ đi ra một đầu cực kỳ bất phàm đại đạo. Lý Ngôn Sơ tế ra thanh tịnh bình lưu ly, đem một tôn tiên nhân phóng ra. Đây là một người nam tử trung niên, thương thế trên người hắn cực kỳ đáng sợ, chính là lúc trước tại trấn Bắc trong hầu phủ đại khai sát giới cái kia tiên nhân. Thân thể của hắn bị Lý Ngôn Sơ dùng võ đạo thần thông đả thương, còn chưa khôi phục. Lúc này nhìn về phía Lý Ngôn Sơ ánh mắt 10 phần e ngại, tuy nhiên lại chấn định nói ra, ngươi tốt nhất thả ta ra, lần này hạ phàm không riêng gì ta, còn có rất nhiều mạnh mẽ hơn ta thiên nhân, có người thì ngươi không trêu chọc nổi tồn tại. Lý Ngôn Sơ chỉ tay một cái, một sợi ngọn lửa rơi vào này thiên nhân trên thân, a a a a a. Thanh âm của hắn cực kỳ thê lương, ngọn lửa này nhìn như không lớn, tuy nhiên lại để hắn cảm nhận được đáng sợ thống khổ, mà lại một thân lực lượng đều bị ngọn lửa này phong bế, khó mà thi triển. Tiếng kêu thảm thiết của hắn kéo dài một đoạn thời gian, Lý Ngôn Sơ mới thu hồi ngọn lửa, lạnh nhạt nói, ta chỉ hỏi một lần, các ngươi là từ đâu người tới ở giữa, ai tiếp dẫn? Nam tử trung niên nói ra, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi bất quá là cái hạ giới lục địa tiên, mạnh hơn lại có thể thế nào? Lý Ngôn Sơ cũng không hỏi nữa, nhàn nhạt gật đầu, có loại, ta nói qua ngươi rơi vào trong tay ta, muốn chết cũng không xong. Ánh mắt của hắn bình tĩnh. Thiên nhân nghe vậy lại thân thể chấn động. Lý Ngôn Sơ ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, đem cái này thiên trên thân người pháp lực bị phong bế, lập tức trong nháy mắt, này thiên nhân thân thể liền trở nên cực kỳ khổng lồ, như núi lớn. Hắn có chút bất an, không rõ đạo sĩ tuổi trẻ này đến tột cùng muốn làm cái gì. Bắc Phong quận chân trời xuất hiện một cái kỳ cảnh, một tôn thân thể rộng rãi thiên nhân bị giam cầm ở trong hư không, trên thân thiêu đốt lên hỏa diễm đáng sợ, thiên nhân thanh âm vô cùng thê lương. Ngọn lửa này không chỉ đốt cháy nhục thân, mà lại thiêu đốt nguyên thần của hắn, thống khổ quá mức rõ ràng, để hắn căn bản khó có thể chịu đựng. Nơi này biến cố rất nhanh đưa tới rất nhiều người chú ý, đầu tiên là phổ thông bách tính đến đây vây xem, sau đó lại có rất nhiều người tu hành nghe hỏi đã tìm đến, nhìn thấy một màn này, khiếp sợ không thôi. Luôn luôn cao cao tại thượng, quan sát thế gian thiên nhân lại bị người giam cầm ở trong hư không, dùng hỏa diễm thiêu đốt. Thiên nhân tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn ở giữa thiên địa. Chuyện này rất nhanh truyền ra, rất nhiều kinh lịch thiên nhân xâm lấn tu hành cao thủ nghe hỏi đổi tới nơi đây, bọn hắn nhao nhao chú ghé mắt nhìn chăm chú một màn này, trong mắt hiện hiện ánh mắt cừu hận. Liền nên như vậy, những ngày này người cực kỳ tàn bạo, thiêu chết hắn. Toàn bộ Càn Quốc cương trải qua thiên nhân đại chiến, lúc này bỗng nhiên nghe nói một tôn thiên nhân bị giam cầm, dùng thiên hỏa đốt cháy, tựa như cực hình, đại khoái nhân tâm. Thiên nhân dòng dã bị đốt cháy 10 ngày, một mực giam cầm ở trong hư không, tiếng kêu thảm thiết không chỉ. Một màn này cực kỳ thê thảm, nếu là tu luyện thần hồn chi pháp tu sĩ liền biết, hồn phách thiêu đốt nỗi khổ căn bản khó mà ngăn cản. Thẳng đến cuối cùng này thiên nhân không có thanh âm, mới hóa thành cho tàn, triệt để tan đi trong trời đất. Mặc kệ các ngươi còn có bao nhiêu người, một mực đến, vận đạo để cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Một cái thanh âm uy nghiêm truyền khắp toàn bộ Càn Quốc, cả nước chấn động. Long Hồ Sơn, lão đạo sĩ cảm giác đến một trận quái ý, hắn biết đây là ai thanh âm, một người trấn áp thiên hạ, sao mà chán quá thay. Hắn có chút cảm thán, ánh mắt nhìn về phía bầu trời, nói khẽ, "Lão Hỏa Kế, ngươi phi thăng lên đi, nhưng biết tiểu gia hỏa này càng thêm dữ dội." Giang Cầm tiên nhân lấy thần hỏa đốt cháy, đem ra công khai, chương 1124 quốc vận bấy giờ, 2, chương 1124 quốc vận bấy giờ, 2, sau đó, lại một người cảnh cáo thiên hạ, khí thế lâm nhân. Hải ngoại đảo hoang, nơi đây vốn là Thăng Tiên phủ địa điểm cũ, hai đạo nhân ảnh phá không mà đến, một cái nho nhã tuấn tú đạo sĩ tuổi trẻ, bên hông treo đeo phong cách cổ xưa trường đao, một người dáng dấp nữ tử vũ mị, có một cố khó nói nên lời phong tình, thế nhưng là lại cực kỳ phiêu miểu xuất trần. Nơi này chính là Thăng Tiên phủ địa điểm cũ, Thăng Tiên phủ bị diệt tại Bạch Thu hành chi thủ, tiếp dẫn thiên nhân dáng lâm tượng thần cũng bị đánh nát, nhưng ta hoài nghi lần này thiên nhân xâm lấn, hay là cùng nơi này có quan. Đạo sĩ tuổi trẻ nói ra. Nghe được Bạch Thu hành cái tên này, Vân Cử ánh mắt trở nên hoảng hốt, tiếp theo liền đối với Lý Ngôn Sơ nói ra, muốn tiếp dẫn thiên nhân hạ phàm cũng không có đơn giản như vậy, nhất định là đại thủ bút. Tượng thần dù cho bị hủy diệt, nếu như cất giữ hương hỏa bản thờ lưu lại, hay là có biện pháp cầu thông thượng tiên. Vân Cử lúc này ký ức có chút chi tiết đã nhớ lại, nàng nắm giữ rất nhiều thần thông diệu pháp, ứng Lý Ngôn Sơ mời tới đây truy tra việc này. Bản thờ, Lý Ngôn Sơ khẽ nói, hắn thi triển thần thông thôi diễn việc này, thế nhưng là thiên cơ một mảnh hỗn độn, bị người che đậy. Hắn tiếp theo thôi diễn bản thờ hạ lạc, bản thờ tìm không thấy. Lý Ngôn Sơ mở mắt ra nói ra, tìm không thấy chính là có vấn đề lớn, không phải vậy muốn tìm một kiện đồ vật còn không đơn giản. Vân Cử nói ra, ở chỗ này có trợ giúp ta thôi diễn, ta muốn nhiều tìm ra một chút dấu vết để lại. Lý Ngôn Sơ trầm ngâm nói, như vậy cũng tốt, ta ở chỗ này cùng ngươi. Vân Cử mỉm cười nói. Lý Ngôn Sơ xông nàng chắc tay, chỉ tiếc việc này liên lụy quá lớn. Lý Ngôn Sơ ở chỗ này xoay quanh mấy ngày, thiên cơ vẫn như cũ một mảnh hỗn độn. Hai người chỉ có thể tạm thời rời đi nơi đây. Lý Ngôn Sơ đi Đại Càn kinh thành, Vân Cử trở lại Vân Tiêu bí cảnh tu hành. Tuổi trẻ thiên tử Trần Chiêm lúc này đã tỉnh lại, cái này thoạt nhìn không có bất luận cái gì giá đỡ thanh niên trên thực tế có được cực lớn phách lực, quyết đoán cải cách, chỉnh hợp tu hành thế gia cùng tông môn tu hành. Hắn muốn làm một kiện cải thiên hoán địa đại sự, chỉ tiếc bây giờ sắp thành lại bại. Võ Thánh chưa từng trước khi phi thăng, điều động Càn Quốc quốc vận, cái này trẻ tuổi thiên tử Trần Chiêm liền có cảm ứng, hắn cùng Càn Quốc vận cùng một nhịp thở, lại bị người dùng đại thần thông cấp đi. Như thượng thiên lại giả ta mấy năm, quốc vận cường hành, có lẽ sự tình liền sẽ có chuyển cơ. Tuổi trẻ thiên tử thở dài, phàm nhân đều có khí vận, vị này tuổi trẻ thiên tử bản thân cũng là người mang khí vận người, về sau quốc vận gia thân, khí vận cùng quốc vận dung hợp, nhưng lúc này dĩ nhiên đã đều biến mất, hóa thành một tấm giấy trắng. Bây giờ chưa chết, đã 10 phần khó được. Thiên nhân để mắt tới không chỉ là càn quốc quốc vận, còn có toàn bộ nhân gian khí vận, cái này quốc vận chỉ sợ chỉ là vừa mới bắt đầu. Lý Ngôn sơ đạo, dù sao càn quốc là một cái đỉnh thịnh vương triều, chiếm cứ cực lớn khí vận. Tổ thượng truyền xuống bí pháp, có thể ngưng tụ quốc vận, còn đề cập đại hạ có thật nhiều quốc vận bị lấy ra phong tồn đứng lên, chỉ tiếc khó mà tìm được tuổi trẻ thiên tử Trần Chiêm đạo. Bí pháp này không phải là nhân hoàng ấn đi, thiếu niên tăng nhân bỗng nhiên nói ra. Tuổi trẻ thiên tử Trần Chiêm khẽ bước cảm, không sai. Thiếu niên tăng nhân kinh ngạc nói, ngưng tụ nhân hoàng ấn cực kỳ khó khăn, nhưng nếu là thành công có thể có được vô song chiến lực, trấn áp nhân tộc khí vận. Khó trách lúc trước bệ hạ lấy thân tồn quốc vận. Hắn có chút cảm thán, lập tức trầm mặc. Ngưng tụ nhân hoàng ấn chi pháp là khai quốc thái tổ truyền lại. Lý Ngôn Sơ đột nhiên hỏi. Tuổi trẻ thiên tử lắc đầu, không phải, đúng Huyền Tông hoàng đế lưu lại, tại hoàng gia điện tàng bên trong. Võ Thánh lúc trước vì sao đồng ý việc này? Lý Ngôn Sơ lại hỏi. Ngưng tụ quốc vận tồn tại ở một thân một người, việc này có cực lớn nguy hiểm, mà lại tuổi trẻ thiên tử Trần Chiêm lại là một phàm nhân. Điển tịch ghi chép, Trần gia tử đệ bên trong, huyết mạch đặc thù người có thể nếm thử ngưng tụ nhân hoàng ấn tuổi trẻ thiên tử thở dài. Hiển nhiên, hắn chính là cái kia đặc thù người. Thiếu niên tăng nhân kinh ngạc nói, Trần gia là cổ nhân hoàng hậu duệ. Tuổi trẻ thiên tử lắc đầu, việc này chấm cũng không biết, cổ tịch truyền lại. Có chút tường tình bọn hắn cũng không biết, có lẽ Võ Thánh biết một chút, có thể Võ Thánh đã phi thăng, trong đó có cái gì cấm chế cũng khó có thể biết được. Lý Ngôn Sơ nói quyển kia điển tịch có thể mượn bần đạo nhìn qua. Tuổi trẻ thiên tử Trần Chiêm chắp tay nói, tự nhiên có thể. Trong mệnh cung hắn lớn bạn mang tới. Trần gia vốn là cái cường đại tu hành thế gia, trong hoàng tộc cũng có cao thủ. Nguyên bản tái bắc một trận chiến, nếu như Phương Thanh Lam không xuất thủ chính là cái kia hoàng tộc thanh niên. Chỉ là thanh niên kia cũng không có loại này đặc thù huyết mạch, lại ngưng tụ nhân hoàng ấn nhất định phải là phàm nhân. Triển khai điện tịch đằng sau, mấy vị lục địa tiên cùng nhau quan sát, trong đó ghi lại chính là tụ lại khí vận chi pháp, cùng như thế nào ngưng tụ nhân hoàng ấn. Tuổi trẻ thiên tử biết, không có không nói, đem những này hoàng thất bí ẩn nói thẳng ra. Lão thiên sư, thiếu niên tăng nhân, Long Hổ Sơn lão đạo sĩ, ba người ngay tại suy tư. Lý Ngôn Sơ nhưng trong lòng hơi kinh ngạc, bởi vì quyển này trong điện tịch nâng lên một chỗ, Bích Nham động. Ngưng tụ khí vận chi pháp cùng Bích Nham động có quan hệ. Lý Ngôn Sơ kinh ngạc. Chỉ bất quá việc này đã vô pháp có thể kiểm tra, đọc hiểu toàn thiên đằng sau, Lý Ngôn Sơ liền nắm giữ lấy ngưng tụ khí vận chi pháp. Hắn hai con ngươi như bước, xem xét cái này trẻ tuổi thiên tử khí tức, lại lấy ra kiếm bắt quái soi đi qua, tuổi trẻ thiên tử trừ khí vận trống rỗng, huyết mạch cũng không cái gì chỗ đặc thù. Lập tức Lý Ngôn Sơ thi triển thiên nhãn, thần quang lập lòe, phản phất có thể chiếu phá hư không. Lúc này mới thấy rõ ràng, tuổi trẻ thiên tử trong huyết mạch cất giấu một cô bí ẩn lực lượng thần bí, huyết mạch này cùng Thúy Hoa loại kia thượng cổ yêu tộc đại thánh huyết mạch khác biệt, mang theo một loại huy hoàng chính khí. Ta có thể thử nghiệm một lần nữa tu bổ càn quốc khí vận, chỉ là cái này ngưng tụ nhân hoàng ấn chi pháp, theo ta thấy, truyền lại có chỗ thiếu thốn, không nên lại nếm thử. Lý Ngôn Sơ nói ra, có chỗ thiếu thốn, đám người sợ hãi thán phục. Nghe miêu tả đến xem, nhân hoàng ấn cực kỳ cấm kỵ, phàm nhân cũng có thể có được vô song chiến lực, lại cùng khí vận cùng một nhịp thở. Có thể pháp môn này tuyệt đối không được đầy đủ, lại hoặc là nói bị người sửa đổi. Lý Ngôn Sơ chém đinh chặt sắt nói, mọi người đều kinh. Theo ta thấy, pháp môn này càng giống là một cái bẫy, thì như lần này thiên nhân nhằm vào phụ thành, bất quá tụ lại bộ phận khí vận, nhưng từ bệ hạ trên thân lập tức liền cướp đoạt càn quốc quốc vận, chẳng lẽ còn không thể nói rằng vấn đề? Lý Ngôn Sơ đạo, tuổi trẻ thiên tử như bị sét đánh, nói như vậy là ta làm sai, gặp thiên nhân tính toán. Đây chỉ là suy đoán của ta, cũng chưa chắc tự nhiên. Theo ta thấy, việc này tối thiểu hẳn là trái lại, bệ hạ trong huyết mạch có ẩn tàng chi lực, hẳn là đếm thử tu hành, cường đại đằng sau lại ngưng tụ ấn này, có lẽ có thể thành công. Lý Ngôn Sơ đạo, tuổi trẻ thiên tử chấn kinh, tổ thượng truyền xuống bí pháp chính là nói như thế, bởi vậy ta chưa bao giờ hoài nghi tới, chẳng lẽ một mực là sai? Đã thất bại qua một lần, quốc vận bị đoạn, bệ hạ đếm thử tu hành lại có thể có cái gì thiếu thốn? Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói. Tuổi trẻ thiên tử hai mắt tỏa sáng, trong lòng sinh ra hào khí, chắc cũng có thể nếm thử tu hành. Phúc họa cho tới bây giờ gần bó, việc này chưa hẳn không phải chuyện tốt. Lý Ngôn Sơ nói ra. Đám người có chút kinh hãi, nếu như sự tình thật giống Lý Ngôn Sơ nói tới, chính là có người giáp tâm hại người, cố ý dẫn đạo việc này, là thiên nhân thiết lập bản cục. Mấy vị lục địa tiên đều là tại trong hoàn thành, Lý Ngôn Sơ đọc hiểu khí vận ngưng tụ chi pháp cũng đã nắm giữ, nếm thử vận dụng. Tuổi trẻ thiên tử Trần Chiêm thật bắt đầu nếm thử tu hành, Trần gia tự nhiên có luyện khí công pháp, tuổi trẻ thiên tử Trần Chiêm tu hành đằng sau vậy mà phát hiện có được cực giai thiên tư, làm cho người kinh diễm, dựa theo luyện khí sĩ công pháp, bây giờ hẳn là cựu phẩm tu sĩ. Trong hoàng cung tự nhiên có luyện khí tài nguyên, vị này tuổi trẻ thiên tử tiến bộ thần tốc. Nhất là bây giờ, thế gian đã mất công xiềng, có được siêu phàm thiên tư người tu hành càng nhanh. Lý Ngôn Sơ ở trong hoàng cung, lấy ra đại hạ hoàng đế trấn quốc phủ, trong đó cất rất nhiều quốc vận. Đây là Lý Ngôn Sơ chém giết nam người xa quê đoạt được, nam người xa quê bằng vào trấn quốc phủ che đậy thiên cơ, Lý Ngôn Sơ tại Hoắc Đồng Sơn trong động tiên đoạt được tú bà kiếm, đó là đại hạ bên trong tông hoàng đế phối kiếm, trong đó cũng cất một bộ phận quốc vận, về sau bên trong tông hoàng đế phối kiếm bị bà chủ dùng chín nghi đỉnh luyện hóa, kết hợp rất cường đại pháp kiếm, luyện ra mạc tà tiên kiếm. Quốc vận liền bị bà chủ tồn tại trong ngọc phủ. Bây giờ Lý Ngôn Sơ nắm giữ ngưng tụ khí vận chi pháp, đem phần này khí vận lấy ra ngoài, sau đó bắt đầu tu bổ càn quốc quốc vận. Từ nơi sâu xa, khổng lồ quốc vận lần nữa hiện hiện, hư vô mờ mịt, tuy nhiên lại thật sự. Quốc vận sói mòn, yêu ma hoành hành thiên thai nhân họa. Quốc vận cường hành, thì quốc thái dân an. Đương nhiên, cái này quốc vận cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, cũng tỉ như lần này, quốc vận bị lấy ra, vẫn như cũ có thể bằng vào lòng người ngưng tụ, chỉ bất quá chậm một chút. Tuổi trẻ thiên tử Trần Chiêm tu hành thần tốc, Lý Ngôn Sơn ngưng tụ quốc vận đằng sau, hắn đã là bát phẩm tu sĩ. Bây giờ hắn đối với đạo sĩ tuổi trẻ này càng bội phục. Thủ đoạn này quả thực là đoạt thiên địa tạo hóa, hóa mục nát thành thần kỳ, mà lại một thân vũ dũng quả quyết, sát phạt quyết đoán, làm cho người khâm phục. Chương 1125 âm gian người ở rể. Một, chương 1125 âm gian người ở rể. Một, Ngụy Thành Thanh Vân xem, Lý Ngôn Sơ từ hoàng thành tu bộ quốc vận trở về, đột nhiên truyền đến tim đập nhanh cảm giác, thần thức của hắn chìm vào hồ thiên bên trong, phất tay đem một đạo linh quang phóng ra, linh quang rơi xuống đất, hiện hóa ra thân hình, hóa thành một cái trải lấy cao đuôi ngựa, tư thế hiên ngang nữ tử, Nô Mị Nương. Nô Mị Nương lúc trước một trận chiến, nguyên thần lung lay sắp đổ, cơ hồ phá diệt, bị Lý Ngôn Sơ cứu đằng sau dùng tạo hóa kim trương ngưng tụ thần hồn, lại dùng thành tâm ngọc bội tu bổ, cái này mới miễn cưỡng ổn định lại. Trải qua những ngày này khôi phục, ánh mắt của nàng thanh minh. Đa tạ đạo huynh xuất thủ tương trợ, không phải vậy chỉ có hồn phi phách tán một đường. Nô Mị Nương đạo: "Đạo hữu mệnh không có đến tuyệt lộ, không phải vậy ta cũng hết cách xoay chuyển." Lý Ngôn Sơ lạnh nhạt nói. Bây giờ Nô Mị Nương nhục thân bị hủy, chỉ còn lại có nguyên thần, thế nhưng là nhìn lại cực kỳ thoải mái. Nhục thân bị hủy, con đường đã đứt, thiếp thân không nguyện ý đi quỷ tiên chi đạo, tình nguyện lưu tại đạo hữu bên người, mong rằng đạo hữu thành toàn. Nô Mị Nương đạo: "Người tu đạo nguyên thần nhục thân trọng yếu giống vậy, nguyên thần không có khả năng trường tồn, đồng dạng ngày sau tu hành lại nhận ảnh hưởng cực lớn. Giống tiên khôi đạo nhân loại kia được đại tạo hóa, cũng cần một lần nữa tìm về nhục thân, không phải vậy khó mà tiến giai." Lý Ngôn Sơ hơi trầm ngâm một lát, đối với Ngô Mị Nương nói lên tiên khôi đạo nhân sự tình, đồng thời biểu thị có thể đem quy thuận tiên kinh truyền cho nàng. Ngô Mị Nương lắc đầu, lúc trước một trận chiến thiêu đốt thần hồn, chém mất kiếp trước kiếp này, không phải sức người đảo ngược. Lý Ngôn Sơ hơi kinh ngạc. Nguyên thần không có khả năng giữ lâu, như lưu tại bên cạnh ta cũng khó có thể là kế. Lý Ngôn Sơ trầm ngâm nói: "Xin mời đạo huynh chọn nhất pháp khí, ta nương thân ở trong pháp khí liền có thể." Ngô Mị Nương đạo: "Nàng đây là muốn trở thành một cái khí linh. Bây giờ xem ra, tựa hồ cũng chỉ có biện pháp này. Chỉ là cái này tư thế hiên ngang nữ tử ngày sau làm khí linh tồn tại, cảnh giới tu hành chỉ sợ lại khó mà tăng lên. Dù sao nàng không phải giống như hư lăng trong động thiên thiếu nữ áo xanh kia bình thường, thiếu nữ áo xanh là thiên địa sinh linh, cho dù làm khí linh cũng không sao. Người tu đạo nguyên thần sứ khí linh, cảnh giới cũng chỉ có thể chỉ trệ không tiến." Lý Ngôn Sơ chần chờ một lát, nói: "Đạo hữu có thể vượt biên trạm thiên người, khẳng khái chịu chết, kết quả như vậy, làm cho người thở dài. Đây đã là tốt nhất hạ tràng, mong rằng đạo huynh thành toàn." Nô Mị Nương nói ra. Lúc đầu nàng liền sắp hồn phi phách tán, bây giờ có thể sống sót, đã là thượng thiên ban ân. Lý Ngôn Sơ chậm rãi nói: "Có lẽ đó cũng không phải duy nhất biện pháp, đạo hữu có thể thất thần đạo chi lộ, trong tay của ta có bảo vật, có thể dùng hương hỏa thần lực là đạo hữu ngưng tụ kim thân." Nô Mị Nương nghe vậy, thân thể chấn động. Do triều đình ra mặt, là đạo hữu thành lập chủ miếu, cung phụng hương hỏa, đồng dạng là kế lâu dài. Lý Ngôn Sơ trầm ngâm nói. Nô Mị Nương thân thể chấn động, tu luyện thần đạo, tựa hồ thật có thể thực hiện. Lý Ngôn Sơ lấy ra thanh đăng bên trong ẩn chứa rộng lượng hương hỏa thần lực, hắn vận chuyển tạo hóa kim trường, đỉnh đầu hiện hiện hoa sen vàng lóng ánh, lập tức là Nô Mị Nương ngưng tụ một tôn kim thân, Nô Mị Nương hồn phách càng rõ ràng. Hồi lâu, thế mà thật một lần nữa hồi phục lại, cùng nàng lúc trước cảnh giới tương đương. Không chỉ có như vậy, thần đạo chi lực có vô cùng diệu dụng, nắm giữ rất nhiều thần thông, điểm ấy cũng không phải thân người có thể so sánh với. Thần đạo đồng dạng là một đầu đại thể hệ, tương lai tươi sáng. Nô Mị Nương cảm thán, bảo tồn nguyên thần, ngưng tụ thần đạo hương hỏa, đạo huynh đại ân, không thể báo đáp. Cái này trải lấy cao đuôi ngựa, tư thế hiên ngang nữ tiên hai hàng thanh lệ rủ xuống. Nguyên bản tại Hoắc Đồng Sơn trong động thiên nàng liền bị Lý Ngôn Sơ nhiều lần đã cứu tính mệnh. Nghe nói từ tiền nhân tộc anh linh chiến tử đằng sau, công đức thụ phong thành hoàng, đạo hữu trận chiến này anh dũng, ta cũng bất quá hơi tận sức mọn. Lý Ngôn Sơ mặc dù chưa thụ càn quốc triều đình sắc phong, nhưng hôm nay địa vị tôn sùng, tuổi trẻ tiên tử Trần Chiêm đều nguyện chấp đệ tử lễ, miệng nói chân nhân. Xây miếu sự tình dễ như trở bàn tay, mà lại sẽ thụ triều đình sắc phong, minh triệu thiên hạ. Nô Mị Nương đến lần này tạo hóa, trung tu thần đạo, ngày sau tiền đồ cũng là một mảnh đường bằng thẳng. Lý Ngôn Sơ mang Nô Mị Nương đi một chuyến càn quốc hoàng thành, tiếp nhận triều đình sắc phong, Nô Mị Nương cảnh giới không giảm ngược lại tăng, thần đạo tu luyện nhanh nhất. Nô Mị Nương tiếp nhận đại càn triều đình sắc phong đằng sau, càng hơn lúc trước. Giải quyết Nô Mị Nương sự tình, Lý Ngôn Sơ tại trong quan tu hành, tiếp tục tu luyện trong lửa đại đạo, đem lửa đức trị thân triệt để luyện hóa, Lý Ngôn Sơ pháp lực cũng biến thành 10 phần cô động, lần nữa thôi động những này chân hỏa, uy lực kinh người, tiểu kim ô tại trong đạo quan bay lượn, cực kỳ vui thích, khi thì rơi vào Lý Ngôn Sơ đầu bay, khi thì thẳng lên cửu thiên, dương cánh bay tại trong biển mây. Lý Ngôn Sơ có thể cảm giác được rõ ràng nó thực lực tăng lên, Thái Dương chân hỏa cực kỳ nóng rực, cũng không chỉ có chút cảm thán, thượng cổ hùng cầm tu hành tốc độ không phải nhân tộc nhưng so sánh. Lần này chém giết thuần huyết thượng cổ hung thú, Lý Ngôn Sơ lấy ra lò luyện đan đem luyện hóa thành khí huyết đại đan, hết thể luyện hóa ra 3 viên. Thuần huyết thượng cổ hung thú sớm đã trên thế gian tuyệt tích, không biết những ngày này người từ chỗ nào mang đến, Lý Ngôn Sơ phục dụng một viên khí huyết đan đằng sau, thể nội khí huyết bỗng nhiên bành trướng, trùng trùng điệp điệp. Không chỉ có thể cường đại huyết khí, còn có thể để thể phách trở nên càng kiên cố hơn. Lý Ngôn Sơ bây giờ tu luyện trong lửa đại đạo, bất luận luyện hóa loại nào dược lực đều 10 phần tấn mãnh, một viên khí huyết đại đan dược lực trong nháy mắt bị hắn luyện hóa. Thân thể của hắn đạt được tăng phúc, huyết khí trùng thiên. Lúc trước như tu luyện trong lửa đại đạo, luyện hóa ngọc hoàng đan liền sẽ tùy tiện rất nhiều. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, Lần này Lý Ngôn Sơ mượn khí huyết đan giải khai giáp tích cửa ải lớn, thể nội cửu trọng thần quan đã phá lục trọng. Thiên nhân như là một thanh lợi kiếm, treo ở nhân gian đỉnh đầu, Lý Ngôn Sơ không thể không tăng tốc tu hành. Lần này có thật nhiều người tu hành cũng không xuất hiện ở phủ thành phụ cận, đợi cho cảm giác được đại chiến thời điểm, có chiến đấu đã kết thúc, thế nhưng là đối với thiên nhân họa loạn nhân gian 10 phần tức giận, cùng chung mối thù. Đương nhiên là có một số người cũng cho là thượng thiên hàng thai không cách nào tránh né, muốn bằng vào phi thăng địa hào quang siêu thoát ra ngoài. Có thể nói, toàn bộ tu hành giới lòng người bàng hoàng, 10 phần náo động. Trở thành lục cảnh võ đạo nhân tiên đằng sau, Lý Ngôn Sơ đối với võ đạo lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu, rất nhiều võ đạo thần thông hạ bút thành văn, bây giờ lại nhìn đại nhật lò luyện chiêu này liền sinh ra cảm ngộ mới. Nhìn như bên trên là thần thông, trên bản chất là chấn động khí tức, không chỉ cực hạn tại lò luyện, có thể hóa các loại binh khí cho mình dùng. Lý Ngôn Sơ khẽ nói, hắn từ trên trời người trong thần thông ngộ ra được đồ vật của mình, thời khắc sinh tử chém giết, hoàn toàn chính xác có thể gia tăng cảm ngộ. Đại nhật lò luyện chiêu này lợi hại nhất là ngưng tụ khí huyết pháp môn. Lý Ngôn Sơ cũng không tại Thanh Vân Quan bên trong diễn luyện, mà là đi vào Ngụy Thành trong sân giã, tiến về đảo Nguyên Sơn Độc Thiên. Lần trước ở chỗ này lĩnh ngộ trong lửa chân ý, thiên băng địa liệt, hỏa thiêu bầu trời. Lần này Lý Ngôn Sơ là ở trong đó diễn luyện võ đạo thần thông, chỉ là đống nhiên hắn dừng bước lại, Động Thiên Phúc Địa liên tiếp được phong thích, cùng nhân gian nối tiếp, như vậy xem ra, đảo Nguyên Sơn Động Thiên sớm muộn cũng sẽ tái hiện tại nhân gian. Đến lúc đó có thể hay không nhìn thấy người xuất thủ, hắn nói đây là vùng thiên địa này lúc đầu quy tắc diễn hóa. Lý Ngôn Sơ trong mắt lộ ra vẻ suy tư, trong lòng hạ quyết tâm, đến lúc đó đành phải lưu lại một đạo hóa thân ở trong đó tu hành. Chỉ bất quá bây giờ việc cấp bách là thôi diễn võ đạo thần thông, Lý Ngôn Sơ ở trong đó nắm nuốt quyền lớn, đấm ra một quyền, cháy hừng hực lò lửa lớn hiện hiện, ánh lửa xông lên tận trời. Hắn cảm ngộ một chiêu này ẩn chứa trong đó huyền diệu, không ngừng diễn luyện, hơn 10 chiêu đằng sau, Lý Ngôn Sơ trước mắt đống nhiên bộc phát ra thần quang. Cái này chẳng phải là cùng võ đạo ngoại cảnh tương thông, chấn động huyết khí, hóa võ là thần. Lý Ngôn Sơ lặng âm thanh thất giải, lại đấm một quyền hình ra, lần này cũng không có hỏa lô hiện hiện, mà là tại phía sau hắn hiện hiện một tôn cao lớn hư ảnh, cùng hắn động tác nhất trí, một quyền đánh ra. Hư không bị hắn một quyền đánh vỡ một cái độc lớn. Bên ngoài động khẩu đen ngòm một mảnh. Một quyền phá toái hư không. Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng, lúc trước hắn thi triển đại nhật lò luyện nhưng không có loại uy thế này. Võ đạo ngoại cảnh nhìn như là sơ cấp sát phạt thủ đoạn, nhưng trên thực tế có khả năng xuyên qua toàn bộ võ đạo hệ thống. Lý Ngôn Sơ tự nói. Lập tức hắn hơi suy nghĩ một lát, lại đấm ra một quyền, một đầu trăm trượng tiên long hiện hiện, thần uy vũ dũng. Trong một chớp mắt, xé rách một đường vết rách, đánh ra một đầu vết nứt không gian. Dùng võ đạo ngoại cảnh có thể hóa thành rất nhiều thần thông. Lý Ngôn Sơ vừa rồi thi triển cũng không phải là thiên long bảo thuật, mà là hắn võ đạo ngoại cảnh. Võ thánh hóa các loại chiêu thức cho mình dùng, nghĩ đến cũng là cảm ngộ ngoại cảnh. Lý Ngôn Sơ đột nhiên nhớ tới võ thánh phi thăng thời điểm cảnh tượng. Chương 1125 âm gian người ở rể. 2. Chương 1125 âm gian người ở rể. 2. Hắn tiếp tục ở trong đó luyện quyền, võ đạo ngoại cảnh hóa thành một thanh trường đao chém xuống, xoẹt. Một đao này phong mang không gì sánh được, có một vết nứt hiện hiện. Lúc này cái này đào nguyên sơn động tiên cũng bị hắn đánh rách tung tóe, chỉ bất quá cũng bắt đầu chậm rãi chữa trị. Không nghĩ tới luyện đến cuối cùng, ngoại cảnh mới là cùng người tranh phong thủ đoạn mạnh nhất. Lý Ngôn Sơ cảm thán. Đang lúc hắn chuẩn bị rời đi đảo Nguyên Sơn Động Thiên thời điểm, đột nhiên phát hiện vết rách phía sau hiện hiện một vùng trời mới, rậm rạp mê mang, hoàn toàn hoang lương. Đây là trong lúc vô tình liên tiếp đến một không gian khác. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, loại tỷ lệ này cực nhỏ, không nghĩ tới vậy mà để cho mình gặp được. Hơi suy nghĩ một lát, hắn thả người nhảy lên, hóa thành một vệt kim quang bay vào trong đó. Ở trong đó hoàn toàn hoang lương, Lý Ngôn Sơ cũng không xác định có phải là hay không một chỗ động thiên phúc địa di tích, hắn thi triển thần thông ở trong đó bắt đi, đồng thời dùng thần thức dò xét. Nơi đây mới trở về 3000 dặm, trong đó có một mảnh hố sâu to lớn, đại khái bao phủ phương viên trăm dặm, một mảnh tiêu hồn, ẩn chứa trong đó lôi pháp, hố sẽ đánh. Lý Ngôn Sơ tại Thái Bạch Sơn trong động thiên gặp qua loại vật này, là chân nhân hàng mà dẫn đến. Có lẽ nơi đây thật sự là một chỗ động thiên di tích, chỉ là không biết trong đó phải chăng có thiên nhân sống tiếp được. Nơi đây cũng không cái gì thiên tài địa bảo, cũng không có bất kỳ linh dược, thậm chí đều không có phát hiện bất luận sinh linh gì khí tức, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả kiến trúc đều bị phá hủy, tựa hồ có người tận lực xóa đi một chút vết tích. Lúc này, Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên cảm giác được một cố vẻ lạnh lùng, tựa hồ bị một loại nào đó đồ vật đáng sợ để mắt tới, chờ hắn quay đầu đi xem thời điểm, loại kia thăm dò ánh mắt lại biến mất không thấy gì nữa. Khi hắn lần nữa cảm nhận được cái kia cô ánh mắt lạnh lẽo là, Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên một tiếng quát nhẹ, vũ lôi thuần dương, thiên địa hành quyết. Cái gì tà ma ngoại đạo cũng dám thăm dò ta? Ầm ầm. Giữa thiên địa vang lên tiếng sấm. Trong hư không phảng phất xẹt qua một tia chớp, trong nháy mắt nổ ra một bóng người. Đây là một cái dáng dấp thường thường không có gì lạ nam tử, quần áo trên người rất là cổ lão, giống như là cái nào triều đại quan lại. Là ngươi? Lý Ngôn Sơ sững sờ, vốn cho rằng là cái thiên nhân ẩn nấp ở trong đó, không nghĩ tới lại là một cái cố nhân. Đạo huynh, chúng ta lại gặp mặt, cái này thường thường không có gì lạ nam tử mỉm cười nói. Long Hổ Sơn đệ tử Chu Thuận Phong, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý Ngôn Sơ nhíu mày, nói rất dài dòng, lão huynh hay là mau mau rời đi, nơi đây cất giấu một tôn tà ác, là thiên nhân ngũ suy đằng sau đản sinh quái vật. Chu Thuận Phong nói ra. Thiên nhân ngũ suy, tà ác. Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Đông nhiên hắn lại cảm nhận được vừa rồi cái kia cố lạnh lẽo ánh mắt, trên mặt đất đông nhiên hiện hiện một cái tái nhợt nhân thủ, muốn đem hắn mang xuống. Lý Ngôn Sơ hừ lạnh một tiếng, bàng bạc huyết khí bộc phát, huyết khí vàng nóng phóng lên tận trời, phảng phất đại nhật bốc lên. Cái kia tái nhập nhân thủ đột nhiên lui lại, ẩn nấp ở dưới đất biến mất không thấy gì nữa. "Cút ra đây cho ta." Lý Ngôn Sơ tiếng như tiếng sấm, đột nhiên dậm chân, đại điện nứt ra. Một bóng người hiện hiện, là cái dáng vẻ trang nghiêm nam tử, người mặc áo bào trắng, vốn nên tức là thần thánh, cho người cảm giác lại trí âm trí tà. "Đạo huynh coi chừng, vật này dị thường yêu dị." Chu Thuận Phong la lớn, lập tức liền hóa thành một đạo lưu quang, phá không mà đến. Thiên nhân ngũ suy đằng sau đạn sinh quái vật cực kỳ đáng sợ, vừa rồi hắn có cảm ứng, quái vật này cùng ngũ cảnh lục địa tiên cảnh giới tương tự, chỉ là không biết chiến lực như thế nào. Lập tức hắn liền nhìn thấy đạo sĩ tuổi trẻ kia đấm ra một quyền, cũng không thấy cái gì khí thế kinh thiên động địa, có thể đấm ra một quyền, cuồn cuộn huyết khí trong nháy mắt đem ngày đó người ngũ suy sau đạn sinh quái vật đánh nát. Chết để chôn bụi. Chu Thuận Phong, mạnh như vậy. Hắn đối với Lý Ngôn Sơ ấn tượng còn dừng lại tại âm gian cổ thành, cái này trẻ tuổi đạo trưởng từ Nhược Lê thủ hạ cứu hắn. Vừa rồi ngươi còn chưa nói ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý Ngôn Sơ bình tĩnh hỏi. Một lần nữa lĩnh ngộ võ đạo ngoại cảnh đằng sau, sát phạt uy lực đại tăng, một quyền liền có thể hành sát ngũ cảnh thiên nhân. Người khác nếu là hỏi Ngô tất nhiên không thể nói. Chu Thuận Phong nhìn chung quanh một chút, làm tặc bình thường nhẹ nhàng nói ra, đạo huynh đã từng cứu ta tính mệnh, ta không có khả năng giấu giếm, ta là vì trộm mộ mà đến. Lý Ngôn Sơ, trộm mộ? Hắn giật mình nhớ lại đạo sĩ tuổi trẻ này thích vô cùng trộm mộ, mà lại rất có tâm đắc, từng đối với mình đề cập qua đảo qua không ít cổ đại tu sĩ mộ. Chu Thuận Phong nói ngày đó ta bắt quỷ thời điểm phát hiện một đạo vết nứt không gian, liền lặng lẽ tới, phát hiện nơi đây hoàn toàn hoang lương, giống như là động thiên phúc địa di tích, hẳn là cất giấu tiên nhân đại mộ, vì vậy mà đến. Lý Ngôn Sơ hơi kinh ngạc, gia hỏa này cũng coi là phúc duyên thâm hậu. Lần trước cùng đạo huynh tại cổ thành từ biệt, đã lâu không gặp, đạo huynh phong thái càng hơn trước kia. Chu Thuận Phong đạo, ta còn tưởng rằng đạo hữu tại Long Hồ Sơn, vì sao mặc dạng này một thân quần áo? Lý Ngôn Sơ hai con ngươi nổi lên thần quang, nhìn về phía Chu Thuận Phong, phát hiện người này cũng không bị người đoạt xá, thể nội tuy có âm khí nồng nặc, lại cũng không tà ác, ngược lại cho người ta một loại chính phái cảm giác. Thứ không dám dâu dếm, lần trước âm gian cổ thành đóng lại, tiểu đệ cũng không rời đi, bị hai vị vô thường đuổi kịp, cực lực mời tiểu đệ gia nhập tâm ti, thịnh tình không thể chối từ, liền đành phải như vậy. Chu Thuận Phong mỉm cười nói, nếu như ngươi bị người bức hiếp, liền nháy mắt mấy cái. Lý Ngôn Sơ nói bọn hắn cực lực mời ngươi gia nhập tâm ti. Chu Thuận Phong nghiêm mặt nói, không sai, có lẽ là nhìn ra ta thiên phú dị bẩm, lúc đầu muốn về trên núi tu đạo, nhưng lại khó mà cô phụ hai vị vô thường thịnh tình. Trên thực tế, lần trước hắn là vì bảo mệnh, kêu trời trách đất muốn gia nhập âm ti khi một tên quỷ xoa. Lý Ngôn Sơ kỳ đạo, âm gian rách nát hoang vu, chẳng lẽ bây giờ còn có âm ti tồn tại? Chu Thuận Phong khẽ bước cằm, không sai, mới đầu ta cũng coi là âm gian là nơi vô chủ, nhưng trên thực tế âm ti vẫn còn tồn tại, chỉ bất quá phạm vi thế lực so trước kia nhỏ đi rất nhiều, không nắm giữ luân hồi quyền hành. Lý Ngôn Sơ sợ hãi thán phục, đạo hưu tựa hồ biết rất nhiều nội tình, không biết đạo hưu tại âm ti là cái gì chức quan. Chu Thuận Phong nói bọn hắn muốn cho ta khi phán quan, nhưng ta cảm thấy vừa mới đến âm ti, chưa lập tức công, liền chỉ làm một cái tuần kiểm. Lý Ngôn Sơ không biết một cái tuần kiểm phân lượng, cùng bị xoa có thể nói kém lấy 18 cấp bậc, cùng hắc bạch vô thường địa vị tương đương. Chu Thuận Phong từ trong khoảng thời gian ngắn từ quỷ xoa lăn lộn đến tuần kiểm, có thể nói là thăng quan cấp tốc. Nguyên lai còn là một vị tuần kiểm đại nhân, thất kính. Lý Ngôn Sơ chắp tay nói ra. Ấy. Chu Thuận Phong hai mắt tỏa sáng, đạo huynh biết âm ti chức quan? Không biết. Lý Ngôn Sơ lắc đầu. Chu Thuận Phong. Lý Ngôn Sơ cùng Chu Thuận Phong bắt chuyện đứng lên, mới biết được âm ti kết cấu khổng lồ, chỉ bất qua âm gian cực kỳ rộng rãi, chư hầu cắt cứ một phương. Chu Thuận Phong bây giờ là tại nguyên điện thứ 6 phạm vi thế lực bên dưới, lúc trước một vị họ Lục phán quan bây giờ trở thành điện thứ 6 người nói chuyện, khiêm cầm, địa vị cao thượng. Từ trong miệng hắn biết được rất nhiều bí ẩn, Chu Thuận Phong bây giờ cũng là lục địa tiên cảnh giới, nói đúng ra là quỷ tiên, hiển nhiên hắn tại âm gian thu được cực lớn tài nguyên, tiến bộ thần tốc. Đạo hưu cái này tu vi tiến bộ cũng là cực nhanh. Lý Ngôn Sơ cảm thán, toàn bằng đòi một người vợ tốt, nàng là vị kia Lục phán quan nghĩa nữ, ta ở rể tại nhà bọn hắn. Chu Thuận Phong thản nhiên nói ra. Khá lắm, người ở rể. Lý Ngôn Sơ chắc tay, vừa rồi hắn đã từ Chu Thuận Phong trong miệng biết được kinh lịch của hắn, từ quỷ xoa làm lên, một đường được phá cách đề bạt, trở thành tuần kiểm, nguyên lai đi là hắn cha vợ phương pháp. Chờ một chút, họ Lục phán quan. Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên nhíu mày. Đạo hữu có thể từng tại âm gian gặp qua một cái họ Lục lão nhân, thân hình cao lớn, tu vi siêu phàm. Lý Ngôn Sơ hỏi. Âm gian trùng tên trùng họ người rất nhiều, họ Lục thì càng nhiều, đạo hữu có thể nói kỹ càng chút. Chu Thuận Phong hỏi. Lý Ngôn Sơ suy nghĩ một chút, miêu tả lên lão nhân kia bộ dáng tướng mạo, danh tự tám thành là giả, không nói. Chu Thuận Phong lắc đầu, cũng chưa gặp qua người này, có lẽ tại cái khác điện trong phạm vi thế lực làm việc. Lý Ngôn Sơ giật mình. Hắn tại Nam Cương tự tay thả ra cái kia cao lớn lão nhân kia còn thân hơn cắt mời hắn đi làm khách, ai biết phá vỡ hư không đằng sau, đi lại là âm gian. Chu Thuận Phong đột nhiên nói ra, bất quá đoạn trước thời gian, có một tên cao thủ thần bí giết phá biên quan mà đi, tựa hồ cũng là một lão giả. Biên quan? Lý Ngôn Sơ hỏi. Không sai, âm gian phạm vi cực lớn, bây giờ có thật nhiều địa phương đều xưng là cấm khu, bởi vậy thành lập biên quan, trong đó có thật nhiều nhân vật đáng sợ, thiết trí biên quan chủ yếu là vì sợ kinh động bọn hắn. Chu Thuận Phong nói ra. Lý Ngôn Sơ hơi kinh ngạc, bên mông âm gian, hắn chỉ biết là trong đó đổ nát hoang vu, cất giấu rất nhiều quỷ vật, không nghĩ tới lại còn có như thế bí ẩn. Chương 1126 mưa gió nổi lên, 1, chương 1126 mưa gió nổi lên, 1, xâm nhập cấm khu, chẳng lẽ chính là lao nhân kia? Lý Ngôn Sơ trong mắt lộ ra vẻ suy tư. đạo hữu nếu có thể từ âm gian mà đến, vì sao không nghĩ trở về nhân gian? Lý Ngôn Sơ hỏi. Mới đầu là không có khả năng, bây giờ cũng là quen thuộc, chỉ là hồi lâu chưa trở lại sân môn, quả thực cũng có chút nhớ mong. Chu Thuận Phong nói ra. Lý Ngôn Sơ trầm ngâm một lát, đối với hắn nói lên mấy lần tiên nhân xâm lấn sự tình. Chu Thuận Phong mới đầu hứng hở, sau khi nghe lập tức giận dữ, đi mẹ nhà hắn tiên nhân, thật tốt không ở trên trời ở lại, chạy đến nhân gian làm sàng làm bậy. Nên giết. Trong nháy mắt, Chu Thuận Phong trên thân tràn ngập ra một cỗ cường hành khí tức. Hắn là chính thống âm gian quỷ thần, tay cầm quyền hành, lại được một cái tuần kiểm kiện cáo, cực kỳ lợi hại. Hắn giơ chân mắng to, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ta tại âm gian nghe được tiếng gió, âm gian cự đầu cũng nghĩ xâm lấn nhân gian, trước đó nhân gian các nơi có âm gian hiện hiện, chính là bởi vậy. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, nhưng biết là ai. Chu Thuận Phong lắc đầu, ta cũng chỉ là nghe được một chút tiếng gió, cụ thể là người phương nào cách làm không được biết. Lý Ngôn Sơ ánh mắt sắc bén, thiên giới ma vực âm gian tựa hồ cũng để mắt tới nhân gian. Càn nguyên thế giới đến cùng giấu bí mật gì, hay là nói những địa phương này bản thân cũng chỉ muốn cắt đoạn. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Chu Thuận Phong lấy ra trên thân một tấm lá bùa giao cho Lý Ngôn Sơ, ta vẫn là trước lưu tại âm gian nghe ngóng một chút tin tức, nếu có tình huống ngươi ta có thể thông qua lá bùa này liên hệ. Lý Ngôn Sơ đem lá bùa nhận lấy, tốt. Chu Thuận Phong nói nơi đây bị người thanh tẩy qua, xóa đi rất nhiều vết tích, cũng không biết là một chỗ nào di tích, tìm không được cái gì mộ táng, ta liền cáo từ trước. Hai người phân biệt, Chu Thuận Phong vị này chính tông Long Hổ Sơn đệ tử lúc này treo âm gian tuần kiểm việc cần làm, phất tay một đạo thần thông, âm phong đem nó quét sạch, liền biến mất vô tung. Lý Ngôn Sơ tạm thời cũng không có đi âm gian dò xét tâm tư. Đợi Chu Thuận Phong rời đi đằng sau, đột nhiên nghĩ đến bắt giữ hắn tên kia âm gian quỷ thần, phất tay đem hắn phóng ra, đầu này mang khăn vương nam tử trung niên sau khi rơi xuống đất, chỉnh lý quần áo đối với Lý Ngôn Sơ cung kính nói, thượng tiên hữu lễ. Lý Ngôn Sơ nói lúc trước ta gặp qua âm ti người, bây giờ âm ti vẫn còn tồn tại, chỉ bất quá chư hầu các cứ. Đầu đội khăn vương nam tử trung niên Trương Khôi hai mắt tỏa sáng, ta liền nói âm ti làm sao lại triệt để phá diệt. Hắn bỗng cảm giác vui mừng. Hắn nhìn Lý Ngôn Sơ một chút, tiên sư nhưng là muốn thả ta về âm gian. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, điện thứ 6 có một vị họ Lục phán quan. Trương Khôi sững sờ, hơi trầm ngâm một lát nói ra, có ba vị họ Lục phán quan, không biết tiên sư nói chính là vị nào. Lý Ngôn Sơ cùng hắn xác nhận một ít chuyện, cùng Chu Thuận Phong nói tới cực kỳ phù hợp. Đúng rồi, lúc trước ngươi tại âm gian là cái gì chức quan? Lý Ngôn Sơ hỏi. Tuần kiểm. Trương Khôi ngạo nghễ nói. Vậy ngươi lên tới tuần kiểm tốn hao bao lâu thời gian? Lý Ngôn Sơ lại hỏi. Trương Mỗ chiến công chói lọi, từ quỷ xoa lên tới tuần kiểm bất quá bỏ ra 500 năm mà thôi. Trương Khôi kiêu ngạo nói. Hắn muốn cho rằng Lý Ngôn Sơ còn muốn hỏi chút gì, đã thấy vị này phong thần tuấn giật tuổi trẻ đạo trưởng chỉ là kỳ quái nhìn xem hắn một chút. Ta cái này tấn thăng tốc độ đã cực nhanh, rất nhiều người tu vi cao hơn ta, vẫn như trước lăn lộn không đi lên. Trương Khôi giải thích nói. Chỉ bằng ngươi cái kia cật nã tạp yếu, làm việc không để ý thái độ đi. Lý Ngôn Sơ lại nhìn hắn một chút. Trương Khôi cảm thấy có chút kỳ quái, vừa muốn hỏi thăm, Lý Ngôn Sơ liền đem hắn thu bảo. Xem ra, làm cái người ở rể cũng không tệ. Lý Ngôn Sơ khẽ nói. Sau đó lần nữa dò xét một phen sau, hoàn toàn chính xác không có cái gì đáng giá thăm dò đồ vật, một mảnh hoang vu. Lý Ngôn Sơ ghi lại vùng thiên địa này khí tức, đem có thể chạm phá hư không thanh thiên kiếm thai tế ra, thả người nhảy lên, hóa thành lưu quang phá không mà đi. Lý Ngôn Sơ trực tiếp chạm phá hư không, trở về Ngụy Thành Thanh Vân xem, xuất hiện tại trong đạo quan. Thúy Hoa chính đẩy cửa đi ra, gặp Lý Ngôn Sơ chống rông hiện hiện, nhịn không được sững sờ, người đi đâu vậy? Lý Ngôn Sơ nói với nàng lên việc này, Thúy Hoa không khỏi có chút kinh ngạc, âm gian cũng nhiều người như vậy tỉnh lói lời. Sau đó cũng không khỏi cảm thán Chu Thuận Phong cá nhân liên quan này. Lý Ngôn Sơ mỉm cười, ở đâu có người ở đó có giang hồ. Thúy Hoa hỏi, lần trước rượu của ngươi còn gì nữa không? Lý Ngôn Sơ tức giận nói, cứ như vậy vài hũ linh tiểu đều uống cạn sạch. Thúy Hoa nghe vậy có chút tiếc hận. Lần trước linh tiểu kia không chỉ ẩn chứa linh khí, mà lại cảm giác cực dai, là cực kỳ hiếm thấy liệt hữu. Lý Ngôn Sơ hỏi, ngươi muốn ra cửa? Nhắc lên việc này, Thúy Hoa ngang lên cái cằm, có Thiên Long bộ tộc người tới tìm ta, ta đi theo bọn hắn giảng đạo một chút để ý. Giảng đạo một chút để ý. Lý Ngôn Sơ hồ nghi nói, không sai, lại đến quấy rầy, một quyền một cái. Thúy Hoa lắc lắc năm đấm. Lý Ngôn Sơ nhịn không được cười lên. Hai người chính trong lúc nói cười, có người nhẹ nhàng ho khan một cái, là một cái nam tử áo vàng, khuôn mặt uy nghiêm, khí độ bất phàm, chính là Ly Sơn đạo cùng chung nhìn thấy tên kia có được tiên long huyết mạch nam tử, cũng chính là Thúy Hoa ca ca, tự xưng. Thúy Hoa sắc mặt trở nên lạnh, còn tìm tới cửa. Nam tử áo vàng giải thích nói, muội tử, ta tại Hỏa Long đảo chờ ngươi ngồi lâu, ngươi cũng không đến, phụ thân cố ý để cho ta tới tìm ngươi. Thúy Hoa lạnh lùng nói, tìm ta làm cái gì, còn có, đừng cứ mãi làm thân thích. Nam tử áo vàng trời sinh mang theo quý khí, nghe vậy cười khổ một tiếng, thiên nhân ý đồ chúa tể nhân gian, tốt hơn theo ta trừ Hỏa Long đảo tu hành đi. Thúy Hoa lạnh lùng nói, phi. Nam tử áo vàng, bầu không khí hơi có vẻ xấu hổ. Muội tử, việc này ta đã bẩm báo phụ thân, ngươi theo ta tôi lại Long đảo tu hành, đừng lại để ý tới nhân gian sự tình. Nam tử áo vàng khuyên đủ. Thúy Hoa nhìn Lý Ngôn Sơ một chút, mở ra tay, ngươi nhìn, liền loại người này tính. Nam tử áo vàng thở dài, phụ thân đối với ta ra nghiêm lệnh, muốn đem ngươi dây an toàn tôi lại Long đảo, Thiên Long huyết mạch tuyệt không thể di thất ở bên ngoài. Muội tử, ngươi nếu không đáp ứng, làm ca ca mà đắc tội với. Thoại âm rơi xuống, trên người hắn khí tức đống nhiên tăng lên, ẩn ẩn có tiếng long ngâm. Thiên địa gông xiềng tối lui, vị này người mang Thiên Long huyết mạch Long tử cảnh giới thế như trẻ tre. Cùng lúc trước tại Ly Sơn đạo cung bên trong không thể so sánh nổi, mà lại nguyên bản lúc trước hắn liền áp chế bộ phận cảnh giới, lúc này hơi phóng thích khí tức, liền có một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Thúy Hoa cũng không có phóng thích bất kỳ khí tức, mà là trực tiếp một quyền đánh đi lên. Người mặc áo vàng nam tử một trường đẩy ra, long tộc nhục thân cực kỳ cường hành, lúc này long khí tràn ngập, tăng thêm mấy phần uy lực. Hắn là tới làm khách mời người, không muốn hủy đi đạo quán này, bởi vậy thần thông chỉ là vì bắt giữ Thúy Hoa. Phanh! Thúy Hoa nắm đấm rất nhanh, một quyền đánh vào trên ngực hắn. Đang đang đang. Nam tử áo vàng lui ra phía sau mấy bước, trên mặt nổi lên vẻ kinh ngạc. Sau một khắc, Thúy Hoa lại một quyền đánh đi lên. Nam tử áo vàng đưa tay đi cản, khả Thúy Hoa nắm đấm lại phảng phất dọc theo một loại đặc thù quy tích, lại một quyền đánh vào trên đầu của hắn. Cái này cực kỳ uy nghiêm, trời sinh quý khí nam tử áo vàng trong lỗ mũi trong nháy mắt chảy ra hai đạo máu tươi. Thúy Hoa bằng vào thuần túy nhục thân chi lực trực tiếp giết đi lên, ba ba bá. Một trận con rùa quyền nhanh đến mức cực hạn. Nam tử áo vàng nắm giữ đều là huyền diệu thuật pháp, Thiên Long bộ tộc thần thông, còn chưa kịp phản ứng, liền bị Thúy Hoa đè xuống đất một trận mãnh liệt đánh, rất nhanh liền mặt mũi bầm dập. Thúy Hoa mang theo cổ áo của hắn, đem hắn nhấc lên, "Phục sao?" Cái này cực kỳ phong độ nam tử áo vàng lập tức nói, "Phục." Thúy Hoa buông ra quần áo, đẩy hắn một thanh. "Ta cùng Hỏa Long đảo không có quan hệ gì, lần này trước nhớ ngươi một trận đánh, lần sau ta liền không có dễ nói chuyện như vậy." Thúy Hoa hừ lạnh một tiếng. Nam tử áo vàng than thở, "Nơi nào còn có rồng gì con khí độ? Dạng này trở về ta giao không được kém." Thúy Hoa ngang lên cái cằm, hừ lạnh một tiếng, "Vậy ta giúp ngươi." Nam tử áo vàng khoát tay nói, "Vậy cũng không cần, ta muốn biện pháp trở về bàn giao đi." Dưới chân hắn dâng lên tường vân, đang vân giá vũ mà đi. Tới thời điểm đến cỡ nào phong quang khí phái, thời điểm ra đi liền có bấy nhiêu ai chật vật. Đuổi đi nam tử áo vàng kia, Thúy Hoa liền đi tìm Vân Nương đánh cờ, hiển nhiên, mèo con trong lòng cũng có chút phiền não. Lý Ngôn Sơ an tâm lưu tại Thanh Vân Quan bên trong tu luyện Thái Bình trải qua, Thái Bình trải qua là cổ lão, phía trên ghi chép rất nhiều cổ lão pháp môn, vừa vặn cùng mình sở học có thể xác minh. Lần trước Lý Ngôn Sơ tu thành Thiên Nhãn, uy lực kinh người, có thể chiếu phá hư vọng, cổ u hoàng vạn trượng kim quang cũng không thể che đậy, cực kỳ lợi hại. Mà lại rất nhiều nguyên bản nhìn không thấu đồ vật, dùng Thiên Nhãn liền có thể thấy rõ ràng. Lý Ngôn Sơ tiếp tục thăm ngộ Thái Bình trải qua, hắn tu luyện sửa đá thành vàng, tát đầu thành binh, vác núi, hiệp sơn siêu hải, đại lực, kiếm thuật, phía trên này đều có ghi chép, đồng thời càng thâm ảo hơn tinh diệu. Thần thông của hắn càng tinh diệu, phía trên ghi chép một môn 72 biến, uy lực càng tại thai hóa dị hình phía trên, đồng dạng có thể tránh né tam thai lục nạn, tận đến chu thiên chi diệu. Còn có xúc địa thành thốn thân pháp, tốc độ càng nhanh, lên trời xuống đất xuống biển đều không tụ ngăn lại. Lý Ngôn Sơ nghiên cứu Thái Bình trải qua sở nộ rất nhiều. Trừ cái đó ra, hắn còn tại nghiên cứu quyển kia bắt đầu trải qua. Thái Bình trải qua chỉ là một bộ kinh thư, ghi chép các loại diệu pháp, chương 1126 mưa gió nổi lên, 2, chương 1126 mưa gió nổi lên, 2, mà bắt đầu kinh qua thân liền ẩn chứa thần bí chí lực, lúc trước Thiên Vương đỉnh vượt giới mà đến, chính là bằng vào cái này bắt đầu trải qua chân áp, uy lực kinh người. Lý Ngôn Sơ lĩnh hội trong đó kinh văn, phát hiện cái này bắt đầu trải qua có được di tình hoán đầu uy lực, thần bí khó lường, thường xuyên lĩnh hội có thể đề cao hắn thôi diễn năng lực. Hắn tại Ngụy Thành tu hành trong lúc đó, lại có 3 khu động thiên phúc địa hiện thế, nhắc tới cũng xảo, lần này liền có Đảo Nguyên Sơn động thiên. Đào Nguyên Sơn động thiên bị Lý Ngôn Sơ hàng phục thiên hỏa thời điểm đốt qua một lần, cuối cùng lại đang tu luyện võ đạo ngoại cảnh lúc đánh hư không phá thoái, bây giờ xem ra, ngược lại là cùng với những cái khác động thiên phúc địa khác biệt. Lý Ngôn Sơ ở trong đó tam địa thăm dò, cũng không phát hiện bất luận cái gì vực ngoại thiên ma tung tích, cũng vô tiên người hối hận, phản phất bị người quét sạch qua bình thường. Dị tượng như thế, để Lý Ngôn Sơ không khỏi nhíu mày, một màn này giống như đã từng quen biết, giống như là hắn cùng Chu Thuận Phong gặp nhau chỗ di tích kia bình thường. Ngày 2 tháng 2, Long Sĩ Đầu, một ngày này nhất định là cái cực kỳ không bình thường thời gian. Cũng không phải bởi vì tiết khí này, mà là bởi vì vào ngày này, 36 động thiên 72 phúc địa còn lại hết thể di tích đều hiện ở thế gian. Một ngày này, nhân gian khôi phục thần châu cương vực, cực kỳ rộng lớn, toàn bộ nhân gian chấn động. Rất nhiều người tu hành nhau nhau tiến vào những động thiên phúc địa này di tích, cũng không có phát hiện bất kỳ vực ngoại thiên ma tung tích, cũng không có thiên tài địa bảo linh thảo sinh tại trong đó. Lý Ngôn Sơ ở trong đó liên tiếp thăm dò, phát hiện ngay cả những cái kia đổ nát thê lương cũng bị người san bằng, phản phất bị tận lực thanh tẩy qua bình thường. Càng không có cái gì tiên nhân hối hận, hoặc là cất giấu cái gì tiết khí. Cái này tựa hồ xuất phát từ cùng một người thủ bút. Lý Ngôn Sơ tự nói, khắp nơi tìm động thiên phúc địa di tích, thế nhưng là cũng không tìm được bất luận manh mối gì. Liên tiếp động thiên phúc địa hiện thế, cùng lần này hoàn toàn khác biệt, tựa hồ xuất từ hai người chi thủ. Lý Ngôn Sơ ở trong đó trầm ngâm hồi lâu. Liên tiếp đến thăm Thái Bạch Sơn động thiên, Ma Cô Sơn động thiên, rất nhiều lúc trước xuất hiện di tích, thế nhưng là trong đó lục địa tiên hối hận tại thiên nhân chi chiến bên trong đã triệt để phá diệt, tan đi trong trời đất, làm cho người tiếc hận. Nam Hoàn Thành, Xuân Phong lâu, nơi đây lấy Xuân Phong đắc ý tặng thưởng. Xuân Phong lâu cũng là bản địa tiểu lâu lớn nhất, tiêu phí đắt đỏ. Một cái dung mạo thanh niên tuấn lãng ngay tại uống rượu, hắn trưởng thân ngọc lập, khí chất bất phàm, phảng phất thiên nhân bình thường, mang theo một phần quý khí, mặc trên người cẩm bào, trên người hắn loại kia phong thái làm cho người thấy một lần hướng về. Có thật nhiều phú gia thiên kim quan gia tiểu thư tới nơi đây tụ hội thời điểm, nhìn thấy hắn liên tiếp nhìn về phía ánh mắt, sau đó xì xào bàn tán, đồng bạn ở giữa lẫn nhau đùa giỡn trêu chọc cái này đích xác là một cái cực kỳ xuất chúng công tử tuấn thiếu. Bên cạnh hắn có một con khỉ con, cũng không dùng nữa, hai tay ôm vào rượu, ở một bên uống rượu. Bên cạnh của nó đã có 7-8 cái vỏ rượu không, đều là 10 năm 20 năm láo kiểu, uống rượu con khỉ, một màn này cũng coi là kỳ cảnh. Công tử trẻ tuổi sau khi cơm nước no nê đứng tại Xuân Phong lâu bên trên, dựa vào lan can trông về phía xa, phần kia cả thế gian độc lập khí chất càng xuất chúng. Bên cạnh con khỉ uống rượu rất hung, một vò tiếp lấy một vò, công tử trẻ tuổi cho tiền đà, tiểu nhị rất nhanh lại mang lên từng vò lao tiểu, chỉ là ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái này cực kỳ tuấn lãng tuổi trẻ công tử chính là Trấn Nam Hầu Lý Tuân. Bên cạnh hắn xưa nay không thiếu mỹ nhân làm bạn, từ đại hạ thời kỳ đã là như thế, phong lưu hầu già khắp nơi lưu tình. Hắn lúc này có nói không nên lời hăng hái, tiêu sái lỗi lạc, quay đầu nhìn về phía cái kia uống rượu con khỉ, khe khẽ thở dài. Lập tức ánh mắt lại dễ dàng hơn, thiên nhân chi chiến, gây họa tới 13 nơi phủ thành. Chỉ là toàn bộ Càn Quốc rất nhiều nơi, người bình thường như trước vẫn là dựa theo nguyên bản sinh hoạt, nên uống rượu, nên câu lan nghe hát, nhân gian đau khổ sung sướng, vốn cũng không một mà đủ. Có thật nhiều phú gia thiên kim đến tận đây du ngoạn, tại tiểu lâu uống rượu làm thơ, nhìn thấy công tử trẻ tuổi này, trên mặt nổi lên đỏ ửng. Lý Tuấn ánh mắt lại cực kỳ thanh tịnh, lúc này trong mắt nào có những nữ tử này, hắn phất phất tay, đi. Hắn đối với trên mặt đất uống rượu cực hung con khỉ kia nói ra. Có thể bình thường luôn luôn nghe lời con khỉ lại phảng phất không nghe được bình thường, ôm vào rượu tiếp tục uống rượu. Đi, đừng uống. Lý Tuấn nhẹ nhàng nói ra. Con khỉ này lung la lung lay đứng dậy, như cùng người uống say bình thường, lần nữa đem vỏ rượu bên trong rượu uống một hơi cạn sạch, lập tức mới nhẹ nhàng nhảy lên, đi vào Trấn Nam Hầu Lý Tuấn bên người. Một người một khỉ từ từ đi xa, trong tiểu lâu nghị luận ầm ĩ vừa rồi công tử kia thật sự là phong thái hơn người, khẳng định là cái gì vương công quý tộc. Không sai, không phải mấy trăm năm thế gia sợ nuôi không ra loại khí chất này. Bên người con khỉ này sợ là được linh khí, uống rượu thật hùng. Vì sao ta cảm thấy con khỉ kia tựa hồ có chuyện đau lòng? Ngươi sợ không phải bị hóa điên, một con khỉ con lấy ở đâu chuyện thương tâm gì? Đám người nghị luận ầm ĩ lúc này, Lý Tuấn lại mang theo con khỉ đi xa. Bên này bọn hắn vừa mới xuống lầu, không bao lâu đợi liền đã đi tới phía trên một ngọn núi này cũng không đủ hiểm trở hùng kỳ, tuy nhiên lại tới gần bờ sông, nhìn thấy sông đại giang chảy về đông, nước sông quần quật mà đến, để cho người ta trống rông sinh ra mấy phần hào khí. Giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, ta tự đại hạ thời kỳ trầm luân, cuối cùng sẽ ở thời đại này quật khởi. Lý Tuấn nói khẽ. Bên cạnh con khỉ mắt say lờ đờ nhập nhèm, lung la lung lay, đứng tại Lý Tuấn bên người, than thở. Ta làm sự tình ngươi bây giờ không hiểu, ta làm chính là làm, chuyện trên đời này vốn là rất khó nói đúng sai. Lý Tuấn nhìn nước sông. Con khỉ này chi chi kêu to, lập tức lại thở dài. Đôi chủ tớ này giao lưu luôn luôn như vậy, Lý Tuấn nghe hiểu ý tứ của nó, lắc đầu, đồng thời đưa tay chỉ thiên, ngươi nói ta nếu là vượt qua cái kia thiên môn, phi thăng tiên giới, còn có thể hay không xưng được người. Không chờ con khỉ trả lời, Lý Tuấn tiếp tục nói. Tự nhiên không có khả năng, sớm muộn muốn đạp vào một bước này, bây giờ làm sao cần cảm thán. Con khỉ lần này không còn chi chi gọi bậy, quay đầu nhìn xem Lý Tuấn, lập tức lại cúi đầu. Dẹp yên động thiên phúc địa, thường dự nổi danh, như thế nào hắn một người có thể thực hiện, ta hơn xa với hắn. Lý Tuấn trong đôi mắt có dị dạng thần thái. Chỉ là lần này, con khỉ lại không đáp lại. Con khỉ này mắt say lờ đờ nhập nhèm, mắt nhìn phía trước, nhìn xem nước sông chảy về hướng đông, như là hóa đá bình thường. Lý Tuấn đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút bực bội. Trong núi đạo quán, nơi đây kiến tạo cực kỳ đơn giản, có một cô xuất trần ý vị. Một cái quần áo tinh mỹ, mang theo rất nhiều phối sức nữ tử tuyệt mỹ ngay tại góc cửa. Cha, ngươi tại sao vẫn chưa ra? Nữ nhi biết sai, ngươi đi ra. Hồi lâu, cửa phòng rốt cục mở ra, một cái cực kỳ uy nghiêm nam tử trung niên mở cửa, ánh mắt của hắn cực kỳ khắc sâu, không giận tự uy. Ngươi đã biết sai, liền nói cho vi phụ ngươi sai ở nơi nào. Trên thân mang theo rất nhiều phối sức nữ tử tuyệt mỹ nghe vậy trừng mắt nhìn, không nên tự tiện xuất thủ đối chiến thiên nhân. Nam tử trung niên thản nhiên nói, còn gì nữa không? Nữ tử này chính là Ma Quân, tại cổ lao thành trấn bên trong hóa thành cha nó tướng mạo, cùng Lý Ngôn Sơ giao thủ, về sau tại Vân Mộng Trạch bên trong, lộ ra chân dung cùng Lý Ngôn Sơ lấy một bát canh cá, bị Lý Ngôn Sơ đe dọa một phen. Đối mặt nam tử trung niên này hỏi thăm, Ma Quân trừng mắt nhìn, hỏi dò, chỉ giết một cái. Nam tử trung niên sắc mặt lập tức trầm xuống, ngươi coi ngươi chút đạo hạnh tầm thường này, có thể giết mấy cái. Nữ tử Ma Quân là cái cực kỳ đại khí nữ tử, thông minh tỉnh táo, đồng thời lại cực kỳ kiêu mị, nghe vậy giắt phụ thân nàng tay áo cầu khẩn nói, cha, đừng lại giận ta, lần sau ngươi không đồng ý, ta tuyệt không xuống núi. Nam tử trung niên tức giận nói, đừng làm bộ dạng này. Ma Quân thở dài, nói ra, ta muốn ở nhân gian thành lập đạo thống, lần này thiên nhân đến đoạt địa bàn, ta đây có thể chịu. Nam tử trung niên chừng nàng một chút, người bình thường bị hắn nhìn chăm chú đằng sau, liền sẽ cảm giác tâm thần đều kinh, có thể cái này ánh mắt lợi hại lại đối với Ma Quân cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, nàng không sợ hai chút nào cùng hắn phụ thân đối mặt. Nam tử trung niên thở dài, có một số việc không phải không muốn, thực không có khả năng hay, bị người cảm giác được khí tức của ta, đến lúc đó liền không chỉ là những người này. Ma Quân mỉm cười nói, ta đã hiểu, lão cha, ngươi sợ. Nam tử trung niên khỏe miệng có quắc một chút, đánh rắm. Ta tung hoành mà vượt sợ qua ai? Ta chỉ là muốn tại cái này càn nguyên thế giới hảo hảo dưỡng thương, không muốn gây chuyện mà thôi. Ma Quân nhỏ giọng nói, không sợ, còn không dám để cho ta xuất thủ. Khí thế uy nghiêm nam tử trung niên chừng nàng một chút, trong khoảng thời gian này không cần xuống núi, cũng đừng đi gặp tiểu đạo sĩ kia, người kia là cái hung nhân, bằng ngươi tư mệnh cờ, tức là cùng, cũng không phải địch thủ của hắn. Ma Quân cười nói, ta cùng hắn cũng không phải là cựu nhân, vì sao muốn chém ta? Nam tử trung niên ngữ trọng tâm trường nói, người này một thân sát khí, nhân quả quân thân, về sau còn không biết có bao nhiêu người chết ở trong tay hắn, thiếu cùng hắn liên hệ tổng không có chỗ xấu. Ma Quân nhỏ giọng nói, biết, ai mà thèm. Nam tử trung niên chừng nàng một chút, có người muốn theo vị kia bẻ bờ tay, sau đó chỉ sợ nhân gian sẽ là thời buổi rối loạn, ngươi an phận một chút cho ta, ở trên núi ở lại. Ma Quân lông mày dương lên, lập tức liền biến ôn nhu nói, biết, cũng là không đi, ngay tại cái này trông coi ngươi. Hy vọng như vậy nam tử trung niên thở dài. Hắn quay người rời đi, suy nghĩ một chút, lại trở về, âm rằng có cố nhân mượn hắn chi thủ chạy thoát, trên thân người này nhân quả thực sự quá nặng, ngươi nếu thật muốn đi gặp hắn, không bằng thẳng thắn. Ma Quân nháy nháy mắt, cũng không nói chuyện. Chương 1127 thần bí đồ tể, 1, chương 1127 thần bí đồ tể, 1, động thiên phúc địa lần lượt hiện thế đằng sau, nhân gian khôi phục cổ thần châu cương vực, nhưng đối với Càn Quốc tới nói, rất nhiều nơi trở thành khu không người, cũng có thật nhiều địa phương bị cắt, cứ như vậy liền tạo thành một cái vấn đề rất nghiêm trọng, triều đình đối với địa phương quản chế nhận lấy trùng kích. Rất nhiều nơi yêu ma mọc lan tràn, đạo phỉ hoành hành, một bộ vương triều những năm cuối khí tượng. Mới đầu động thiên phúc địa liên tiếp hiện thế, chỉ lên trời cùng tông môn tu hành còn có thể đem loại ảnh hưởng này giảm bớt đến nhỏ nhất, thế nhưng là bây giờ mấy chục chỗ động thiên phúc địa cùng nhau như thế, liền tạo thành cực lớn tai họa. Càn Quốc bản đồ mặc dù mở rộng, thế nhưng là cũng từ đây trở nên thất linh bất lạc. Hứa gia nạp đại một cái thế gia liền bị chia hai nơi, tộc nhân nam bắc tương vọng, bây giờ lần nữa bị chia làm 7-8 chỗ. Hứa gia tiểu cô nãi nãi Hứa Trác Quân lúc này cầm kiếm hành không, có yêu ma thừa cơ hoắc loạn thế gian, rất nhiều tông môn tu hành xuất thủ trừng trị, chạm yêu trừ ma, triều đình cũng phái binh ra ngoài tiêu diệt phản loạn thổ phỉ, có một số việc không chỉ cần nhờ người tu hành, còn muốn dựa vào vương triều thế tục thế lực. Hứa Trác Quân lúc này đi vào nguyên bản địa phế núi Phúc Địa, nơi đây hoàn toàn hoang lương, sinh cơ đoạn tuyệt, trong đó hết thảy đổ nát thê lương cùng bực ngoại thiên ma nam thôn huyết nhục đều bị diệt. Thanh Thành Sơn chân nhân xuất thủ chém giết một đầu yêu ma, lại bị yêu ma này kêu gọi, đem cái kia chân nhân đả thương. Hứa Trác Quân chính là vì chuyện này mà đến, nàng khắp nơi tìm địa phế núi, rốt cục tại sâu trong thung lũng tìm kiếm được ba tên nam tử. Cái này ba tên nam tử dáng người khôi ngô, tướng mạo hung ác, người cầm đầu mọc lên to lớn đầu hổ, tay cầm xiên thép, ngồi trên mặt đất, hai người khác trên thân yêu khí nồng đậm, đều là ẩn thế đại yêu. Hứa Trác Quân cầm kiếm mà đến, lơ lửng trên không trung, thật đẹp mạo phụ nhân. Một tên nam tử trong đó hai mắt tỏa sáng, ngạc nhiên nói ra. Trên người hắn có giao long huyết mạch, nhất là ưa thích phụ nhân trắng non nữ tử. Cầm đầu tên kia đầu hổ thân người đại yêu trầm giọng nói ra, trên người nàng có Thanh Thành Sơn công pháp khí tức, sợ là trả thù mà đến. Còn lại hai người nghe chút, lập tức thần sắc nghiêm nghị. Hứa Trác Quân mặc dù dáng người biển chuyển, khí chất lỗi lạc, thế nhưng là thần sắc lại cực kỳ lạnh nhạt, thừa dịp nhân gian dung chuyển thời khắc giết người ăn người, các ngươi đáng chết. Thoại âm rơi xuống, kiếm khí như là trường long bình thường trùng trùng điệp điệp mà đi. Đầu này có giao long huyết mạch đại yêu trong nháy mắt bị tạt, hiện ra nguyên hình, đầu này hình thể vượt qua 10 trượng heo bà long cực là hung ác, chỉ qua lúc này đã mất mạng, máu tươi chảy đầy đất. Nương môn này thật hung, giết hắn. Đầu hổ thân người đại yêu quát lạnh một tiếng, lập tức đằng không mà lên, hướng nơi xa bắt đi. Còn thừa tên nam tử khôi ngô kia cầm kiếm giết tới, ánh mắt chiếu tới, phát hiện đại ca thân hình, lập tức ngạc nhiên. Đầu hổ thân người đại yêu thanh âm xa xa truyền đến, nghe cực kỳ bi thương, hảo huynh đệ, ca ca nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Thao. Đầu này yêu vương ứng hắn mời, đã thương Thanh Thành Sơn chân nhân, lúc này vậy mà quả quyết bị bán. Hắn một kiếm chém đi lên, Hứa Trác Quân kiếm khí trong tay thô như một ngọn núi, trực tiếp đem hắn chặn ngang chặt đứt, máu vẩy trời cao. Đây là một đầu đã có thành tựu con báo tinh. Đầu hổ thân người đại yêu thấy thế, trong lòng càng thêm lo lắng, Lục Địa Tiên. Nữ tử này lại là một tên Lục Địa Tiên. Không phải vậy tuyệt không thể tùy tiện chém giết đại yêu. Hắn bị yêu phong cuốn về phía chân trời, trốn đi thật xa, nhưng rất nhanh liền bị Hứa Trác Quân đuổi kịp, kiếm quang lóe lên, đầu đại yêu này lập tức máu vẩy trời cao, sau khi rơi xuống đất biến thành một đầu rơi vào mánh hổ lộc lây, bị mở ngược một bụng. Hứa Trác Quân mang theo đầu đại yêu này thi thể trở về lúc trước địa phương, chưa từng nghĩ đã thấy đến một cái đồ tể chính cầm một thanh đao nhọn, đem lúc trước nàng chém giết con heo kia bà rồng rút gân lột ra, huyết đục tách rời. Ngươi là ai? Hứa Trác Quân quát lớn. Thiên nhân đánh một trận xong, nàng đột phá cảnh giới, đã trở thành Lục Địa Tiên, một đường chém giết yêu ma cũng không gặp được đối thủ, nhưng hôm nay nhìn thấy đồ tể này giống như nam tử, lại sinh ra lòng kiêng kỵ. Đồ tể này dáng dấp cực kỳ hung ác, mặc trên người một cái tràn đầy dầu nhớt áo đông, mặt đen, râu quai nón, hắn hướng về phía Hứa Trác Quân cười cười, không có ý tứ, đây là ta bệnh cũ, nhất thời ngửa tay. Hắn nói chuyện, lại đem một đầu khác con báo tinh nhấc lên, bá bá bá. Cốt nhục tách rời, mỗi một đao đều cực kỳ tinh chuẩn. Loại này được khí hậu yêu vương gân cốt cường hành, nhục thân kiên cố, đừng bảo là một cái bình thường đồ tể, chính là tu tiên cao thủ muốn đem nó chém ra cũng nhất định phải có pháp khí mạnh mẽ. Có thể nam tử này lại hạ bút thành văn, rơi đao cực kỳ tinh chuẩn, cho người ta một loại cực kỳ thuần thục cảm giác. Và anh, Hứa Trác Quân đem con hổ yêu kia thi thể vứt trên mặt đất, lập tức khói bụi cuộn cuộn. Nam tử vóc người cao lớn cũng không nói chuyện, lại đem hổ yêu mở ngược một bụng, động tác cực kỳ nhanh nhẹn, làm xong đây hết thảy đằng sau, hắn mới đưa hai tay ở trên người áo đông bên trên xoa xoa. Bị chê cười, liền thừa một chút như thế yêu thích. Đồ tể nhếch miệng cười một tiếng, răng sâm bạch, phản phất giống như dã thú, có một cỗ không hiểu khí thế hung ác tràn ngập. Hứa Trác Quân nhìn thấy dạng này một cái quái nhân, nhịn không được nhíu mày, thi triển linh mục thuật nhìn về phía quái nhân này. Đồ tể nhẹ nhàng ho khan một cái, Hứa Trác Quân trong hai con ngươi linh quang lập tức tán đi, "Tiểu cô nương, đừng dùng loại này linh nhãn nhìn ta, ta sợ hù dọa ngươi." Đồ phu du nhiên nói ra. Hứa Trác Quân lông mày thật sâu nhăn lại, nghe vậy cười lạnh một tiếng, bớt nói nhảm. "Ngươi rốt cuộc là ai?" Đồ tể cười nói, "Hứa Trác Quân, Hứa gia tiểu cô nãi nãi, từng tại Thanh Thành Sơn học đạo, Vũ Đài Sơn tu Phật, làm người cầm kiếm hành hiệp, căm ghét như kẻ thù, trước đó vài ngày từng vào Mây Đài núi Phúc Địa. Bây giờ mặc dù là nhất cảnh lục địa tiên, nhưng lại là tiên nhân chuyển thế, không thể không đề phòng. Người này trên dưới dò xét, ánh mắt làm cho người cực không thoải mái, phản phất tại nhìn trên thất thịt bình thường. Hứa Chắc Quân quát lạnh một tiếng, một kiếm liền đâm ra ngoài, một đạo thô to như núi non kiếm khí phá không mà ra, đâm về Đồ Tể. Đồ Tể mở ra quả hương bổ giống như đại thủ trực tiếp bắt tới, vô cùng sắc bén kiếm khí trong nháy mắt bị đánh nát. Vừa xài bước ra liền tới đến Hứa Chắc Quân trước người, tấm này hung thần ác sát khuôn mặt làm cho người tê cả da đầu. Hứa Chắc Quân trường kiếm trong tay quét ngang, răng rắc một tiếng bị Đồ Tể bẻ gãy. Hứa Chắc Quân trong lòng run lên, lập tức hóa thành một đạo lưu quang hướng chân trời bỏ chạy, thế nhưng là cổ chân bỗng nhiên bị Đồ Tể đại thủ bắt lấy. Buông tay. Hứa Chắc Quân một tiếng quát lạnh, chỉ một ngón tay, một đạo khiếp người kiếm khí chém ra, có thể bỗng nhiên, trước mắt lại biến thành núi thây biển máu, mất đi Đồ Tể kia tung tích. Sau một khắc, Hứa Chắc Quân mắt tối sầm lại, liền bị Đồ Tể này bắt giữ, thể nội pháp lực đều bị áp chế. Đồ Tể đại thủ nhẹ nhàng mơn trớn Hứa Chắc Quân gương mặt, các ngươi những này chuyển thế tiên nhân lưu tại nhân gian là cái biến số, không thể chờ các ngươi trưởng thành. Hứa Chắc Quân trên thân kích thích nổi da gà, như rơi xuống hầm băng. Cái này Hứa ra tiểu cô mãi mãi cảm ứng được nguy cơ sinh tử, hai con ngươi bỗng nhiên biến thành màu tử kim, một cỗ cường hành khí tức từ trên người nàng tràn ngập ra đi. Sau một khắc, một đạo kiếm quang phá không. Cái này một vòng kiếm quang cực kỳ sắc bén, đem Đồ Tể này bước lui. Đồ Tể túi đầu nhìn xem máu me đầm địa bàn tay lắc đầu, quả nhiên giữ lại chuẩn bị ở sau. Hắn mở cái miệng rộng cười một tiếng, cực kỳ sứ người ta sợ hãi. Hứa Chắc Quân đôi mắt hiện ra tử kim chi sắc, ngữ khí thanh lãnh, ngươi là ai? Đồ Tể nết miệng cười một tiếng, dù đáng ở nhân gian cô hồn giã quỷ thôi. Lúc này Hứa Chắc Quân cùng lúc trước khí thế đã khác biệt, hai con ngươi tử kim khí tràn ngập, ngồi ngay ngắn trong thức hải của nàng tiên tử thức tỉnh, từng đạo kiếm khí phá không mà đi, so lúc trước uy lực cường hoành rất nhiều. Đồ Tể phất tay đem những kiếm khí này từng cái đánh nát, sau một khắc, trên mặt đất hiện ra trăm hoa, tràn đầy bàng bạc sinh cơ, tuy nhiên lại đem Đồ Tể ngăn lại. Đồ Tể thân hình cao lớn, khí tức hung ác, hừ lạnh một tiếng, núi thây biển máu khí tức tràn ngập ra đi, trăm hoa trong nháy mắt khô héo. Hứa Chắc Quân lập tức hóa thành một đạo lưu quang phá không mà đi, Đồ Tể bước nhanh chân đuổi theo, những người này quả nhiên phiền phức. Hứa Chắc Quân lúc này hóa thân lưu quang, Đồ Tể mở rộng bước chân tốc độ cực nhanh, theo sát phía sau, làm cho người sợ hãi. Hai con ngươi tràn ngập tử kim khí, Hứa Chắc Quân chạy trốn tới một chỗ trong núi hoang, bị Đồ Tể này đuổi kịp. Hứa Chắc Quân trên thân bỗng nhiên hiện hiện hỏa diễm, nồng đậm đến cực điểm, hỏa diễm từ nàng nghe hoàn nổi lên, rất nhanh liền đốt tới dũng tuyển, trong một chớp mắt, cả người hóa thành một đoàn sáng chói kim quang. Lập tức một thanh cực hạn kiếm quang phá không mà đi, muốn chém giết Đồ Tể này, xoẹt. Tuyên sát một kiếm. Đồ Tể trên người áo đông đột nhiên tràn ngập ra một vệt thần quang, đem kiếm quang này cả lại, lập tức vung đao phách chạm. Cái này một vòng kim quang ầm vang phá toái, tiêu tán ở trong thiên địa. Trên người hắn áo đông lại là một kiện khó lường pháp bảo. Đồ Tể song thu dương tay áo, quay người rời đi, đáng tiếc không có đếm thử cái này tiền tử tư vị. Ngụy Thành Thanh Vân xem, chương 1127 thần bí Đồ Tể, 2, chương 1127 thần bí Đồ Tể, 2, Lý Ngôn Sơ lúc này trong tay ngay tại tham tưởng luyện yêu ấm, ấm cổ ẩn chứa thần bí chi lực, cực kỳ bá đạo. Lúc này Lý Ngôn Sơ rốt cục tìm hiểu thấu đáo cái này luyện yêu ấm cách dùng, lấy ra một cây cờ lớn, cái này đại kỳ tên là Thanh Long Kỳ, chính là thiên nhân hạ giới mang xuống tới pháp bảo mạnh mẽ. Thanh Long Kỳ tới gần luyện yêu ấm đằng sau dần dần trở nên hư hóa trong suốt, sau đó hóa thành một vòng thuần túy ánh sáng, bị luyện yêu ấm hấp thu. Tiếp lấy Lý Ngôn Sơ lại lấy ra mấy món binh khí, từng cái bị luyện yêu ấm luyện hóa. Luyện yêu ấm bên trên quang mang đại tác, lúc này tràn ngập khí tức cổ lão, phía trên có huyền diệu phù văn vận chuyển, lấy Lý Ngôn Sơ bây giờ cảnh giới đều nhìn không rõ ràng. Quả nhiên, lúc trước trong ấm cũng không phải là có linh, mà là bị người phong tồn một đoạn cổ lão tin tức. Lý Ngôn Sơ cảm thán, lúc trước hắn từ trong ấm đạt được tin tức, luyện yêu ấm ba chữ, về sau lần lượt đem đoạn tin tức này bù đắp, lúc này mới triệt để nắm giữ cách dùng. Lúc này hắn đem cái kia mâu gãy lấy ra, cái này mâu gãy cực kỳ bất phàm, lúc trước tại Thái Bạch Sơn trong động thiên thiên nhân cầm trong tay cái này một đoạn mâu gãy, có thể cùng Lý Ngôn Sơ đại chiến, chọi cứng tiên khí. Luyện yêu trong ấm có một cái không gian kỳ dị, Lý Ngôn Sơ thôi động trong đó phù văn, đem hai đoạn mâu gãy để vào trong đó. Lý Ngôn Sơ liền bắt đầu thôi động luyện yêu trong ấm ghi lại một môn thần thông, tên là Bổ Thiên Thuật, dùng để thôi động cái này tiên khí, trong đó phù văn đảo ngược có thể phân giải binh khí pháp bảo, chính chuyển thì dung hợp binh khí. Lúc này phù văn ngay tại chính chuyển, Lý Ngôn Sơ thôi động Bổ Thiên Thuật, trùng trùng điệp điệp pháp lực chăm chú trong đó, hồi lâu, rốt cục đem cái này tiên khí tế luyện thành một cây hoàn chỉnh màu xanh chiến mâu, lơ lửng trên không trung, tràn ngập sát khí. Căn này lúc trước bị người chặt đứt mâu gãy bên trong gãy mất phù văn toàn bộ chữa trị, đồng thời càng hơn trước kia, nhẹ nhàng huy động, liền có lăng liệt khí tức hiện hiện, đằng đằng sát khí. Chỉ là Lý Ngôn Sơ đối với nó còn bất mãn, lại đầu nhập rất nhiều bảo vật tiên liệu, lại tế luyện một phen. Cái này luyện yêu ấm cùng chín nghi đỉnh có chỗ tương tự, không biết phải chăng là xuất từ cùng một người chi thủ. Lý Ngôn Sơ khẽ nói. Hắn trong bế quan đem bảo vật trong tay lại tế luyện. Thúy Hoa tu luyện trong huyết mạch ẩn chứa cường đại thần lực, hồi lâu mới kết thúc tu tập, nàng đi vào trong sân, trên đại hắc kiểm lộ ra tà mị cuồng quên cười, hướng về phía nàng nhe răng trợn mắt. Thúy Hoa vô vô đại hắc đầu, đột nhiên, nàng nhìn thấy một nữ tử đi đến, là một cái khí chất lỗi lạc phụ nhân. Chắc Quân. Thúy Hoa ngạc nhiên nói ra. Hứa Chắc Quân lại không nói chuyện, tới đằng sau trực tiếp ngồi xuống, nhìn xem Thúy Hoa. Ngươi thế nào? Thúy Hoa khó hiểu nói. Hứa Chắc Quân cũng không nói chuyện, hướng về phía Thúy Hoa mỉm cười. Thúy Hoa nhíu mày, nàng phát hiện Hứa Chắc Quân trạng thái tựa hồ có chút không đối, phản ứng một chút, lập tức kinh hãi. Hứa Chắc Quân lấy ra mấy món đẹp đẽ quả vật để lên bàn, lập tức liền quay người rời đi. Thúy Hoa muốn lên trước bắt lấy, lại trực tiếp xuyên thấu qua Hứa Chắc Quân thân thể, cũng chỉ là một đạo hồn phách, hoặc là nói hối hận. Thúy Hoa lập tức hai tay kết ấn, thi triển thần thông, muốn lưu lại Hứa Trác Quân hối hận, thế nhưng là Hứa Trác Quân lại từ từ đi xa. Thúy Hoa không để ý Lý Ngôn Sơ ngay tại tu hành, lập tức cho hắn truyền âm, thế nhưng là mênh mông thiên địa, không có cảm giác gì ứng. Thúy Hoa trước mắt trời đất quay cuồng, mở mắt ra phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào nằm nhòi trong quan trong viện trên bàn đá ngủ. Đại Hắc ở một bên an tĩnh ăn cỏ, toàn bộ đạo quán hoàn toàn yên tĩnh, nơi nào có cái gì Hứa Trác Quân bóng dáng. Kỳ quái, ta khi nào ngủ ở chỗ này? Thúy Hoa không hiểu. Vừa rồi nàng còn tưởng rằng Hứa Trác Quân chết, nhưng khi nàng vừa muốn chuẩn bị đứng dậy thời điểm, phát hiện trên mặt bàn có mấy món tinh mỹ và vặt, Thúy Hoa như bị sét đánh, lập tức đem việc này nói cho Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ nghe vậy, thần sắc nghiêm nghị, lấy tu vi của ngươi, sẽ không vô duyên vô cớ thiết đi, đây là Hứa Trác Quân báo mộng ngươi. Thúy Hoa hốc mắt từng đỏ, trong tay bưng lấy đống kia quả vặt, nàng cùng Hứa Trác Quân chỉ gặp qua một mặt, lại nói cực kỳ ăn ý, hẹn nhau đi nhà nàng ăn chút tinh mỹ ăn uống. Người bình thường tự nhiên không cách nào cho yêu tiên báo mộng, có thể Hứa Trác Quân trong thần hồn cất giấu một tôn nữ tiên, sau đó báo mộng mà đến, ngược lại là có khả năng. Lý Ngôn Sơ lập tức bấm ngón tay thôi diễn, lại phát hiện mênh mông thiên địa cũng không có Hứa Trác Quân vết tích. Hắn lúc này cảnh giới tăng lên rất nhiều, lĩnh hội bắt đầu trải qua đằng sau, năng lực cũng tăng lên rất nhiều, ánh mắt hiện hiện thần quang, thôi động lục giáp kỳ môn, hồi lâu, hắn chậm rãi thở ra một hơi, Hứa Trác Quân bị người giết. Thiên cơ hoàn toàn mơ hồ, hắn chỉ tính đến là một người nam tử. Thôi diễn kết quả phản hồi Hứa Trác Quân đã là lục địa thần tiên, nam tử này vậy mà có thể dễ như trở bàn tay giết chết nàng. Thúy Hoa giận dữ, là ai? Hứa Trác Quân báo mộng mà đến thực hiện lời mở đầu, cho nàng đưa tới đẹp đẽ ăn uống, thật sự là một cái người đáng tin, nàng đỗng nhiên bị giết, để Thúy Hoa giận không kềm được. Lý Ngôn Sơ hai tay không ngừng kết ấn, cưỡng ép thôi diễn việc này, lại có thiên cơ phản vệ, nguyên thần của hắn bên trong bay ra một khối ngọc bội, vì đó ngăn cản. Nhân gian vốn là khí vận yếu đuối, Hứa Trác Quân có đại khí vận, lai lịch phi phàm, bây giờ lại bị người giết chết, lục giáp có thể ngự sử quỷ thần, kỳ môn thì bao hàm thuật thôi diễn, chứng nhãn chi pháp, Lý Ngôn Sơ đem môn thần thông này thôi diễn đến cực hạn, lại bị thanh tâm ngọc bội ra chỉ thuật pháp, rốt cục thôi diễn đến đây người tin tức. Ánh mắt của hắn đột nhiên sắc bén, đồ tệ. Thải Phượng tiên tử chiến tử, hồn về Mao Sơn, đã từng đối với hắn nhắc lên, phải cẩn thận một cái đồ tệ bộ dáng nam tử. Tạ gia, người mặc váy dài màu tím, khuôn mặt kiểu mỹ xinh đẹp Tạ Huyền Oánh, đang tu luyện một môn thần thông, Trích Tinh Thuật. Đây là Lý Ngôn Sơ truyền cho nàng một môn thần thông, được từ Côn Lôn trong một chỗ độc phủ. Bây giờ nàng có thể tính được là một tôn ngụy tiên, bị quán chú cực cao pháp lực, cảnh giới viễn siêu Tạ gia lão tổ. Trích Tinh Thuật cực kỳ huyền diệu, Tạ Huyền Oánh học lại không chậm, Tạ gia lão tổ ở một bên chỉ điểm, mới đầu còn có thể chỉ điểm hơn mấy câu, về sau bị thần thông này chỗ tinh diệu hấp dẫn, không tự chủ cũng bắt chước đứng lên. Tạ gia lão tổ bây giờ ẩn ẩn chạm đến cảnh giới biên giới, có hy vọng phá cảnh. Đương nhiên hắn cảm nhận được một trận lạnh lẽo ánh mắt, quay đầu nhìn lại, phát hiện trong viện xuất hiện một người mặc áo đông nam tử cao lớn, như là đồ tể bình thường, trong tay đao nhọn sáng tỏ, mặt đen, râu quai nón, cực kỳ hung ác. Tạ gia lão tổ cảm nhận được một cỗ ngập trời khí thế hung ác, không chần chờ chút nào, trực tiếp thi triển ngũ tuyệt tay đánh đi lên. Đồ tể chẳng thèm ngó tới, xoay tay lại một trường bổ đi lên. Tạ gia lão tổ lập tức cảm nhận được một cỗ núi thây biển máu khí tức. Tạ Huyền Oánh thi triển Trích Tinh Thuật, một cái trắng loáng như ngọc đại thủ hiện hiện, đem thần thông ngăn cản xuống tới. Đây là một luồng khí tức đáng sợ, phản phất một loại thượng cổ hung thú bình thường. Quay một tiếng, Tạ Huyền Oánh khỏe miệng tràn ra máu tươi, bay tứ tung ra ngoài. Cao lớn đồ tể nết miệng cười nói, vô lậu đạo thể cũng không thể lưu, học được loại thần thông này, càng không thể lưu ngươi. Thoại âm rơi xuống, đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Cao lớn đồ tể vung đao, sắc bén đao quang phá không mà đi, cùng lúc đó, cả người hóa thành một đạo khói vàng đột địa mà đi. Tạ Huyền Oánh đem Trích Tinh Thuật thôi động đến cực hạn, toàn lực ngăn cản được đạo đao quang này, đột nhiên, một đạo giàn mua bóng người ngăn tại trước người của nàng, thổi phù một tiếng, bị chặn ngang chặt đứt. Đao quang quá nhanh, Tạ gia lão tổ thân thể bị chặt đứt, chỉ bất quá cũng không chết đi, đồng thời ngay cả thân thể còn chưa cắt thành hai đoạn, chỉ là bên hông hiện hiện một vòng dây nhỏ, máu me đồng địa. Nhưng dù cho như thế, đao quang này vẫn như cũ sắc bén, Tạ Huyền Oánh Trích Tinh Thuật đánh đi lên, trong nháy mắt bị chém đứt. Vâng anh, một cái tuổi trẻ đạo sĩ thân hình hiện hiện, ngăn ở Tạ Huyền Oánh trước người, trực tiếp đem đao quang đánh nát. Sau một khắc, đỡ lấy Tạ gia lão tổ thân thể, hào quang năm màu sáng lên, lập tức thân hình cũng hóa thành một đạo khói vàng đột ở dưới đất. Một màn này tại trong chớp mắt, Tạ Huyền Oánh thần sắc kinh ngạc, vừa rồi người kia tựa như là Lý đạo trưởng. Sau một khắc nàng nhìn về phía lão tổ, không khỏi kinh hô, "Lão tổ!" Hốc mắt của nàng trong nháy mắt hồng nhuận rất tốt, vừa rồi lão tổ vậy mà ngăn ở trước người mình, bị đao quang chặn ngang chặt đứt. Tạ Huyền Oánh nước mắt vừa mới rủ xuống, Tạ gia lão tổ lại chần chờ nói ra, "Đừng khóc, ta giống như không có việc gì." Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện bên hông sợi dây nhỏ kia biến mất, vết thương hoàn hảo không chút tổn hại. Tạ Huyền Oánh, đồ tể này thuật độn thổ cực nhanh, dưới đất xuyên thẳng qua, đảo mắt liền thoát ra ngàn dặm. Kỳ quái, lại bị để mắt tới. Hắn chợt cảm thấy có chút không hiểu, chính mình làm việc như vậy bí ẩn, tại sao lại bị cái này trẻ tuổi đạo sĩ để mắt tới? Chỉ là còn chưa kịp suy nghĩ, trước mặt thổ địa tựa như kim cương bình thường, khó mà thi triển thuật độ thổ. Chỉ thanh thép. Hắn thu thần thông, hiện lên ở trên mặt đất, chỉ là vừa mới hiện hiện thân hình, liền bị người một quyền đánh vào trên đầu, phanh một tiếng. Đồ tể bay ngược mà ra, trên mũi máu tươi chảy ngang, hốc mắt rưng rưng. Cả người còn chưa kịp phản ứng, trên thận lại bị người đập một quyền, giang giác. Đồ tể thân thể như bị sét đánh, đống nhiên vung đao, lại chưa công kích đến bất kỳ người, một cỗ khí thế hung ác ở trên người hắn tràn ngập ra đi. Lúc này hắn mới nhìn rõ ràng, là một cái vóc người cao gầy nữ tử áo đen, ngũ quan cực kỳ lập thể, mang theo một loại khó nói nên lời giã tính mị lực. Thúy Hoa giận không kèm được, đánh chết cái tên vương bát đảng ngươi. Đồ tể,